truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, tới cửa người ở rể không dễ làm. Tiểu gia lục đại từ thương, truyền thừa đã có hơn 300 năm, gia tài bạc triệu, nghe nói năm trước liền thị trưởng muốn sửa đường, đều đi tìm tiểu lao gia tử đàm đầu tư bỏ vốn, nói đơn giản chính là vay tiền. Nhưng hạng mục còn không có đàm tốt, tiểu lao gia tử liền cưới hạc qua Tây Thiên rồi. Trước khi chết, lao gia tử làm một cái để thế nhân xem không hiểu quyết định, hắn đem thanh lệ xuất trần, quốc sắc thiên hương, lại có được gia tộc đệ nhất thuận vị người thừa kế thân phận tôn nữ bà bối, gả cho Lạc Vũ. Lạc Vũ người thế nào? Dưới mắt tại gia xanh trong xe, dựa vào nơi hẻo lánh đứng đấy người trẻ tuổi, chính là Lạc Vũ. Hắn nhìn bề ngoài tuấn lãng, mặt như lao tước, góc cạnh rõ ràng, nếu không phải thân trên hàng vỉa hè khoản tê lo lắng, phía dưới nghiêm trọng phai màu quần jean, nhìn hơi có vẻ mộc mạc, rất dễ dàng bị ngộ nhận là người minh tinh nào, mậu nam. Hắn đẹp trai, tự nhiên mà thành, thậm chí có một loại không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt mị lực, nhất định phải hình dung, có thể gọi là nam tử trên thân tiên khí. So truyền hình điện ảnh kịch bên trong bạch tử họa càng tiên cái chủng loại kia vận vị. Nhưng đầu năm nay, đẹp trai không thể làm cơm ăn. Lạc Vũ là gia đình độc thân, toàn bộ nhờ mẫu thân một cái người dốc sức làm sự nghiệp, đem hắn nuôi như thế lớn, nhưng làm sao tính được số trời. Trước đó không lâu, mẫu thân công ty nhỏ phá sản, còn thiếu đặt mông nợ, chủ nợ dây dưa không bỏ, nói mẫu thân nếu như còn không lên, liền cáo nàng đi ngồi tù. Ngay tại hai mẹ con cùng đường mạt lộ thời điểm, Tiểu Gia gọi điện thoại tới. Muốn chiêu Lạc Vũ đương cô ra, cũng đáp ứng chỉ cần Lạc Vũ đồng ý, liền giúp mâu thân đem nợ nần trả hết. Lạc Vũ không có thời gian cân nhắc đây là bánh từ trên trời rớt xuống, vẫn là có ý khác âm mưu, hắn có thể nào nhẫn tâm nhìn xem mâu thân tuổi già tại trong lao ngục vượt qua. Theo lý thuyết, vừa kết hôn tân lang, nên ở tại tân phòng bên trong, cùng tân hôn kiểu thê anh em. Lạc Vũ vị này kiểu thê, cũng xác thực đẹp đến mức nổi lên. Mấy giờ trước, tại cục dân chính lần đầu gặp mặt, cho Lạc Vũ lưu lại khắc sâu ấn tượng. Tình cảnh lúc ấy, cô bé kia da trắng mỹ mạo, thanh lệ thoát tục, cổ trắng như thiên nga, thỏ ngọc to lớn, eo nhỏ như liễu, đường cong nổi bật, hướng cục dân chính trước cửa sổ chân cao trên ghế ngồi xuống, tất chân bọc lấy thon dài tiểu mỹ chân, nhoáng một cái, dẫn tới vô số chuẩn bị lĩnh chứng nam sĩ nuốt nước miếng, vô số là nhân thê đại cô nương cùng nắm chặt nhà mình nam nhân lỗ thai. Đáng tiếc, Lạc Vũ lại tiêu thụ không dậy nổi dạng này diễm phúc. Dù là nhận chứng, Tiểu Hương Tuyết cũng không nhận hắn cái này lao công. Rất không còn cách nào khác giảng, Lạc Vũ lần này thật xa từ Mạc Nước huyện chạy đến Thần Hải thị đi cùng người ta linh chứng, còn không có bước vào kiểu ra canh cửa nhìn một chút tân phòng dạng gì, liền dẹp đường hồi phủ, chính là bị cái kia không ai bị nổi cao quý tiểu thê cho chạy về. Hai ngày hai đêm, Lạc Vũ buôn ba qua lại, đến bây giờ đều không có chợp mắt, bởi vì không có chỗ ngồi, chỉ có thể dựa vào tại toa xe nơi hẻo lánh bên trong không có thử một cái ngủ gần. Nhưng có thể làm sao đây? Vị kia cao quý lạnh tiểu thê liền vừa đi vừa về lộ phí không cho hắn báo, hiện tại Lạc Vũ người không có đồng nào, trong túi liền cất quyển kia vừa dẫn tới đỏ sách vở, được không thê lương. Càng quan trọng hơn là, trở về làm sao cùng mẫu thân nói sao. Cứ việc khốn đến không được, Lạc Vũ lại tâm mệt mỏi, tỉnh cả ngủ. K786 hào đoàn tàu đã đến Minh Dương đứng, xin quý khách mang tốt chính mình hành lễ xuống xe. Trung quy vẫn là đến trạm. Hai ngày hai đêm, hốt hoảng. Lạc Vũ vừa kéo lấy hành lễ xuống xe. Còn không có rời đi nhà ga, mẫu thân điện thoại liền đến. Vũ Nhi, ngươi cùng vị đại tiểu thư kia, chứng nhận không có.
Nhận liên tốt, ngay từ đầu bày ra loại chuyện tốt này, mẹ còn tưởng rằng là gạt người cho xiếc, muốn gạt ngươi đi làm bán hàng đa cấp đâu.
Mẫu thân trong điện thoại rất lo lắng. Nghe được, hai ngày này mẫu thân cũng ngủ không ngon, cho tới giờ khắc này, treo ở ngực một tảng đá lớn mới rốt cục rơi xuống. Vũ Nhi à, mẹ bên này công việc thực sự bận quá. Liền ngươi hôn lễ đều không có thời gian trôi qua, hy vọng ngươi không nên trách mẹ à.
À đối, người ta là quý tiểu thư, có chút ít tính tình rất bình thường, ngươi phải giống như nam tử hán, nhiều hơn bao dung.
Mặt khác, Vũ Nhi ngươi ăn nhờ ở đậu, ngay từ đầu có thể sẽ không quá quen thuộc, tận lực đem tâm nuối lỏng một chút, không thể tự cao, có cơ hội nhiều dỗ dành nhà chồng những người kia, quen về sau, thời gian liền sẽ thoải mái rất nhiều, dù sao người ta thế nhưng là danh môn nhà giàu.
Lạc Vũ há hốc mồm. Đột nhiên nói không ra lời.
Lạc Vũ cảm giác, mẫu thân lúc này hẳn là trong nhà vụng trộm lau nước mắt. Từ nhỏ mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, nhi tử kết hôn, lấy mẫu thân Lạc Mộng tính tình, dù là bệnh nặng không dậy nổi, đều tuyệt sẽ không bỏ lỡ nhi tử cưới vợ thành gia trọng đại như vậy sự tình. Mà lại, công ty đã đóng cửa, văn phòng đã bị pháp viện dán lên giấy niêm phong, lão mụ lấy ở đâu công việc nhưng bận điệu. Nhưng lúc này, lão mụ sửng sốt nhẫn tâm không có đi, toàn để Lạc Vũ một người mình lo liệu.
Lạc Vũ biết, mẫu thân là sợ hãi Kiều gia hảo trạch thâm viện, sợ hãi Kiều gia những cái kia phú quý gương mặt sắc mặt. Tối thiểu nhất, nhi tử đại hôn, nàng liền kiện ra dáng xính lễ, đều không bỏ ra nổi đến, đi nhiều khó khăn vì tình. Lạc Vũ càng hiểu, để cho mình ở rể cái kia lạ lẫm hào môn đại gia tộc, lão mụ là cỡ nào thấp thỏm. Nàng một nữ nhân, trải qua mấy chục năm mưa gió, một mình đem hải tử nuôi dưỡng lớn, con rể tới nhà có bao nhiêu khó làm, như thế nào không biết. Huống chi vẫn là thân gia so với nàng phong quang lúc càng mạnh nghìn lần, vạn lần nhà giàu. Lạc Vũ minh bạch lúc này lão mụ trong lòng chứa nhiều ít nước đắng, dạng này liền càng thêm không biết nên như thế nào hướng lão mụ nói hiện tại chuyện này. Nói cho nàng mình bị vừa kết hôn kiều thê chạy về. Lạc Vũ phỏng đoán, một giây sau, mẫu thân khẳng định sẽ sụp đổ khóc lớn. Khó a. Hôn lễ trải qua mà, chính là trước có một chiếc rồn rồi sở tiếp chúng ta đi giáo đường, trên mặt đất bày khắp thảm đỏ. Ha ha, mẹ ngươi yên tâm đi, ta đã trưởng thành, những đạo lý kia ta hiểu, bọn hắn đang thúc giục ta xuống lầu ăn cơm, cúp trước ga mẹ, bình thường chú ý thân thể, qua một thời gian ngắn, ta mang Hương Tuyết trở về nhìn ngươi. Lạc Vũ căn bản không dám nói cho lão mụ, hắn đã trở về, lão mụ vì phần bổ sung tiếc, lại vẫn để Lạc Vũ miêu tả một chút hôn lễ chẳng diện, nào có cái gì hôn lễ à. Nhưng Lạc Vũ không có cách, chỉ có thể chiếu vào trên tivi, những người giàu có kia nhà hôn lễ, vào chỗ chiếc khen, Lạc Vũ nghĩ thầm lão mụ lúc này nhất định là nghe được rất kích động, rất hạnh phúc, cúp máy sau, vẫn ngắm nhìn chung quanh những người đi đường kia trên mặt rào rạt về nhà vui sướng, Lạc Vũ lòng tràn đầy cảm giác khó chịu. Lần này tốt, tân phòng không cho vào, có nhà nhưng không thể trở về. Mấy ngày nay, Lạc Vũ xem ra chỉ có thể trước tiên ở tỉnh thành phiêu bạt lưu lạc. Đang chuẩn bị rời đi nhà ga, đêm nay tìm công viên ghế dài bù một cảm giác, trên đầu tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang. Đột nhiên, Lạc Vũ cái gì đều hiểu. Dựa vào, lao hôn đản, ngươi tờ mở thế mà âm ta. Lạc Vũ bình thường rất có giáo dưỡng, nhưng hôm nay, nhịn không được mang lớn. Đi ngang qua người chỉ trỏ, cho là hắn là bệnh tâm thần. Lạc Vũ căn bản không để ý, trong khoảnh khắc, thần sắc hắn lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy, trên thân loại kia vô hình tiên khí, càng thêm phiêu miểu xuất trần, giống như là biến thành người khác. Nhớ lại, Lạc Vũ rốt cục nhớ lại, mình chính là lập chí cần trải qua cửu thế cửu chuyển luân hồi, vũ hóa niết bất diệt kim tiên tiên giới nhất đại thiên tiêu. Hắn môi thế đều gọi Lạc Vũ, còn một người khác ngoại hiệu Vũ Thánh. Đương thời đúng lúc là thứ chín thế. Mà hắn vừa rồi mang cái kia lão hôn đản, chính là hắn tam giới bên trong bằng hữu tốt nhất lao ngon tiên. Không nghĩ tới một thế này, để lao hôn đản cho hố. Hai người từng đánh cược, nếu như lão ngoan tiên có thể tại cửu thế bên trong, phá hắn vũ thánh đồng nam kim thân, Lạc Vũ liền bại bởi lão ngoan tiên một viên cửu phẩm tiên đan, trái lại, lão ngoan tiên muốn cho Lạc Vũ đương luyện đan đồng tử 1000 năm. Trước tam thế, lão ngoan tiên đô không có đạt được, không nghĩ tới một thế này, lao hôn đản thế mà đùa nghịch tám chiêu, để Lạc Vũ chưa tỉnh thần trước đó, liền mơ mơ hồ hồ kết hôn. Còn tốt Kiều Hương Tuyết kia lệnh cô nàng đối với mình không ưa, nếu là bày ra cái như lang như hổ ngốc đại tỷ, chỉ bằng vào vũ thánh cái này tam giới nổi tiếng nhan giá trị, chỉ sợ sớm đã hổ đói nhào dê đem mình cho mạnh nào. Bất quá lão ngoan tiên là thế nào đạt được đây này? Phải biết, mình tu pháp bên trong, có một đoạn kiếm trảm tơ tình bí quyết, cho nên mỗi thế trong luân hồi, cũng sẽ không bị nhi nữ tư tình sở khiến vấp. Thầm nghĩ ở giữa, Lạc Vũ như đoán mệnh bấm ngón tay, đường đường vũ thánh, mặc dù một thế này vừa tỉnh thần, còn rất yếu ớt, nhưng Lạc Vũ nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, từng tại mình luân hồi ấn bên trong, khắc chín đạo như ý tiên quyết. Cái này chín đạo như ý tiên quyết, nhưng xem bói, có thể ngự địch, có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương. Mỗi một đạo đều có thể lấy ra làm rất nhiều chuyện. Bây giờ tiêu hao một đạo như ý tiên quyết, biết được chân tướng, mặc dù lãng phí, Lạc Vũ lại khó nhịn cái này lòng hiếu kỳ. Như ý, theo ta tâm ý, thông thiên hiểu, nhìn rõ huyền cơ, lên. Lạc Vũ bấm ngón tay ở giữa, mặc niệm tâm quyết, một tràng tính ra, trong lòng đã là hiểu rõ. Thì ra là thế. Đi tại trên đường cái, Lạc Vũ mặc dù đã minh bạch tiền căn hậu quả, lại rất phiền muộn. Nếu là lại sớm hai ngày tỉnh thần, tốt biết bao nhiêu, như thế đường đường Vũ Thánh, quyết định sẽ không vì giúp mẫu thân trả nợ, cưới một cái lãnh nhược băng xương tiểu nha đầu phiến tử làm vợ. Bây giờ lại tốt, thủ ấn cũng ấn, chứng cũng nhận, thế nhân đều biết Kiều Hương Tuyết là Lạc Vũ lao bà, hối hận thì đã muộn. Chẳng lẽ lại, đem cái này lạnh nhẹ cô nàng giết? Này suy nghĩ, chỉ là tại Lạc Vũ trong lòng chợt lóe lên, cũng không coi là thật. Vũ Thánh khinh thường ở lại làm loại sự tình này. Lại tại lúc này, điện thoại lại vang lên, nguyên lai là cha vợ, cũng chính là Kiều Hương Tuyết phụ thân, Tiểu Thiên Bắc. Con rể tốt ta, ngươi làm sao không có về nhà a? Vừa tiếp thông, cha vợ ngữ khí gọi là nóng lên tình, cùng hắn cái kia lạnh lùng như băng, không ai bị nổi nữ nhi bảo bối so sánh tươi sáng. Cái này cưới con gái của ngươi không muốn cùng ta kết, ta đã về nhà, có chuyện gì sao, không có việc gì ta treo. Lạc Vũ thái độ lãnh đạm, không nói đến bây giờ Lạc Vũ đã biết mình là tam giới vũ thánh, không cần thiết lại đối với người nào không đúng, liền nói Kiều Hương Tuyết trước đó kia thái độ ác liệt, đã thương Lạc Vũ tâm, còn nghĩ Lạc Vũ đối với hắn vị này cha vợ khách khí. Mà lại, Lạc Vũ đã biết Kiều gia vì sao không phải chiêu mình vì tế không thể, cái này tiểu lão nhân, hiện tại là rồng muốn cho mình quật lại, là hổ muốn cho mình nằm sấp, liền xem như gian thương tiểu nhân, cũng muốn cầm khuôn mặt tươi cười hảo hảo hầu hạ mình vị này người ở rể. Nếu không, không cần Lạc Vũ tự mình động thủ, hắn Kiều Thiên Bắc thoải mái thời gian, tuyệt đối không kiên trì được 10 ngày. Con rể tốt ngươi bất giận, chuyện này Hương Tuyết quá tùy hứng, gan to bằng trời, ta đã hung hăng mắng qua nàng, ngươi bây giờ người ở đâu? Ta đã ngồi xe lửa về Minh Dương Thị, chuẩn bị lập tức đi xe buýt về nhà. Đừng đừng đừng, tuyệt đối đừng à, ngươi là Kiều gia chúng ta con rể tốt, sao có thể liền ra môn đều không tiến, liền dẹp đường hồi phủ, ngươi nhanh mua tấm vé phi cơ trở về. Đến lúc đó ta vị nhạc phụ này, tự mình lôi kéo Hương Tuyết đi phi trường đón ngươi, cho ngươi làm mặt chịu tội. Trong điện thoại, Tiểu Thiên Bắc cũng là một bụng nước đắng à, cửa hàng tung hoành một thế, đi đến đâu đều là đại lão, tiểu gia, nhưng hôm nay lại cho một cái nghèo kiết hủ lậu tiểu tử thúi giả thành cháu trai, cũng không có biện pháp à, há lại chỉ có từng đó 10 ngày, nếu như Lạc Vũ không về nữa, không ra 3 ngày, tiểu gia liền muốn ra nhiều loạn lớn. Không đến. Lạc Vũ nổi giận. Vì sao? Tiểu Thiên Bắc cẩn thận từng ly từng tí. Lao tử không có tiền mua vé. Lạc Vũ lẽ thẳng khí hùng. Tiểu Thiên Bắc. Chương 2, nàng vốn giai nhân, làm sao vì tặc. Con rể tốt, đừng nóng vội đừng nóng vội, ta lập tức cho ngươi đánh 1 vạn khối đến thẻ bên trên. Mới 1 vạn. Lạc Vũ khinh bỉ muốn chết, ngươi Kiều gia không phải danh xưng 100 tỷ gia tộc sao, 1 vạn ngươi cũng không cảm thấy ngại cầm ra. Con rể tốt ngươi có chỗ không biết, lao gia tử đi về cõi tiên trước, định ra một quy củ. Muốn ngươi cùng Hương Tuyết có hài tử, chúng ta mới có thể kế thừa gia nghiệp, hiện tại Kiều gia công ty, cổ phiếu, hoàng kim, đều để pháp viện cho đồng kết. Kiều Thiên Bắc mồ hôi đầm địa, việc này không gạt được Lạc Vũ, cũng là bây giờ Kiều gia muốn nhìn Lạc Vũ sắc mặt căn nguyên. Tài sản bị đông cứng, Kiều gia hiện tại dựa vào cái gì sinh hoạt? Hai phương diện, một cái là ngân hàng vay, bằng hữu mượn tiền, một cái là nữ nhi Kiều Hương Tuyết chính mình sáng lập nhà kia công ty nhỏ. Hương Giang tập đoàn là Kiều Hương Tuyết giấu giếm trong nhà. Bản thân cầm tiền tiêu và sáng lập công ty, sự việc đã bại lộ sau, Tiểu Thiên Bắc phát lôi đỉnh, nhưng hôm nay, lại may mắn nữ nhi quá thông minh, trong lúc vô tình, cho Kiều gia lưu lại đầu đường lui. Thế nhưng là Hương Giang tập đoàn gần nhất kinh doanh gặp phải khó khăn, nhập không đủ suất, căn bản không bỏ ra nổi bao nhiêu tiền để duy trì to như vậy một cái gia tộc mấy trăm người bình thường xa hoa chi tiêu, mà lại Kiều Hương Tuyết thế nhưng là đem nàng cái kia công ty nhỏ trở thành bà bối, 2 ngày trước cho nhà khai trương 50 vạn chi phiếu. Đều đau lòng muốn chết. Lại nói, hắn cái này làm phụ thân, cũng không mặt mũi cả ngày cùng nữ nhi đòi tiền, hiện tại thời gian trôi qua căng thẳng, nhanh liền ái khuyển 3 bữa cơm đều nuôi không nổi, cho Lạc Vũ đánh 1 vạn, đã rất thịt đau được không? Đi, đi, 1 vạn liền 1 vạn, tranh thủ thời gian. Lạc Vũ không nhịn được khe nói, hắn dùng như ý tiên quyết bước qua, đã biết được sự tình chân tướng, Kiều gia tình cảnh hiện tại, đương nhiên cũng rõ ràng, không cần đến cha vợ lãng phí nước bọt. Một lát sau. Đi. Đã cho ngươi chuyển khoản, con rể tốt ngươi chú ý kiểm tra và nhận, mua vé máy bay, về sớm một chút ta. Đánh xong tiền, Tiểu Thiên Bắc như bị động tiền quan tài đồng dạng đổi phế, bất quá tâm tình vẫn là buông lỏng rất nhiều, trông mong chờ đợi Lạc Vũ nhanh lên về nhà. Lạc Vũ cùng nữ nhi náo mâu thuẫn, đi thẳng một mạch, hắn vì sao khẩn trương? Rất đơn giản, nếu như Lạc Vũ cùng nữ nhi cái này kết hôn không thành, liền mang ý nghĩa bọn hắn một nhà lao tiểu, vĩnh viễn lấy không được lao ra tử quyền kế thừa. Dạng này vay mượn cho bọn hắn ngân hàng, thân bằng có thể vui lòng. Hiện tại người à, từng cái tặc tinh rất, mới nghe nói Lạc Vũ chạy, liền lập tức tới cửa đòi nợ, cái này không hắn cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy, mới tranh thủ thời gian ra vẻ đáng thương, cầu Lạc Vũ về nhà đoàn viên sao. Ta đi. Lạc Vũ điện thoại thu được chuyển khoản gợi ý, nhưng mặt lại đen. Vì sao? Túi tiền bị sờ bao hết. Nhất định là tại gia xanh trên xe ngủ gà ngủ gật thời điểm, gặp tặc. Lạc Vũ tâm tình phiền muộn à. Thẻ ngân hàng, thẻ căn cước, đều tại trong ví tiền, lần này tốt, 1 vạn khối tiền, bạch đánh. Nhà ga phụ cận một nhà tiểu điển đương đi cửa sổ. Lão bản, ta cái này iPhone 6, ngươi nhìn xem có thể đáng nhiều ít. Không có cách nào, Lạc Vũ chỉ có thể đưa điện thoại di động cầm cố, hiện tại quả táo 8 đều nhanh ra, mẫu thân sinh ý khó khăn sau, 2 năm không đổi điện thoại di động. 200. Lão bản ngẩng đầu liếc mắt, cho một cái để Lạc Vũ thổ huyết báo giá. 6.000 nhiều mua điện thoại, chỉ cấp 200. Thật đen. Không hổ là nhà ga phụ cận cửa hàng. Có thể thêm chút đi không? Quả táo 6 quá hạn, nửa tháng nữa quả táo 8 ra, ta đều không thu. Đi, 200 liền 200. Lạc Vũ nhận, vì cầu một chương trở về thần hải ra xanh vé xe lửa, điện thoại cầm cố cho người ta. Lần này thật thành 60 thanh niên. Không xe, không nhà, không có tiền, không có điện thoại, không có thẻ căn cước. Không còn cách nào khác. A đối, không có thẻ căn cước, làm sao mua vé? Hao tổn tâm trí A. Còn tốt, Lạc Vũ tỉnh thần về sau, tối thiểu không còn là thân không một kỹ trưởng. Cảm ứng, trên thân pháp lực, mặc dù suy yếu, nhưng ứng phó hạ người soát vé, cũng đủ rồi. Một lát sau. Bán vé cửa sổ. Phiền phức cho ta trương đến thần hải vé ghế cứng. 198 nguyên, tạ ơn. Nhìn thấy Lạc Vũ cầm phiếu rời đi, đằng sau một vị hành khách, trợn cả mắt lên. Người trẻ tuổi kia, làm sao cầm một khối giấy trắng đương thẻ căn cước đưa cho người bán vé à, mấu chốt là, người bán vé tựa như mắt bị mù, còn đem phiếu bán cho hắn. Nhưng mà Lạc Vũ sẽ không nói cho vị này hành khách, không phải người bán vé mắt mù, mà là mình xử trướng nhãn pháp. Đồng dạng, tại các góc, lên xe chờ khâu, Lạc Vũ như cũ cầm giấy trắng giả mạo thẻ căn cước. Tiến vào toa xe, Lạc Vũ sớm khốn đến không được, hướng trên chỗ ngồi khẽ đảo, liền đã ngủ. Chỉ là tỉnh thần về sau Lạc Vũ đã không còn là cái phàm nhân, dù là ngủ lại chết, đối với bên người gió thổi cỏ lay, cũng là cảm giác nhỏ bé. Mơ hồ ở giữa, Lạc Vũ phát giác được có cái tay nhỏ bé, ngay tại hướng mình trong túi rồi. Chưa mở mắt, Lạc Vũ liền biết, đây là chỉ nữ nhân tay, làn da bóng loáng tinh tế, tay rất xinh đẹp, gương mặt của nữ nhân, hẳn là cũng không tệ. Chỉ là, xinh đẹp như vậy tay, như thế một cái mỹ nữ, thừa dịp hành khách ngủ, trộm đồ A. Lạc Vũ mở mắt sát na. Giữa con ngươi tựa như tinh không thâm thúy, hắn tóm chặt lấy nữ hải cổ tay trắng, lăng lệ đạo, nàng vốn giai nhân, làm sao vì tặc. Lời này khiến hành khách chung quanh rối loạn tương mừng. Tặc cái này một chữ, tại ra xanh xe trong giường, quá nhạy cảm. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ai trộm ngươi đồ vật. Nữ hải luôn cuống, khẩn trương thét lên, ngươi mau buông tay, ta hô phi lễ. Lạc Vũ chính là không thả, ánh mắt bên trên rời, quả nhiên, cô bé này mặt trái xoan, thanh tú động lòng người. Là cái này khoang xe bên trong tịnh lệ nhất đại mỹ nữ. Thân hình của nàng cũng rất hòa cay, đồng thời xuyên có như vậy một chút nhỏ gợi cảm, trước ngực thỏ ngọc ở giữa, có màu trắng tinh mịch. Bất quá làm tật mà, càng như vậy xuyên, càng dễ dàng dẫn sói mắc câu, mà lại vạn nhất bị bắt được, cũng có thể lợi dụng nóng bỏng mỹ nữ thuộc tính, tranh thủ chung quanh nam sĩ lòng thương hương tiếc ngọc. Quả nhiên, Lạc Vũ nắm lấy cô gái này tặc cổ tay trắng, mà đối phương khẩn trương giãy giụa, mắt to sở sở động lòng người, ủy khuất không được. Trong nháy mắt khiến chung quanh mấy tên đã có tuổi lão nam nhân sắc tâm đại động. Ngươi trẻ tuổi, ngươi làm gì bắt lấy người ta nữ hải tử tay không thả a? Một xuyên áo giả kín, đầu chọc đỉnh lão nam nhân, lao đến. Vừa nhìn liền biết là bàn tay heo ăn mặn không thành thật, hiện tại điều ti, trông thấy mỹ nữ liền đi không được đường, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Một cái mặc tây phục, tóc về sau trải bớt, vẻ nho nhã thanh niên, cung cấp vì nữ tặc ra mặt. Bất quá hắn câu kia soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Thu nhận chung quanh tuổi trẻ nữ các hành khách bất mãn, không phải là bởi vì tụ, mà là nữ hành khách không cho phép hắn nói xấu tiểu nam thần nhan giá trị. Kỳ thật từ Lạc Vũ lên xe đến bây giờ, hắn hút con ngươi độ, liền không thua gì cái kia nữ tặc. Nhất là hắn dựa vào ghế ngủ sau, kia lạnh lùng mê người, tiên nhan xuất trần bề ngoài và khí chất, trêu đến trong xe đám nữ hải tử tâm hoa nộ phóng, hận không thể nhào lên hướng trên mặt cắn một cái, sau đó ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. Ừ, nàng phi lễ ta. Vừa rồi hướng ta bờ mông nuốt một cái. Nữ tặc trông thấy có người tương trợ, lập tức mắt to rảo hoạt lập lòe, trái lại vu hãm Lạc Vũ đối nàng làm loạn. Sau đó, nàng còn đáng thương hề hề nhìn xem lão nam nhân cùng thanh niên, cứu mạng. Ú phục nam cùng đầu chọc lão nam nhân mắt liếc nàng quần áo bó màu đen hạ ngạo nhân mông đẹp, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó tranh đoạt lấy giận chỉ Lạc Vũ. Người cho ta buông tay. Mau buông ra, nếu không ta không khách khí. Ú phục nam thậm chí bắt đầu sắn tay áo. Nữ tặc có thể là có tật giật mình, mục đích đạt tới sau, hoặc bắt trộm vui vẻ một chút, muốn cho Lạc Vũ một cái hạ bậc thang, ngoái nhìn nhìn qua Lạc Vũ, trông mong đạo, xoái ca ca, ngươi đừng như vậy, nếu như muốn hẹn người ta, đợi chút nữa xe lại nói được không? Lạc Vũ cười nhạt một tiếng, ta nói ngươi trộm đồ, ngươi chính là trộm đồ, mà lại, ngươi còn trộm hai ta về. Lạc Vũ xác định, lúc trước ví tiền của mình, chính là để cái này xinh đẹp nữ tặc cho sờ đi. Vậy ngươi nói cho ta, người ta trộm ngươi cái gì? Xinh đẹp nữ tặc lại không chút hoang mang. Túi tiền. Ví tiền của ngươi, rõ ràng còn đang trên người ngươi mà. xinh đẹp nữ tặc phốc yêu kiều cười. Lạc Vũ khẽ giật mình, chợt lau, chùi đi túi, thoáng chốc, nhìn về phía cái này xinh đẹp nữ tặc ánh mắt, đều có chút nghiền ngẫm. Chương 3, lang băm. Khá lắm nữ tặc. Trộm ta túi tiền, còn dám thừa dịp ta đi ngủ thả lại trên người ta, ngươi đây là nghị khoe khoang người tặc kỹ sao? Thế nào, ta không có nói láo đi, chính ngươi đem tiền bao lấy ra, để mọi người nhìn một cái, chứng minh ta trong sạch. Xinh đẹp nữ tặc một bước đầu Nga kêu hoan, ta thấy mà yêu bộ dáng, trong mắt to, lại là lóe lên cười trên nỗi đau của người khác. Nàng đắc ý mình đem Lạc Vũ đùa bỡn, lại không biết, dám ở Vũ Thánh trước mặt huyết kỹ, không khác động thủ trên đầu Thái Tuế. Là có thế nào? Lạc Vũ chưa từng buông tay, liếc xéo nàng. Soái ca ca, ngươi là muốn đối người ta cưỡng ép đùa nghịch lưu manh sao, coi như dung mạo ngươi tuấn, người ta cũng sẽ không để ngươi muốn làm gì thì làm nha. Xinh đẹp nữ tặc quá giảo hoạt, nàng kia nũng nịu ngữ khí, còn có phun ra từng chữ mắt, đều tại trêu chọc chung quanh lớn tuổi nam sĩ tiếng lòng. Tiểu tử thúi, vậy mà khi dễ người ta một cái nữ hài tử, ta không tha cho ngươi. Mắt thấy chung quanh mấy cái lao nam nhân muốn sói nhào lên, Âu Phục Nam xuất thủ trước, một cái quả đấm, hướng về phía Lạc Vũ khuôn mặt tuấn tú hô tới. Trong lòng của hắn trong bụng nở hoa. Lạc Vũ càng như vậy, hắn càng chờ mong. Đợi chút nữa cứu được vị mỹ nữ kia, thừa cơ thêm cái ngoại trác, chắc hẳn mỹ nữ không có lý do chối từ đi. Sau đó ban đêm lại hẹn ra ăn bữa cơm, trong quán ba uống hai chén, vận khí tốt, đêm nay liền lên xe, thoải mái. Còn có, cả khoang xe bên trong, hắn cũng là đại suất ca, thế nhưng là bởi vì Lạc Vũ nhan giá trị có chút đem mình cùng phổ thông soái ca kéo ra một đầu ngân hà khoảng cách, có Lạc Vũ tại, hắn kia cách ăn mặc lòe loẹt mặt đẹp trai, đối chung quanh nữ hành khách, đã không có chút nào lực hấp dẫn, liền liền nữ tặc, từ đầu đến cuối đều đang ngó chừng Lạc Vũ nhìn, không có nhìn hắn nửa mắt. Cho nên hắn ước ao ghen tị à, vừa ra tay, liền hướng về phía Lạc Vũ mặt đi, muốn cho Lạc Vũ hủy dung. Tâm hắn đáng chết. Lạc Vũ biết, hiện nay xã hội, không thể tùy ý giết người, thế gian cũng không giống tiên liên giới, nhưng như thế đạo trích nghĩ mạo phạm hắn, cũng không thể khinh suất tha thứ. Lạc Vũ tay phải nắm lấy nữ tặc cổ tay trắng, tay trái giơ lên vung lên, nhìn cũng chưa từng nhìn, liền đem Âu Phục Nam vén lật ngược mấy cái bổ nhào, tại trong xe, giống bánh xe, từ đầu xe lăn đến đuôi xe. Khí lực thật là lớn. Mọi người chung quanh giật mình, mấy cái vừa rồi kích động lao nam nhân, lập tức liệt, nhìn xem Lạc Vũ hơi sợ dáng vẻ. Hoa! Người tại sao đánh người? Xinh đẹp nữ tặc giật mình. Ta không có đánh người, chỉ là đưa tay cào ngứa, chính hắn đụng mu bàn tay ta lên. Lạc Vũ giơ lên tay, tự nhiên mà vậy đặt ở trên lưng, bắt hạ, nhìn hắn động tác mới vừa rồi, thật chỉ là tại gãi ngứa ngứa. Khanh khách! Mấy cái trẻ tuổi nữ hành khách buồn cười, không biết vì cái gì, từ đầu đến cuối, các nàng đối Lạc Vũ đều không có nửa điểm chán ghét. Có lẽ lạnh lùng đến loại trình độ đó, khí chất mê người đến như vậy rộn đồng, vô luận làm cái gì, đều có thể được tha thứ đi. Lại không biết Lạc Vũ căn bản không cần bất luận kẻ nào tha thứ, hắn một mực nắm lấy nữ tặc cổ tay trắng, thái độ như một. Soái ca ca, ngươi đến cùng muốn như thế nào mà? Không có người dám đi lên hỗ trợ, xinh đẹp nữ tặc bắt đầu sầu mượn, tội nghiệp năn nỉ Lạc Vũ buông nàng ra. Ngươi không nhận, không quan hệ, ta nắm lấy ngươi, xuống xe xoay đưa ngươi đi đồn công an, hướng ta túi tiền bên trên một nghiệm vân tay, ngươi liền chạy không xong. Lạc Vũ nhàn nhạt cười khẽ. Hoa! Biện pháp tốt! Tiểu nam thần thật thông minh. Nữ các hành khách con mắt buốc lên tiểu tình tình, vốn là bị Lạc Vũ dung mạo và khí chất hấp dẫn, lần này càng khuất phục. Nghe được Lạc Vũ quyết định, xinh đẹp nữ tặc cũng luống cuống, nàng biết, nếu quả thật làm như vậy, nàng sẽ bị trộm tới phát triển an toàn lao. Không muốn A. Cứu mạng A. Xinh đẹp nữ tặc trong lòng bi thiết, cái này vừa xuất ruột, nỗi lòng chập trùng kịch liệt, bệnh cũ liền phạm vào. Cái gì bệnh cũ? Nàng có trời sinh thở khò khè, mà lại là trị không hết loại kia. Chỉ gặp nàng đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, hô hấp dồn dập khó khăn dáng vẻ. Hành khách chung quanh thấy thế, đều không thế nào coi ra gì. Từ trước sau trải qua đến xem, vị mỹ nữ kia, chỉ sợ thật là tay chân không sạch sẽ, trộm người đổ vật. Trang. Vô kế khả thi, liền giả bệnh. Quả nhiên là tên trộm, chiêu này là bọn hắn ve sầu thoát xác kế sách. Những cái kia vốn là tin tưởng Lạc Vũ nữ hành khách, lập tức mắt trợn trắng, vạch chân nữ tặc mánh khóe, khiến tất cả hành khách bừng tỉnh đại ngộ. Trong lúc nhất thời, Lạc Vũ tựa hồ nắm giữ cái này khoang xe dư luận, dù là hắn chết không buông tay, mọi người cũng sẽ không chỉ trích hắn. Nhưng Lạc Vũ lại buông ra. Bởi vì lại không thả. Muốn chết người. Khả năng chỉ có Lạc Vũ biết, xinh đẹp nữ tặc không phải giả bệnh, mà là thật phát bệnh. Hắn buông ra đồng thời, thuận tay nâng lên xinh đẹp nữ tặc phải ngã xuống dưới thân hình, dò xét chỉ tại nữ tặc trên mũi cảm giác xuống, khe như mày, thở khó khè. Ai bệnh, mau tránh ra, ta là bác sĩ. Đang lúc Lạc Vũ chuẩn bị thi cứu, toa xe hậu phương, đột nhiên chuyển tới một nam tử ồn ào âm thanh, nghe được bác sĩ hai chữ, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng hành khách vẫn là nhao nhao cấp cho đạo. Nam tử tới sau, đám người sững sờ. Lại là mới vừa rồi bị Lạc Vũ tung bay ra ngoài cái kia Âu Phục Nam. Hắn lại trở về. Ngươi thật sự là bác sĩ? Mọi người chất vấn hỏi hắn. Đây là ta làm nghề y giấy chứng nhận. Âu Phục Nam ngạo nghễ lại đắc ý lộ ra ngay hắn giấy chứng nhận. Nguyên lai, hắn vậy mà thật là một cái bác sĩ. Hơn nữa nhìn giấy chứng nhận bên trên đánh dấu, vẫn là cái Thần Hải Thị bệnh viện lớn chủ nhiệm bác sĩ. Tuổi con trẻ, liền lên làm bệnh viện lớn chủ nhiệm bác sĩ, rất là không đơn giản. Tống bác sĩ, các ngươi nhà kia Thần Vũ bệnh viện, ta lần trước té gãy chân đi xem qua, thất kính thất kính. Tống bác sĩ thu nhập, hẳn là rất đáng sợ đi, kết hôn chưa a? Rất nhiều hành khách, đối với hắn nổi lòng tôn kính, có lao bà, thậm chí tại thăm dò hắn phải chăng có phối ngẫu, tình cảm muốn đem khuê nữ hoặc là thân thích nhà nữ hải giới thiệu qua đi. Ai không biết, đầu năm nay, bác sĩ thu nhập cũng không thấp, huống chi vẫn là Tống Thần loại này thành phố lớn, bệnh viện lớn chủ nhiệm bác sĩ. Đối mặt đoàn người thổi phồng, Tống Thần trên mặt ngạo ý, càng đậm, sớm biết hắn trực tiếp đem giấy chứng nhận vượt ở trước ngực được. Thế nhưng là có người lại xem thường. Ngươi là thần kinh bác sĩ nội khoa, ngươi hiểu trị liệu thở khó khè. Lạc Vũ liếc mắt mắt giấy chứng nhận, phát hiện vậy mà ông nói gà bà nói vịt. Ngươi trẻ tuổi, người ta là chuyên nghiệp bác sĩ, ngươi vẫn là để mở đi. Một vị đại thúc, kiên nhẫn khuyên bảo. Quan sát nửa ngày, mọi người đã nhìn ra, vị mỹ nữ kia, cũng không phải là giả bệnh, mà là thật bệnh, xem tình hình, còn bệnh không nhẹ, lúc nào cũng có thể chết người dáng vẻ. Ngã bệnh tìm ai? Tìm bác sĩ. Đây là mọi người cơ bản thưởng thức. Về phần Lạc Vũ, hắn một mực đỡ lấy con gái người ta, cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại là có ít người cảm thấy, hắn vừa rồi tóm chặt lấy tay của người ta cổ tay, như vậy dùng sức, khả năng chính là cô nương phát bệnh gấp rút bởi vì, xảy ra chuyện hắn phải chịu trách nhiệm. Ta là bác sĩ, học y thời điểm, bệnh gì đều có chỗ đọc lướt qua, đương nhiên sẽ y y, ngược lại là ngươi, làm sao, ngươi sẽ y y. Tống Thần cười lạnh sặc Lạc Vũ một câu. Giống như là đang trả thù Lạc Vũ vừa rồi để hắn làm chúng xấu mặt, khoái cảm mười phần bộ dáng. Về phần hắn nói lời, nửa thật nửa giả. Học y thời điểm, xác thực đối rất nhiều lâm sàng tật bệnh đều có đọc lướt qua, nhưng bởi vì cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, hắn một cái thần kinh bác sĩ nội khoa, đối thở khò khè loại này khó giải quyết hệ hô hấp tật bệnh, thật đúng là không có niềm tin chắc chắn gì. Nhưng quản nó chi, chỉ cần để hắn xuất thủ, hắn mục đích liền đạt đến. Nhìn xem kia da trắng mỹ mạo, xinh đẹp động lòng người khuôn mặt nhỏ nhắn, tâm hắn ngứa khó nhịn. Ta sẽ không. Lạc Vũ nhịn không được cười lên. Hắn xác thực không hiểu y thuật, sẽ không y người. Nhưng hắn sẽ sống người chết, mọc lại thịt từ xương, để phàm phu tử kéo dài tuổi thọ, để kẻ sắp chết cây khô gặp mùa xuân. Tại tiên gia trong mắt, căn bản không có y cái này mọi khái niệm được không. Chỉ có cứu cùng không cứu một ý nghĩ sai lầm. Tống Thần muốn cướp lấy thi y kìa, Lạc Vũ cũng không ngăn cản, vừa vặn hắn hiện tại pháp lực suy yếu. Cùng kia nữ tặc, cũng không thân chẳng quen. Chỉ là Tống Thần bổ nhào về phía trước đi lên, đem xinh đẹp nữ tặc để xuống đất nằm thẳng, muốn phụ thân xuống dưới, Lạc Vũ liền đã nhìn ra. Đây là một cái lang băm, một người tâm thuật bất chính ác ôn. Lạc Vũ lấy đám người tốc độ bất khả tư nghị, nắm chặt người này sau cổ áo, ngươi muốn làm gì? Hô hấp nhân tạo A. Tống Thần đương nhiên kêu to. Lạc Vũ mặt đen. Chính là hắn không hiểu ý ý, bây giờ tỉnh thần sau khinh thường ý ý. Cũng biết cái thằng này đơn thuần làm loạn. Thở khò khẽ bệnh phát tác, hô hấp nhân tạo tác dụng cực kỳ bé nhỏ, mà lại dễ dàng biến khéo thành vụng. Mặc dù kia xinh đẹp nữ tặc trộm bọc của mình, nhưng Lạc Vũ vẫn là không đành lòng nàng Hương Tiêu Ngọc Vẫn, trước khi chết còn muốn cho một cái ác ôn ăn xong lau sạch, mà lại, nữ tặc trộm đi bọc của mình sau, vì sao lại trả lại, vẽ vời thêm chuyện, vấn đề này, Lạc Vũ còn nghĩ biết rõ ràng. Lan đi. Dùng sức về sau kéo một cái, Lạc Vũ đem Tống Thần ném ra đến mấy mét xa. Ngồi xổm xuống. Chương 4, ngoài ý muốn đạt được manh mối. Lạc Vũ tuy là Vũ Thánh, nhưng tuyệt không phải thánh mẫu, quả quyết sẽ không vì cô gái này tặc, lãng phí một đạo như ý tiên quyết, trợ nàng hoàn toàn khôi phục. Lạc Vũ chỉ là bắt lấy cổ tay trắng, quán thâu một đạo pháp lực, giúp tạm thời làm dịu triệu chứng. N. Pháp lực tràn vào nữ tặc thể nội, Lạc Vũ nhăn nhăn lông mày. Kỳ quái, nữ tặc trong thân thể, lại có một cố khí âm hàn, tại cùng Lạc Vũ pháp lực chống lại. Cái kia hẳn là liền nữ tặc ốm đau căn nguyên đi. Đồng thời, cỗ này âm hàn, lại ý đồ xuyên thấu qua đầu ngón tay, chuyển nhiễm Lạc Vũ. Buồn cười nó không biết lượng sức, mới tiếp xúc đến Lạc Vũ làn da, liền đã nhận ra cái này thân đạo thai tiên cốt, như chim sợ cảnh cong rút lui trở về. Khí âm hàn tại nữ tặc thể nội dọa đến trốn đi, xinh đẹp nữ tặc ốm đau trong nháy mắt tiêu trừ, chuyển nguy thành an. Là ngươi đã cứu ta, xinh đẹp nữ tặc chớp chớp lông mi thật dài tỉnh lại. Xem như thế đi. Lạc Vũ thần sắc thanh đạm. Tạ ơn xinh đẹp nữ tặc có chút thẹn thùng, sờ soạng người ta bao, còn để người ta cấp cứu, nhiều không có ý tứ. Lạc Vũ xem xét nha đầu này sẽ còn đỏ mặt, nói rõ tâm địa không xấu, trầm ngâm nói, ngươi tên là gì? Người ta gọi Liêu Thiến Lâm, Lạc Vũ ca ca. Liêu Thiến Lâm gương mặt xinh đẹp càng đỏ, mỹ nữ đều là tâm cao khí ngạo, tầm mắt của nàng cũng không thấp à, nhưng gần trong gang tấc gương mặt này, đẹp mắt không tưởng nổi, lạnh lùng như vẽ, ngọc thụ lâm phong, mấu chốt cùng đương thời náo nhiệt những minh tinh ca nhỏ thịt tươi so sánh, không có chút nào nương, dương cương khí chất phiêu miểu xuất trần, không biết khói lửa nhân gian dáng vẻ. Liêu Thiến Lâm là hoa thiên cốt kịch mê, giờ phút này nàng hoảng hốt cảm giác, trước mặt chính là sống sờ sờ dài lưu lại tiên, mà mình là thượng tiên trong ngực nhỏ xương. Nhưng kỳ quái chính là, lúc trước sờ bọc của hắn, anh Tuấn về anh Tuấn, mình còn có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, hết sức chăm chú trồng đồ, hiện tại làm sao lại có chút mặt đỏ nhịp tim, cầm giữ không được đấy. Lạc Vũ xem xét nữ tặc mắt to sáng long lánh, liền biết tiểu nha đầu đang ngó chừng mình mặt phạm hoa si. Lạc Vũ thần thái như một, tâm vô bằng vũ. Ngày xưa, Vũ Thánh để tam giới nhiều thiếu nữ tiên hâm mộ, để nhiều ít thần nữ mong nhớ ngày đêm, để nhiều vũ mị yêu vương túi đầu cảm mến, nhiều ít thế gian giai nhân trông mòn con mắt. Nhưng Lạc Vũ trong mắt, chỉ có vô thượng tiêu giao tiên đạo, không có các nàng. Ta đi, hai người các ngươi sẽ không là một đám A. Mắt thấy xinh đẹp nữ tặc vì sắc sở mê, nhìn chằm chằm Lạc Vũ mắt cũng không mang ngáy, bác sĩ Tống Thần ghen ghét hai mắt phun lửa, ở bên ác độc nói xấu bọn hắn là đang diễn trò. Lạc Vũ dù không quan tâm người bên ngoài ánh mắt, lại buông ra nữ tặc đứng dậy, lạnh nhạt về tới trên chỗ ngồi. Vũ Thánh ca eo cùng sống lưng, từ trước đến nay như mây xanh trụ trời, dù là một thế này vừa tỉnh thần, tại con bé này trước mặt ngồi xổm một lát, đã toàn thân không được tự nhiên. Liêu Thiến Lâm được không thất lạc, nàng vừa rồi chỉ lo mê luyến Lạc Vũ kia như ngọc thạch đao tước, góc cạnh rõ ràng ngũ quan, còn chưa kịp hướng Lạc Vũ như ngôi sao thâm thúy đôi mắt bên trong cẩn thận nhìn chúng nhìn lên, Lạc Vũ liền vứt bỏ nàng mà đi, thật đau lòng. Nhưng Liêu Thiến Lâm không trách Lạc Vũ, ngược lại giận chó đánh mèo đến cái kia tặc mi thử nhãn bác sĩ trên thân, muốn ngươi xen vào việc của người khác. Tống Thần mất hết mặt mũi, vừa rồi hắn còn thay vị mỹ nữ kia xuất thủ đối phó Lạc Vũ, bây giờ người ta hoàn toàn không lĩnh tỉnh. Không muốn tại sau lưng ta ồn ào, cẩn thận ta đem ngươi ném ra toa xe, nhét vào trong núi rừng cho ăn chó hoang. Lạc Vũ có lời muốn hỏi cái này Liễu cô nương, tự nhiên không muốn tên kia ở bên trước mắt. Hừ. Tống Thần tức hồn hện. Nhưng lại e ngại Lạc Vũ trên tay công phu, phất ống tay háo một cái, tiếng hử rời đi cái này khoang xe. Khi đi ngang qua đầu mối then chốt mang lúc, hắn quay đầu hung hăng trừng mắt liếc, cậu nam nữ, đừng để ta tại thần biển gặp các ngươi, nếu không có các ngươi tốt nhìn. Hử, còn dám hử. Lạc Vũ con ngươi chỗ sâu, hiện lên một hơi khí lạnh. Hắn không phải giết người như ngóe tà tiên, cùng tiên, nhưng cũng tuyệt không phải nhân từ nương tay hạ người. Cái này lang băm, dám can đảm lại tại Lạc Vũ trước mặt nhảy. Một lần, Lạc Vũ định lấy hắn mạng chó. Lạc Vũ ca ca, đừng để ý tới tên kia, hắn chính là ghen ghét ngươi so với hắn đẹp trai. Liêu Thiến Lâm chính mình từ dưới đất bò dậy, ngồi xuống Lạc Vũ đối diện, hoạt bát nháy mắt to vui cười, lấy lòng khoe mẽ. Vậy con ngươi, ngươi vì sao muốn hai lần sờ ta bao? Người bình thường biết nàng là nữ tặc, đối mặt cái này kiểu mỹ bách biến cổ linh tinh quái, tất nhiên sẽ có chỗ đề phòng, nhưng tại Lạc Vũ trong mắt, nàng chỉ là cái tiểu nha đầu phiến tử. Lạc Vũ trêu tức nhìn xem nàng. Liêu Thiến Lâm hoảng hốt, đứng lên tiến đến Lạc Vũ bên hai, thẹn thùng khẩn trương thì thầm, "Lạc Vũ ca ca ngươi đừng lớn tiếng như vậy sao, người ta đều bị ngươi bắt được, còn có thể chạy không thành." Nàng lời này, xem như rốt cục thừa nhận trộm Lạc Vũ đồ vật. Khả năng vừa rồi Lạc Vũ tại nàng trong lúc nguy cấp cứu được nàng, để nàng có cảm giác hóa giác ngộ. Tất cả giải tán đi. Lạc Vũ ngẩng đầu, hướng chung quanh khẽ liếc một chút, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí, xua tan đám người. Hắn cái nhìn này, nghiêng mắt nhìn mấy cái trẻ tuổi nữ hành khách tâm loạn như ma, mặc dù không bỏ, lại đành phải ngoan ngoan đi ra. Cái khác hành khách cũng không muốn gây chuyện thị phi, hậm hực giải tán lập tức. Lần này, Liêu Thiến Lâm rốt cục có thể yên tâm, nàng hạ giọng nói cho tình hình thực tế, Lạc Vũ ca ca, lần thứ nhất sờ bọc của ngươi là trộm đồ, lần thứ hai là trả lại trở về. Trả lại trở về. Lạc Vũ có chút nhíu mày, cứ việc cái này miêu tả, cùng tình hình thực tế có vẻ như nhất trí, nhưng hành động này để Lạc Vũ có chút không vui, ngươi là ở trước mặt ta khoe khoang ngươi trộm kỹ sao? Hắn trong tiếng nói, trong lúc vô hình có một tia lanh ý. Trộm Vũ Thánh đồ vật thì cũng thôi đi, còn dám giễu võ dương ai, muốn chết. Nào có, người ta lúc đầu không cần vẽ vời thêm chuyện, hoàn toàn là bởi vì Liêu Thiến Lâm bị hắn hù dọa, tội nghiệp túi lầu xuống.
Bởi vì cái gì? Nói.
Lạc Vũ quát lạnh.
Bởi vì ta nhìn thấy trong ví tiền, ngươi cùng mẫu thân ngươi tấm kia chụp ảnh chung, không đành lòng, lần này ngươi hài lòng đi.
Liêu Thiến Lâm hàm răng cắn môi đỏ, một bức bị Lạc Vũ bức đến không thể không nói tình hình thực tế ủy khuất trạng.
Còn có đây này.
Lạc Vũ hai đầu lông mày lăng lệ, tán đi mấy phần.
Người ta từ nhỏ lẻ loi hữu quạng, chính là không thể gặp mẹ con chụp ảnh chung, mỗi lần đi trộm, đều cầu nguyện túi sách bên trong đừng có thứ này.
Còn có đây này.
Lạc Vũ nhìn mặt mà nói chuyện, cảm thấy tiểu nha đầu này còn có tâm sự tình.
Còn có chính là,
ta đã có lỗi với các ngươi mẹ con một lần, không nghĩ lại tổn thương Lạc Vũ ca ca lần thứ hai. Liêu Thiến Lâm mắt to bên trong, bắt đầu tràn ngập hơi nước.
Lời này từ đâu nói đến?
Lạc Vũ kỳ quái, làm sao kéo tới trên người mẫu thân?
Tại Lạc Vũ ép hỏi hạ, Liêu Thiến Lâm ấp úng, rốt cục bàn giao nội tình.
Nguyên lai, mẫu thân công ty nhỏ, sở dĩ sẽ phá sản, cái này tiểu nữ tặc công lao không nhỏ.
Tại quá khứ một đoạn thời gian rất dài bên trong, nàng thay người bán mạng, trộm đi mẫu thân trong văn phòng rất nhiều trọng yếu tư liệu, dẫn đến đối thủ cạnh tranh từng bước nhằm vào, hợp tác phương mất đi tín nhiệm.
Lạc Vũ ca ca, ngươi có phải hay không hận chết ta, hận không thể giết ta?
Liêu Thiến Lâm lệ ông ông nhìn qua hắn, đầy mắt ai oán.
Từ trên mặt nàng, Lạc Vũ thấy được thân bất do kỷ.
Ta hận ngươi làm gì, ngươi bất quá là mai nho nhỏ con cờ, cái kia sai xử ngươi người, mới đáng chết.
Lạc Vũ giờ phút này xác thực muốn giết người, nhưng không phải tiểu nha đầu này, mà là cái kia chủ sử sau màn.
Tiểu nha đầu vừa rồi trả lại túi tiền nguyên nhân, đã có chút xúc động Lạc Vũ, chủ động cáo chi bí mật này, càng là một cái công lớn.
Nàng tội chết, Lạc Vũ miễn đi.
Như vậy Lạc Vũ ca ca, nếu như người ta đem chủ sử sau màn manh mối nói cho ngươi, ngươi có thể hay không chuyện cũ sẽ bỏ qua, lý giải Thiến Lâm là cô gái tốt.
Liêu Thiến Lâm chờ mong nhìn qua hắn.
Như thế rất tốt.
Lạc Vũ nhẹ nhàng gật đầu.
Liêu Thiến Lâm vội vã cuống cuồng, trái phải nhìn quanh xuống, chạy đến Lạc Vũ bên thai nhỏ giọng nói, cùng ta chấp đầu người cũng không có bại lộ thân phận, nhưng ta âm thầm theo dõi, biết hắn là tại vì thiên gia làm việc, ấy, đây là cái kia người liên hệ ảnh chụp.
Nàng vụng trộm đem một trương Lạc má hồ lao nam nhân ảnh chụp nhét vào Lạc Vũ trong tay, sau đó trở lại trên chỗ ngồi, một mặt giải thoát thoải mái dáng vẻ.
Lạc Vũ nhìn ra, nàng còn có tâm sự tình, ngươi thế nào? Một bức bản giao di ngôn khẩu khí.
Liêu Thiến Lâm cắn cắn môi đỏ, lúc đầu không muốn nói, nhưng Lạc Vũ trên thân phảng phất một cỗ để nàng không cách nào cự tuyệt ma lực, có lẽ tại điểm cuối của sinh mệnh, nội tâm của nàng cũng rất khát vọng tìm người thổ lộ hết.
Lạc Vũ ca ca, biết ta tại sao muốn trộm đồ sao?
Bởi vì ngươi có bệnh.
Lạc Vũ không phải đang mắng nàng, mà là ăn ngay nói thật.
Lạc Vũ ca ca vừa rồi cũng nhìn thấy, thật nghiêm trọng bệnh đúng không?
Mấy năm trước, ta bị một đầu quái xa cắn, về sau tiên thiên thở khò khẹ liền thành làm sao đều không chữa khỏi quái bệnh, có vị thầy tướng giúp ta nhìn sau khẳng định, ta đây không phải bệnh, mà là mệnh, nhiều nhất còn có thể sống 3 năm, ta không cam tâm, liền trộm đồ kiếm tiền đi thăm danh y y.
Thổ lộ những ngày thời điểm, Lạc Vũ nhìn nàng rất thương tâm dáng vẻ.
Cái kia thầy tướng có chút bản sự.
Lạc Vũ kinh ngạc cười khẽ, thường nhân coi là chỉ là thở khò khè, nhìn không ra cô nương thể nội khí âm hàn, có thể nhìn ra người, tất nhiên có một ít pháp lực.
Lạc Vũ ca ca cũng cho rằng người ta không thể cứu được a.
Ha ha, kỳ thật thân thể của ta, chính ta rõ ràng, bằng không thì cũng sẽ không đem bí mật kia nói cho Lạc Vũ ca ca, quyền đương làm chuyện tốt, sau khi chết đi âm phủ có cái hảo báo.
Nàng tinh thần chán nản.
Một ngày một đêm sau, xe lửa đến Thần Hải thị nhà ga.
Đến phân biệt lúc, Liêu Thiến Lâm chủ động yêu cầu Lạc Vũ điện thoại.
Ta trước mắt tạm thời không có số điện thoại di động, đem ngươi lưu cho ta đi.
Lúc trước cầm cố điện thoại, tấm thẻ kia quên lấy đi, Lạc Vũ hiện tại rất bất đắc dĩ.
Úc!
Xinh đẹp cô nương lại một mặt thất vọng, nàng cảm thấy Lạc Vũ là tại qua loa nàng.
Lạc Vũ sau khi đi, nàng đứng tại ven đường, một mặt thê lương.
Liêu Thiến Lâm a Liêu Thiến Lâm, ngươi sa đoạ, nói xong tự lập tự cường, thà chết cũng không khiến người ta xem thường đâu.
Lại bị người ta bề ngoài sở mê, bán cố chủ không nói, còn trắng nhật nằm mơ coi là người ta sẽ ghi khắc ngươi cái này người sắp chết, ngươi vẫn là thành thành thật thật tìm miếng đất, đào xong phần mộ một người chờ chết đi ngươi.
Mấy con phố bên ngoài, một nhà mì sợi quán trên sạp hàng.
Lão bản, điện thoại mượn ta dùng một chút.
Lạc Vũ ngồi xuống, điểm tô mì thịt bò, tiện thể hướng lão bản mượn điện thoại.
Nhanh 3 ngày không ăn, đói muốn chết, mà lại, hiện tại cũng không có tiền đón xe đi tiểu ra. Lạc Vũ không có ý định chống không bụng trở về.
Xinh đẹp cô nương oán trách Lạc Vũ vô tình, thật tình không biết, Lạc Vũ có qua có lại, tấm kia đã có 1 vạn nguyên thẻ ngân hàng, tại xinh đẹp cô nương ngủ say thời điểm, Lạc Vũ lại thần không biết quỷ không hay thăm dò tại nàng trong túi, đồng thời dùng đầu ngón tay đem mật mã khắc ở phía trên. Cho ăn, ngươi là ai a? Lấy Kiều Thiên Bắc thân phận, đột nhiên tiếp vào cái lạ lẫm điện thoại, khẩu khí tự nhiên sông, tự nhiên ngạo. Nhưng một giây sau, cái này đại lao suy sụp. Ta. Nha, con rể tốt à, đậu xanh rau má, ngươi nhưng cuối cùng xuất hiện, phán một ngày một đêm, cũng không thấy ngươi bóng người, điện thoại cũng đánh không thông. Trong điện thoại Kiều Thiên Bắc gọi là một kích động, giống hạn hán đã lâu gặp cam lâm. Đi, đừng nói nhảm, Khang Vân đường 93 hảo phụ cận tiệm mì, mau tới giúp ta giao tiền mì. Chương 5, trong gió sốc xếp cha vợ. Giao tiền mì. Kiều Thiên Bắc mặt, trực tiếp cứng ngắc tại trong nhà, muốn hỏi thăm rõ ràng, Lạc Vũ lại treo. Treo. Lại lạnh lùng treo hắn điện thoại. Nữ nhi không phải nói, cái này cô ra tính tình rất tốt, không đúng sao. Kiều Thiên Bắc thật không muốn ra ngoài à, bên ngoài thiên na á lạnh, nhanh tuyết rơi, nhưng vừa nghĩ tới chọc giận Lạc Vũ hậu quả. Kiều Thiên Bắc đứng lên giống to, lái xe, nhanh, chuẩn bị xe. 20 phút sau. Từ nhớ mì thịt bò trong quán, lão bà ngay tại nấu bát mì, bên ngoài trên trời đã nổi lên lông ngống trạng đông tuyết. Trong tiệm khách nhân không ngừng run rẩy, mà cái kia anh Tuấn Nam Tử, ngồi một mình ở bên ngoài, tựa hồ sẽ không lạnh, liền bạch khí đều không nôn. Lão bản không ngừng ra bên ngoài đầu nhìn quanh, mặt này nấu cũng không phải, không nấu cũng không phải. Lão bản lỗ thai tặc nhọn, nghe thấy được, Lạc Vũ trên thân không có tiền. Hắn sợ hãi Lạc Vũ đi ăn chùa, phô trương thanh thế, mới mượn đi điện thoại gọi người tới đỡ tiền. Lại tại lúc này, một chiếc rôn rôn sờ huyết ảnh, lao vụt mà đến, lão bản con mắt đều nhìn thẳng. Đừng nói hắn cái này mì sợi quán, cả con đường, đều không có nhà ai phòng ăn đẳng cấp đạt đến chiếc xe này. Nhưng cuối cùng, xe vậy mà liền đứng tại cửa nhà hắn. Kiều gia, đến. Cấp trên lái xe trước xuống tới, run rẩy thay chủ nhân mở cửa xe. Sau đó, xuống tới một cái quần áo khí phái, uy phong bát diện, giữ lại ria mép trung niên nam nhân, lạnh thẳng đánh dùng mình, tứ phương nhìn quanh xuống, bước nhanh đi hướng hắn vị kia lạnh lùng khách nhân. Vị tiên sinh này, nhanh, mời vào trong. Lão bản vội vàng thả tay xuống bên trên sống, chạy nhanh ra nhiệt tình chào mời. Kiều Thiên Bắc không để ý, đứng tại Lạc Vũ bên cạnh, vẻ mặt ôn hòa ha ha cười nói, con rể tốt, nên trở về nhà. Không đổi. Lạc Vũ quay đầu nhìn lão bản, mặt của ta đâu? Còn chưa tốt. Tốt, tốt, lập tức tới. Lão bản xông về trong tiệm, hỏa tốc bưng lên một bát nóng hổi mì thịt bò, vi biểu thành ý, còn nhiều múc hai đại môi thịt bò. Lạc Vũ cầm lấy một đôi đũa, nhìn xem cha vợ. Ngươi nếu không cũng tới một bát, ta mời. Tiểu Thiên Bắc đời này cũng chưa từng ăn loại này ven đường con rồi tiệm ăn, chỗ này vệ sinh, hắn hoàn toàn không yên lòng, nhưng Lạc Vũ mời khách, hắn chối từ, sẽ để cho Lạc Vũ hiểu lầm hắn tại làm dáng. Thế là, đành phải móc ra tờ khăn giấy, tại trên ghế trà sát lại xoa, ngồi xuống, ngượng ngùng chào hỏi lão bản, cho ta đến bát mì, ít thả dầu, ít thả hành thái, không muốn rau thơm. Đúng vậy. Cái này một chén lớn tăng thêm mánh liệu mì thịt bò. Lạc Vũ ăn rất đã. Mẫu thân công ty phá sản 2 năm này, hắn khổ gì đều nếm khắp. Kiều Thiên Bắc miễn cưỡng cùng hắn ăn hai cái, kia quý tộc dạ dày, liền nuốt không trôi. Nhìn thấy Lạc Vũ đem canh đều cho uống xong, hắn lấy lòng nói, con rể tốt, nếu không thêm một chén nữa. Không cần, trước đệm cái bụng, tối về lại ăn. Lạc Vũ nói. Kiều Thiên Bắc im lặng, đều làm như vậy một chén lớn, ngươi còn ăn được cơm tối. Thật tình không biết, Lạc Vũ tỉnh thần sau, sức ăn cũng thay đổi lớn hơn rất nhiều. Tiểu Trương, tính tiền. Lấy Kiều Thiên Bắc thân phận, đã khinh thường tại trên tay vệ tiền mặt. Lái xe tiến lên, đưa cho tiệm mì lão bản một trương trăm nguyên tiền mặt, không cần tìm. Chờ một chút. Lạc Vũ đứng dậy. Thế nào, con rể tốt? Kiều Thiên Bắc thận trọng hỏi. Giao 100 đồng, cũng không cảm thấy ngại để người ta không cần tìm, lưu lại 1.000 khối đi. Lạc Vũ thay mình cha vợ quyết định. Kiều trời bao la quẫn, ác chừng lái xe, còn không tranh thủ thời gian. Lái xe một mặt vô tội. Lại đếm 9 cái tiền mặt cho lão bản, trong lòng tự nhủ không phải Kiều gia ngài hạ lệnh muốn bớt ăn sao. Hắc. Tờ tờ tờ, tạ ơn tiên sinh, tạ ơn tiên sinh. Hai bát mì bán 1.000 nguyên, tiệm mì lão bản biểu thị, không có so đây càng mỹ rượu làm ăn, cơ hồ là một đường hộ tống Lạc Vũ lên xe. Trên đường, Kiều Thiên Bắc rất phiền muộn. 1.000 nguyên ngày xưa trong mắt hắn, không đáng giá nhắc tới, nhưng hôm nay, đều là từ trong hàm răng tiết kiệm đến A. Lại nói. Không phải đã cho Lạc Vũ đánh tới 1 vạn nguyên sao, thế mà tại bên ngoài ăn mì, còn để cha vợ thật xa chạy tới trả tiền, còn có hay không trưởng ấu tôn ti, còn có thiên lý hay không? Tiểu Thiên Bắc đều muốn hỏi một chút, Lạc Vũ cái này 1 vạn khối, đến cùng hoa đi đâu rồi, có phải là đi tắm rửa thành tìm nữ nhân? Nhưng nhịn nửa ngày, lại nuốt trở vào, không dám mở miệng. Hắn không hỏi, Lạc Vũ ngược lại có việc muốn bắt hắn là hỏi. Nhạc phụ, lại nói, con gái của ngươi đâu? Lạc Vũ lạnh lùng hỏi ra một câu. Lớn trời lạnh, Tiểu Thiên Bắc gỡ ra đổ mồ hôi. Đến rồi, quả nhiên không thể hồ lộ qua. Lúc trước, hắn nói xong muốn đích thân mang nữ nhi đi phi trường đón Lạc Vũ, ở trước mặt cho Lạc Vũ đổi tội. Tuy nói Lạc Vũ đến chậm một ngày, nhưng địa chỉ đã cho hắn, Tiểu Hương Tuyết không đến, chỉ có thể nói, lật lọng. Chân tướng là Kiều Hương Tuyết tại biết Lạc Vũ đến chậm sau, tức giận phi thường, cho rằng Lạc Vũ là tại làm dáng, cố ý giày vào nàng, cho nên chết sống không đến. Nhưng cái này mấu chốt, Tiểu Thiên Bắc sinh sợ vợ chồng trẻ mâu thuẫn làm sâu sắc, thế là, đành phải kiên trì, ôm lấy toàn bộ chịu tội, mình cở trách mình đạo, ôi, ngươi nhìn ta trí nhớ này, một bận rộn, cái gì đều quên hết, sai lầm, Tiểu Trương, lúc ra cửa, ngươi làm sao không thông chi Hương Tuyết một tiếng A. Lái xe Tiểu Trương lần nữa nằm thương. Trong lòng cái kia phiền muộn a, trên mặt chỉ có thể cười làm lành, vâng, tiểu gia dạy phải, cô gia, việc này trách ta, quay đầu ngươi tuyệt đối đừng cùng đại tiểu thư cãi nhau, có khí phát trên đầu ta. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lạc Vũ hừ nhẹ. Thổi bên ngoài phá tiến đến hàn phong, Tiểu Thiên Bắc lộn xộn không thôi, ta đi, ngươi coi là thật a. Tiểu gia Thiên Sơn Cẩm Tú Viên, là làm hạ công nhận trong nước đệ nhất hào trạch, năm ngoái hào trạch bảng vì đó đánh giá giá trị 4.8 ức đô la. Bất quá dưới mắt, nó đã bị pháp viện đông kết, tiểu gia người chỉ có ở tạm quyền lợi. Đi vào trung ương cửa đại sảnh, bên trong truyền ra một nam một nữ hoan thanh tiếu ngữ. Trần Hy ca ca, những năm này ngươi đến cùng đi đâu, làm sao bật vô âm tín A. Giữ bí mật. Quỳ hẹp hỏi, không chịu nói coi như xong. Được rồi, nói cho ngươi còn không được à, bất quá tuyết, ngươi nhất định phải thay ca giữ bí mật, biết không? Ừ, ngươi mau nói mà. Kỳ thật, ca mấy năm này đi châu Phi. Cho người ta làm lính đánh thuê, xuất sinh nhập tử, đao kiếm đổ máu, cuối cùng kiếm ra một điểm thành tựu. Hoa! Trần Hy ca ca vậy mà đi nguy hiểm như thế địa phương, cho người ta bán mạng. Cái này không có gì, nam tử hán đại trượng phu, cần đương đỉnh thiên lập địa, ra ngựa bọc thây còn, nếu như an tại trong đại thành thị thay người làm công điểm ấy tháng ngày, kia cùng cá ướp muối có gì khác biệt, tuyết, ca năm đó đáp ứng ngươi, nhất định sẽ vì ngươi xông ra một mảnh bầu trời, hiện tại ca làm được. Bên trong hai người trò chuyện khởi kình, nam thanh âm từ tính, dịu dàng thắm thiết, nữ hài thỉnh thoảng kinh hô, tràn đầy sùng bái. Tiểu Thiên Bắc nghe tiếng sắc mặt cứng đờ, xấu hổ đến không được. Nguy rồi, nữ nhi không những không có đi nên đón cô ra, còn vụng trộm kêu người đàn ông xa lạ tới nhà, lần này nguy rồi. Con rể tốt, ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Tiểu Thiên Bắc liền vội vàng xoay người. Lạc Vũ những người nào, có thể nghe hắn nói nhảm. Tình huống gì, đi vào xem xét liền. Tiểu Thiên Bắc lần nữa trong gió lạnh lộn xộn, nữ nhi, ngươi lần này nhưng xông đại họa a. Chương 6, làm vợ không quen, lưu ngươi làm gì dùng. Trần Hy ca ca, ngươi cùng người ta chém giết, có bị thương hay không a? Giống chúng ta loại người này, thụ thương bất quá là chuyện thường ngày, tuyết ngươi nhìn, ngực ta bên trên mặt sẹo, chính là tại 2 năm trước một lần trong lúc gác chiến lưu lại, lúc ấy ta kém một chút liền mất mạng. Lạc Vũ đẩy cửa vào lúc, Tiểu Hương Tuyết đang vì trước mắt nam nhân trải qua mưa gió đầy mắt thương tiếc. Mà cái sau, càng là thừa cơ nghĩ nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, kéo qua đi chạm đến trên lồng ngực của mình cái kia đạo vẫn lấy làm kiêu ngạo, coi là vinh quang mặt sẹo. Người nào? Thăng hoa tình cảm trước mắt, đột nhiên bị người quấy nhiễu, Trần Hy cơ hồ là bản năng quay đầu, ánh mắt lanh khốc, như ưng như chuẩn, giống như là một đầu ngay tại trên chiến trường cùng thiên quân vạn mã chém giết manh thú. Trần Hy, tên hiệu Huyết Lang, tại quốc tế an toàn tổ chức, tên cứ gọi tắt Echo, bên trong, bối cảnh tư liệu có chút thần bí. Quyền thế, nguy hiểm bình xét cấp bậc, SSS. Hắn tự phong lính đánh thuê đại đế, tại tự tay ám sát đời trước lính đánh thuê chi vương Bạch Sư sau, cũng là tại lính đánh thuê giới đạt được một bộ phận người tán thành. Bây giờ Trần Hy, một thân ngạnh khí công, đã luyện đến phương viên 30 gạo bên trong, có con muỗi bay vào đều có thể phát giác, bay đến 10 gạo bên trong, thổ tức liền có thể đem giết chết tình trạng. Nhưng người này, vậy mà đẩy cửa ra, mới bị hắn phát hiện, hắn có thể nào không cảnh giác. Cho ăn. Ngươi tại sao lại trở về? Tiểu Hương Tuyết sửng sốt một chút, đứng lên lớn tiếng quát lớn. Vừa rồi hai người trong phòng, lại không có làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài, cho nên nàng không thẹn với lương tâm, đồng thời, nàng trong đôi mắt đẹp, vụng trộm hiện lên một tia cười trên nỗi đau của người khác, gian kế đạt được dáng vẻ. Nàng cho là nàng ẩn tàng đủ sâu, nhưng tại Lạc Vũ pháp nhãn bên trong, không nên quá nông cạn. Ngươi biết ta muốn trở về, cố ý tìm nam nhân, nghĩ đến khí ta đúng không? Thật sự là ngây thơ. Lạc Vũ hai đầu lông mày giận, đã đánh tan một nửa. Nói thật, nếu như cô nàng này thực có can đảm dưới ban ngày ban mặt, trong nhà trộm hắn tử, kia không có gì đáng nói, Lạc Vũ tiến đến trực tiếp đưa bọn hắn đi gặp Diêm Vương. Con rể tốt, đừng xúc động, ngươi nghe ta nói. Tiêu Thiên Bắc chỉ sợ bên trong đánh nhau, vội vàng hấp tấp vọt vào, nhìn thấy bình an vô sự, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu gia, Trần Hy vội vàng thu hồi trên thân lăng lệ khí thế, tiến lên cho Kiều Thiên Bắc một mực cung kính túi mình vái chào. Nguyên lai là nhỏ Hy trở về a. Kiều Thiên Bắc nháy mắt ra hiệu, nhận ra hắn, lập tức đại hỉ, nghĩ thầm lần này rốt cục có lý do tròn quá khứ. Trước mắt vị này, cũng không phải là lạ lâm hắn tử, nói đến, cùng Kiều gia còn có một đoạn nguồn gốc. Bộ dạng này, nữ nhi trong nhà chiêu đãi nhỏ Hy, cũng không tính quá phận đi. Cho ăn, ta hỏi ngươi lời nói đâu, cầm sao? Nhìn thấy Lạc Vũ, Tiểu Hương Tuyết lại là giận không chỗ phát tiết, gặp Lạc Vũ không nói chuyện, liền lớn tiếng ồn ào. Lạc Vũ lúc này biểu hiện càng kích động, càng biệt khuất, nàng liền càng vui vẻ, càng đắc ý. Nhưng mà cũng không có. Lạc Vũ không để ý nàng, ngược lại đi đến Trần Hy trước mặt, chỉ vào ngoài cửa, Lan. Tiểu Hương Tuyết mắt trợn tròn. Tiểu Thiên Bắc trợn mắt hốt mồm. Lạc Vũ vậy mà ở trước mặt muốn đuổi Trần Hy đi, cái nhà này, đến cùng ai làm chủ a? Thật tình không biết. Tại Lạc Vũ thế giới bên trong, hắn đi đến đâu, liền cái nào chủ nhân. Mà cái này bề ngoài bình thản không có gì lạ, dấu rất sâu ra hỏa, lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Vũ liền không thích. Trần Hy biểu lộ cứng ngắc lại một chút, chợt giận dữ, ngươi dám lại nói một lần sao. Tiểu Hương Tuyết mặc dù muốn mượn hắn chọc tức một chút Lạc Vũ, nhưng cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, chột dạ tới nói thầm, Trần Hy ca ca, ngươi đừng xúc động, hắn chỉ là cái tóc hối cua tiểu tử, không biết sự lợi hại của ngươi, ngươi chớ cùng hắn chấp nhặt. Trải qua Trần Hy ca ca mới giảng thuật, đã tại Kiều Hương Tuyết nội tâm tạo hình tượng cường đại, đồng thời ngầm sinh sùng bái. Không sai, nàng Kiều Hương Tuyết muốn nam nhân, hoặc là tài hoa hơn người, phong lưu phóng khoáng, hoặc là thẳng thắn cương nghị, uy mãnh vô song. Mà Lạc Vũ một cái liền đại học đều không có thi đậu vô danh tiểu tốt, hiển nhiên không đủ tư cách. Không có việc gì, ta nhiều nhất cho hắn một chút giáo huấn, cho hắn biết làm người không thể thật ngông cuồng. Trần Hy nhàn nhạt cười khẽ, mà lại Tuyết Tuyết. Ngươi không phải nghĩ giải trừ cùng người này hoang đường hôn nhân sao? Vừa vặn, Trần Hy ca ca làm cho ngươi chủ, để hắn chủ động cùng ngươi ly hôn. Đường đường lính đánh thuê đại đế, tại chiến loạn châu Phi, đều có thể đi ngang, các lớn biết được thân phận của hắn gia tộc, đều phụng làm khách quý. Dưới mắt, lại có cái không biết từ đâu xuất hiện tiểu bạch kiểm, dám xua đuổi hắn, muốn chết. Mà lại, khi biết nữ thần bị ép gả cho một cái hạng người vô danh sau, người này, Trần Hy đã sẽ không để cho hắn tốt hơn. Còn tốt Tuyết Tuyết mình thừa nhận, tạm thời còn không có cùng người này động phòng, nếu không, người này chết một vạn lần đều không đủ. 3. Lời giống vậy, Lạc Vũ sẽ không nói lần thứ hai, vung tay lên, giống đập chỉ đáng ghét con rồi, đem trước mắt cái này ẩn giấu thực lực nam tử, vung bay lên, thân thể tại không trung Thomas toàn xoáy sau, trung điệp đâm vào phong thủy bể cá bên trên. Tiểu gia là vọng tộc hào môn, trong nhà, phàm là dùng đến pha lê địa phương, cơ hồ đều là dùng kiếng chống đạn. Bể cá cũng không ngoại lệ. Nhưng mà chiếc kia chống đạn bể cá, lại ầm vang vỡ vụn. Trần Hy từ nước bãi cùng mẩu thủy tinh ở giữa đứng lên, lau đi khỏe miệng vết máu, ánh mắt hãi nhiên trừng mắt Lạc Vũ. Bên cạnh mấy đầu cá vàng, trên mặt đất ngậy. Trần Hy tựa như kia mấy đầu rời khỏi nước cá, đột nhiên cảm nhận được mãnh liệt khó chịu, tựa như từ một cái lấy bản thân là vua thế giới, bước vào một cái khác không biết thế giới mới. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Tuy nói thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nhưng hắn lính đánh thuê đại đế Trần Hy thực lực, đã tại vô số lần chiến ý bên trong, đạt được kiểm nghiệm, vì sao tiểu tử này, một bàn tay liền có thể quất bay hắn. Tiểu Hương Tuyết hù dọa, chạy tới lo lắng, Trần Hy ca ca, ngươi không sao chứ. Sau đó, quay đầu giận dữ mắng mỏ Lạc Vũ, cho ăn, ngươi làm sao tùy tiện động thủ đánh người a, có bị bệnh không. Duy chỉ có nàng cái kia co được giãn được phụ thân, lúc này nhìn chằm chằm Lạc Vũ bóng lưng, trong đôi mắt giàn ua, lại hiện lên một tia tinh mang. Trần Hy mấy năm này xông xáo ra thành tựu, Tiểu Thiên Bắc hơi có nghe thấy, theo lý thuyết, Trần Hy lần này trở về gặp nữ nhi, nên tính là vương giả trở về, làm sao lại vừa ló đầu liền đá vào tấm sắt đâu. Mà lại, vẫn là để nhà mình lão gia tử loạn điểm nguyên lương phổ tìm đến người đi đường con rể khi dễ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tiểu Thiên Bắc quả thực không cách nào tin. Đối mặt Kiều Hương Tuyết trách cứ, Lạc Vũ thờ ơ, ngược lại hừ lạnh, làm vợ không quen, lưu ngươi làm gì dùng. Ta cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian, lập tức trở lại bên cạnh ta đến, nếu không, ta liền bỏ ngươi, đưa ngươi cùng tên kia cùng một chỗ ném ra. Tiểu Hương Tuyết mắt phượng trợn lên. Ngươi nào a? Nơi này là nhà ta, ngươi liền ta đều nghĩ đuổi đi. Tức chết nàng, nàng quả thực muốn bị giận điên lên. Tiểu trời bao la mồ hôi, cái này con rể, cường thế có chút không tưởng nổi a. Tiểu Thiên Bắc xem xét con rể đến thật, chỉ có thể đứng ra cười ngượng ngùng, nhỏ hi à, hôm nay có nhiều bất tiện, nếu không, người đi về trước đi. Hắn lao hổ ly này đã nhìn ra, vấn đề triệu chứng tại Trần Hy trên thân. Lạc Vũ trong mắt, dung không được Trần Hy. Trần Hy khẽ giật mình, sau đó cả giận nói, tiểu ra, ngươi vì sao như thế mềm yếu, hẳn là có tay cầm giữ tại trong tay người này. Tiểu Thiên Bắc lập tức trầm mặt, nhỏ Hy, chớ nói nhảm, Lạc Vũ là ta con rể tốt, giữa chúng ta quan hệ rất tốt, người tới, tiễn khách. Cha! Tiểu Hương Tuyết không cao hứng, dạng này đuổi đi Trần Hy ca ca, Trần Hy ca ca quá thật mất mặt. Tiểu Thiên Bắc mặt đen lên trường nữ nhi, Hương Tuyết, còn không mau trở lại lao công ngươi bên người đi, ngươi muốn chọc giận chết ta, mới bằng lòng đỉnh chỉ hồi nháo sao. Hừ! Ta mới không nhận tên kia là chồng ta đâu. Tiểu Hương Tuyết quay đầu không cho phép. Lúc này trên lầu cuống quýt chạy xuống một cái phu nhân, Hương Tuyết, ngươi có phải hay không lại gặp rắc rối, khụ khụ khụ. Cái này phu nhân thân thể tựa hồ không phải rất tốt, vừa chạy vừa thở hổn hển. Mẹ! Tiểu Hương Tuyết lập tức đôi mắt đẹp đỏ lên. Hương Tuyết, nhanh nghe lời, đừng để mẹ ngươi quan tâm. Tiểu Trời nhìn xa trông rộng trạng, ra vẻ đau lòng thở dài. Tiểu Hương Tuyết cắn răng một cái, chỉ có thể ngoan ngoãn đi đến Lạc Vũ sau lưng, hung dữ trừng mắt Lạc Vũ phía sau lưng, khí thẳng phát run. Trần tiên sinh, mời. Ma đổi thành một đầu, quản gia đã tới khiến cho Trần Hy đi ra ngoài. Lạc Vũ đại hoạch toàn thắng, trên mặt nhưng như cũ thanh lãnh bình thản, chưa từng để ý Kiều Hương Tuyết phẫn nộ, chưa từng để ý cha vợ lấy lòng, thậm chí đều chẳng muốn dùng ánh mắt đưa Trần Hy rời đi, quay người liền lên bậc thang. Gian phòng của ta ở đâu? Vũ Nhi trở về a, tới tới tới, mẹ dẫn ngươi đi các ngươi tân phòng. Đang chuẩn bị xuống lầu Lâm Tuệ Hình, nên tiếp Lạc Vũ sau, tiểu tụy trên mặt tươi cười. Tại lao công Tiểu Thiên Bắc ánh mắt ra hiệu hạ, không để ý tới xuống lầu an ủi nữ nhi, quay người cười nhẹ nhàng mang Lạc Vũ lên lầu. Trần Hy hờ hững rời đi, Lạc Vũ diện mạo, in dấu thật sâu khắc ở trong lòng của hắn. Chương 7, tỉ muội. Hoa. Ô ô ô. Từ nhỏ đến lớn, Tiểu Hương Tuyết đều không bị qua như thế lớn ủy khuất. Khóc. Khóc lớn. Nàng chạy đến mẫu thân Lâm Tuệ Hình trong phòng, đem đầu chôn ở mẫu thân trong ngực, gào khóc. Nàng hận chết tên kia. Vợ chồng trẻ sinh hoạt, cãi nhau, rất bình thường, Hương Tuyết ngươi liền muốn mở điểm đi. Vuốt ve nữ nhi như thác nước mái tóc đen nhánh, Lâm Tuệ Hình cũng là đau lòng không thôi, nữ nhi rất quật cường, rất cao ngạo, lạnh lùng như băng, luôn luôn cũng sẽ không tùy tiện rơi nước mắt. Chuyện này, Lâm Tuệ Hình ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng trong lòng liền có chút oán trách Lạc Vũ. Đều nói lên môn cô ra đầu thấp tam đẳng, cái này Lạc Vũ ngược lại tốt mà, đối nhạc phụ nhạc mẫu vênh mặt hất hàm sai khiến không nói, còn không có chút nào sủng lão bà. Không thuận lão bà, còn đem lão bà khi dễ rơi nước mắt, đây là cái nam nhân sao? Thùng thùng. Có người gõ cửa. Ai? Ta. Tiểu Thiên Bắc thanh âm. Vào đi. Tiểu Thiên Bắc vào nhà sau, Tiểu Hương Tuyết lập tức giơ lên lê hoa đái vũ trán, phẫn uất mắng, ngươi ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Đối lão ba cũng dám hô to gọi nhỏ, Hương Tuyết ngươi còn thể thống gì? Tiểu Thiên Bắc dựng râu trừng mắt. Hừ. Có ngươi dạng này lão ba sao? Trần Hy ca ca nói không sai, ngươi chính là cái nhuyễn đản, đồ bỏ đi, vậy mà giúp đỡ một ngoại nhân, khi dễ con gái của ngươi. Tiểu Hương Tuyết hôm nay thật là khí quá mức, nói ra lời nói, có chút quá lửa. Hương Tuyết, làm sao nói đâu ngươi? Lâm Tuệ Hình gấp, nàng mặc dù sủng nữ nhi, nhưng xưa nay đối lao công cũng là không đúng, nghe xong nữ nhi cũng dám dạng này mắng nàng phụ thân, lập tức giả bộ sinh khí tại nữ nhi trên lưng trắng đập một chút. Đồng thời, nàng ôm nữ nhi không thả. Tựa hồ sợ trượng phu nổi trận lôi đình, xuất thủ đánh nữ nhi. Nhưng Tiểu Thiên Bắc là cái để cho người ta xem không hiểu đại lao, hoặc là nói, là cái lòng dạ rộng lượng kiêu hùng, chưa từng giống như người bình thường cầm nữ nhi thanh tú động lòng người khuôn mặt xuất khí, thậm chí đều không ngầm tay, ngược lại chắp tay thở dài. Hương Tuyết mắng ta vô dụng là đối, chuyện này, ta người cha này, xác thực không còn gì khác, rất bất ức. Vừa lại nói ra, vốn là có điểm hối hận Tiểu Hương Tuyết, càng thêm tự trách, chỉ là trên mặt còn có một chút điểm không phục. Kia tốt, ngươi bây giờ đi đem tên kia đuổi đi, trả ta một nhà Thái Bình. Hương Tuyết, ngươi biết, đây là không thể nào, ta Kiều gia lục đại mấy trăm năm cơ nghiệp, tuyệt đối không thể tan thành bọt nước, ngươi vẫn là nhịn một chút đi. Tiểu Thiên Bắc bất vi sở động. Hắn đều đã nhận đến loại tình trạng này, có thể nào thất bại trong gang tấc? Vậy ta phải nhận đến khi nào? Tiểu Hương Tuyết có chút chờ mong. Chờ ngươi cùng Lạc Vũ Hải tử sinh ra tới, cái nhà này, chúng ta liền có thể mình hoàn toàn làm chủ. Tiểu Thiên Bắc nói rất mịt mờ. Hoàn toàn tự mình làm chủ, ý vị như thế nào? Muốn qua sông đoạn cầu, đem Lạc Vũ đuổi ra khỏi cửa sao? Nam mơ. Tiểu Hương Tuyết chán nản, để nàng cho cái kia hỗn đản sinh con, nàng tình nguyện đi chết.
Ai?
Tiểu Thiên Bắc thở dài, quay người đi ra ngoài. Đây chính là vấn đề, nam nữ hoan ái sự tình, bọn hắn làm cha mẹ, cũng không có khả năng đem nữ nhi buộc trên giường giao cho Lạc Vũ a.
Tiểu Hương Tuyết giống con thụ thương nai con, tại mẫu thân trong ngực ôm một đêm.
Nhanh đến 11 điểm lúc, Lâm Tuệ Hinh có chút vây lại, Hương Tuyết, nghe lời, mau trở lại phòng ngủ đi.
Hiện tại tên kia ở cái nào ở giữa?
Tiểu Hương Tuyết vội vã cuống cuồng cảnh giác.
Cái kia?
Đương nhiên là các ngươi phòng cưới.
Lâm Tuệ Hinh có chút bất đắc dĩ nói tình hình thực tế.
Cái gì?
Ngươi vậy mà để tên kia chiếm lấy gian phòng của ta?
Tiểu Hương Tuyết trừng lớn đôi mắt đẹp.
Không phải chiếm lấy, thân hôn vợ chồng, vốn là nên ngủ một gian.
Lâm Tuệ Hinh lời nói thâm thía, chuyện cho tới bây giờ, nàng mặc dù oán trách Lạc Vũ là người, nhưng cũng đồng ý trượng phu quan điểm, vẫn là để vợ chồng trẻ hảo hảo sinh hoạt đi.
Tiểu Hương Tuyết nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng biết chuyện này mẫu thân rất khó khăn, hầm hừ rời đi mẫu thân gian phòng.
Một lát sau,
phanh phanh,
gõ đến rất nặng.
Cho ăn, mở cửa.
Không khóa.
Tiểu Hương Tuyết uốn éo chốt cửa, thật đúng là không khóa, tính ra hỏa này còn có chút nhân tính.
Không đối, đây vốn chính là gian phòng của ta được không?
Mà lại hắn vậy mà không khóa cửa, là có ý gì, chẳng lẽ tính toán chờ ta ngoan ngoãn tới ôm ấp yêu thương?
Ghê tởm a.
Vào phòng, Tiểu Hương Tuyết chỉ vào bên ngoài, người, đi khách phòng ngủ, lập tức biến mất.
Lạc Vũ đang nằm tại giao trên giường đọc sách, ngẩng đầu liếc mắt đây là gian phòng của ta.
Tiểu Hương Tuyết kém chút bị nghẹn chết, tại sao có thể có như thế người vô sỉ a?
Ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn theo ta sang giường.
Tiểu Hương Tuyết một mặt buồn nôn chán ghét, cầm giọng mỉa mai giọng điệu khe nói.
Suy nghĩ nhiều, từ hôm nay trở đi, ta giường ngủ, ngươi ngủ ghế sofa.
Lạc Vũ tỏ thái độ.
Tiểu Hương Tuyết bỗng nhiên che ngực, cao ngất chỗ kịch liệt chập trùng, tức thiếu chút nữa ngất đi.
Đụng.
Nàng hầm hầm rời khỏi phòng, trùng điệp quẳng lên môn.
Kỳ thật, Lạc Vũ quyết định căn này, lý do rất đơn giản, Lâm Tuệ Hinh nói, đây là cả tòa lâu tốt nhất gian phòng.
Lạc Vũ nhìn cũng là, so khách sạn 5 sao phòng tổng thống còn rộng rãi, còn thoải mái dễ chịu.
Muốn ở liền ở tốt nhất.
Tiểu Hương Tuyết không chịu cùng Lạc Vũ cùng phòng, bồi hồi tại hành lang ở giữa, tuyệt mỹ khuôn mặt, khổ ba ba sầu mượn.
Nàng không chịu lại đi để mẫu thân hao tổn tinh thần, nhưng đêm nay làm sao sống đâu.
Chẳng lẽ rời nhà trốn đi?
Có.
Nửa đêm.
Lạc Vũ nằm tại trên giường lớn, giống như ngủ không phải ngủ, tắm rửa ngoài cửa sổ chiếu vào ánh trăng trong ngần.
Lạc Vũ không chịu đổi phòng, còn có một nguyên nhân, căn này lấy ánh sáng siêu tốt.
Thường nói, tu đạo bên trong người, nhất định phải phong thủy bảo địa, động thiên phúc địa vì phủ, mới có thể tu chân ngộ đạo.
Nhưng Lạc Vũ càng hơn một bậc.
Hắn không cần phong thủy bảo địa, không cần động thiên phúc địa, thậm chí không bị quản chế tại cái gọi là linh khí.
Nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa khí vận, đều có thể vì Lạc Vũ sử dụng.
Ban ngày thu thập Trần Hy, hao phí Lạc Vũ không ít pháp lực, quả thật, cái kia Trần Hy tại võ lĩnh vực, có chút năng lực, giống một khối hầm cầu dưới đáy đá cuội, vừa thối vừa cứng, lấy Lạc Vũ trước mắt trạng thái, không sợ, nhưng nghĩ đập nát, cũng phí sức.
Hắn cảm thấy có chút mệt mỏi, tắm rửa ánh trăng đến sau nửa đêm, liền đi vào sâu ngủ lấy dưỡng thần.
Nhưng lúc này lại có cái lén lén lút lút tiểu cô nương, rón rén âm thầm đi vào, trước vào phòng tắm.
Lập tức, đã đem quần áo đổi lại tiểu cô nương, lại chạy ra ngoài, mượn trước tỉ tỉ áo choàng tắm dùng một chút, hì hì.
3.
Đột nhiên, đèn sáng.
Tủ quần áo bên cạnh, một con trần trùng trục bé thỏ trắng, chính ngồi xổm ở kia lục tung, chậm rãi chuyển qua đầu đến, mềm manh, tinh xảo, động lòng người khuôn mặt nhỏ, đầu tiên là phạm vào một trận mơ hồ, tiếp lấy, nhìn thấy chốt mở bên cạnh nam tử kia, một đôi đen lùng liếng con mắt, đột nhiên trận rất tròn, rất lớn.
Có bại hoại A3.
Thoáng chốc, một tiếng thiếu nữ thét lên, chấn động cả tòa lâu.
Nửa ngày không người đến cứu, thiếu nữ đành phải cuống quýt từ tủ quần áo bên trong kéo ra một bộ y phục, miễn cưỡng che giấu, hoảng sợ nhìn qua người kia,
ngươi là ai, vì sao tại ta?
Tỷ tỷ gian phòng bên trong.
Đây là gian phòng của ta.
Lạc Vũ thần sắc thanh đạm, không chút nào bị cô gái nhỏ này giờ phút này kiểu hương bộ dáng chỗ treo chọc đến.
Chương 8, có trứng nuôi sao?
Ô ô ô ô.
Tỷ tỷ kịp thời đổi tới, Kiều Vũ manh ghé vào tỷ tỷ trong ngực, khóc chết đi sống lại.
Vô sỉ.
Lưu manh.
Bại hoại.
Kiều Hương Tuyết một bên an ủi muội muội, một bên ác trừng Lạc Vũ.
Vũ Nhi, cô nàng này là tiểu nữ nhà ta mà.
Lâm Tuệ Hinh rất không còn cách nào khác hướng Lạc Vũ giới thiệu, mặc dù Lạc Vũ chiếm tiểu nữ nhi đại tiện nghi, nhưng nàng cũng không thể cầm Lạc Vũ thế nào.
Sau đó, nàng lại tới vô vô tiểu nữ nhi lưng trắng, mưa manh, vị này chính là anh rể ngươi Lạc Vũ. hắn vô tâm nhìn lén ngươi, đừng khóc. Ta không có loại này hạ lưu lão công. Ta mới không muốn dạng này đại sắc lang tỷ phu, ô ô ô. Hai tỷ muội chăm miệng một lời. Chuyện này, mặc kệ Lạc Vũ giải thích thế nào, tỷ muội đều nhận định Lạc Vũ nhân phẩm vô sỉ. Giải thích. Suy nghĩ nhiều, Lạc Vũ cười khẽ, tiểu nha đầu này đêm hôm khuya khoác xông loạn người khác gian phòng, có chút ngứa ra à. Hắn nói đã đủ khách khí. Kỳ thật Lạc Vũ muốn nói, có chút muốn chết. Lạc Vũ giường nằm chỗ, há lại cho đạo trích tới lui tự nhiên. Nếu là tại tiên giới, tiểu nha đầu đã chết. Chật, Lạc Vũ lại chất vấn hắn vị lao bà này, ngươi vừa rồi đi đâu? Ai cần ngươi lo? Tiểu Hương Tuyết mặt đỏ lên. Nàng còn có thể đi cái nào? Gian phòng bị cái nào đó hôn đản chiếm lấy, đương nhiên chỉ có thể ngủ muội muội gian nào. Xấu chính là ở chỗ nàng sợ người nào đó ban đêm chạm vào đến, dứt khoát đem cửa đã khóa lại, có thể là trước đó khóc quá mệt mỏi, muội muội gõ cửa cũng không nghe thấy, mà tiểu ni tử, vậy mà cùng với nàng tâm hữu linh tê, mình phòng vào không được, liền dứt khoát đi tỉ tỉ kia cọ giường. Tốt tốt, đều là một trần hiểu lầm, cắt về các phòng, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Tuệ Hinh rất mệt mỏi. Lạc Vũ quay người vào trong nhà, cũng đem cửa trở tay đóng lại, còn có thể nghe thấy đã khóa lại. Tiểu Vũ manh xoa xoa nước mắt, khuôn mặt nhỏ hồng nghi, tỷ, tên kia chiếm đoạt gian phòng của ngươi, ngươi liền thờ ơ. Tiểu Hương Tuyết xấu hổ giận dữ muốn chết, đồng thời cũng muốn khóc vô lệ. Nàng sao có thể thờ ơ, làm sao người nào đó ra mặt so tưởng thành chỗ ngoặc còn dày hơn a? Manh manh, đêm nay ta cùng ngươi ngủ, không đối, về sau ta đều cùng ngươi ngủ, ta mới không muốn cùng tên kia cùng giường. Úc, trước kia. Vũ Nhi, tỉnh rồi sao, mau tới ăn điểm tâm. Lâm Tuệ Hinh đến gõ cửa, trong lòng phúc phỉ, cái này tân hôn cô gia thực sự không tưởng nổi, người lớn như vậy, thế mà còn ngủ nướng, khó trách nữ nhi không thích hắn. Trong phòng, Lạc Vũ Tử ngồi xếp bằng bên trong đứng lên, miệng phun sương trắng. Mặt trời mới lên, vạn vật bắt đầu, chiều khí phồn thịnh, từ xưa đến nay phàm là hữu tâm cầu đạo người, tất nghe gà mà lên, tại trong núi sâu uống sương mai, lên cao mà hái đi về đông chi khí. Chỉ là phàm nhân, lại sao hiểu sáng sớm quý giá. Đi vào phòng bếp lầu dưới, một chương lớn bàn dài, phủ lên trắng loãng khăn trải bàn cùng bó hoa, bày đầy các loại bữa sáng. Tiểu gia bữa sáng rất giảng cứu, bí đỏ bánh, đốt mạch, kem đều là đầu bếp thuần thủ công làm bữa ăn điểm, bề ngoài tinh xảo, màu sắc mê người, nhìn xem liền rất có muốn ăn. Ngoài ra còn có một chút phổ thông bách tính nhà bàn ăn bên trên sẽ không xuất hiện hy chân, như phối bánh mì dùng ăn hắc ngư tử tương, cho rau quả sa lát cùng cháo hoa tăng hương cao cấp bạch tùng lộ. Mặt khác, tiểu gia phòng bếp dùng bộ đồ ăn, cũng đều là chút có thể so sánh quốc kiến cao cấp gốm sứ, phi thường mỹ quan. Người nào a, ăn cơm còn muốn trưởng bối đi thúc, đem mình làm lao thái gia. Tiểu Hương Tuyết ngồi tại trước cửa sổ, tắm rửa lấy nắng sớm, trong tay xé rách lấy bánh mì, tức giận nói thầm. Nàng ăn dáng vẻ, rất ưu nhã, bánh mì một khối nhỏ kéo xuống đến, chấm mỡ bò mức hoa quả, nhai kỹ nuốt chậm. Tiểu Vũ manh thì túi đầu ở nơi đó từng ngụm hút cháo. Hoàn toàn không để ý tới Lạc Vũ, tiểu nha đầu ra ngoài rồi một hồi, rất nhớ trong nhà bữa sáng. Lạc Vũ ngồi xuống, cầm muỗng nhỏ múc một điểm cháo hoa thả miệng bên trong, con mắt có chút sáng lên, cháo này không tệ, là vang nước cống gạo đi. Đám người buông xuống bộ đồ ăn, kinh ngạc nhìn lại. Gia hỏa này, vậy mà có thể hát ra chén kia cháo hoa lai lịch, lấy ra thế của hắn, trước kia hẳn là tiếp xúc không đến cao cấp như vậy gạo đi. Lạc Vũ không để ý tới bọn hắn bao nhiêu ánh mắt, rất thích chén này cháo hoa. Lại động môi nếm thử một miếng. Cái này nho nhỏ một bát cháo hoa, màu sắc như tuyết ngọc, bạch khí quanh quẩn, thấm hương sông vào mũi, chuyên môn dùng linh điêu kim hoa sứ chén nhỏ thịnh phóng, phú quý chi khí bức người. Vang nước cống gạo, tại thời cổ là công lương ngự gạo, là nhà đế vương đại ái, đến hiện đại, cũng là quốc kiến chỗ chọn lựa đầu tiên chân gạo. Lấy Lạc Vũ đương thời bối cảnh, hoàn toàn chính xác chưa hề như vậy xa xỉ qua, nhưng ngày xưa, nhà đế vương tế thiên bái thần. Tại Vũ Thánh thần vị trước dùng khay ngọc chỗ thịnh cơm, cũng hạt hạt đều là loại này chân tu, hương vị tự nhiên quên không được. Vũ Nhi, vung một điểm bạch tùng lộ cùng trứng cá muối, sẽ tốt hơn ăn, nếu như muốn ăn mặn miệng, lại thả điểm hoa hồng muối, ăn ngọt miệng, nơi này có các loại thượng đẳng mật hoa cùng mức. Lâm Tuệ Hinh chậm rãi đứng dậy, muốn vì Lạc Vũ thêm vị, tiểu gia người đối như thế nào hưởng thụ vang nước cống gạo, rất có tâm đắc, vị này tiểu phu nhân lung dung hoa quý, hiền lành thục lương, đối mỹ thực nghiên cứu. Càng là có cung đình cấp bậc tạo nghệ, vài chục năm nay, nàng đem người một nhà dạ dày nuôi cực kỳ xảo trá. Không cần. Lạc Vũ đưa tay cản lại. Vũ Nhi, ngươi hẳn là chỉ thích thanh đạm. Lâm Tuệ Hinh kỳ quái. Có trứng muối sao? Lạc Vũ hỏi. Trứng muối người cả nhà biểu lộ cứng đờ. Trứng muối loại kia thấp kém thực phẩm, có thể nào lên được tiểu gia bàn ăn? hắn không phải thích thanh đạm, mà là nặng miệng. Vui đầu ăn nhiều bên trong tiểu vũ manh, dơ lên khuôn mặt nhỏ sông lạc vũ thẻ lưỡi. Tiểu nhi tử gương mặt bên trên còn dính lấy hạt gạo, bộ dáng tiểu manh đáng yêu. Cái kia, trứng muối hôm nay không chuẩn bị, vũ nhi thích, ngày mai ta để quản gia chú ý hạ. Lâm Tuệ Hinh xấu hổ cười một tiếng, âm thầm cũng là thở dài. Quả nhiên vẫn là cái phổ thông tiểu phú gia đình lớn lên hài tử, trên bàn những này chân tu mỹ vị, ngược lại không kịp hắn đối những cái kia thấp kém quả vật lưu luyến, dạng này yêu thích, trong nhà thì cũng thôi đi, như đi theo Hương Tuyết đi tham gia thượng lưu tiệc rượu, tiệc tối, sẽ để cho người chê cười. Mẹ, ngươi làm gì mọi chuyện thuận hắn, hắn có tay có chân, muốn ăn trứng muối cháo, mình tới bên ngoài trên sạp hàng ăn a. Tiểu Hương Tuyết nhịn không được tức giận, vừa rồi Lạc Vũ một ngụm nhận ra vang nước cống gạo, nàng còn có chút lau mắt mà nhìn. Kết quả ba câu nói liền lộ bộ mặt thật. Tục không chịu được. Trứng muối phôi vang nước cống gạo, bạch bạch trà đạp cái này đế vương khẩu phần lương thực được không? Tại Lạc Vũ xem ra, cũng đích thật là có chút trà đạp. Nhưng thì tính sao? Sơn chân hải vị, hoàng gia thịnh yến, kiếp trước bất quá là quân chủ vương triều cung phụng tại Vũ Thánh thần vị trước tế phẩm, lấy không hết, dùng mãi không cạn. Một thế này, Lạc Vũ điểm xuất phát triều đại thấp nhất, vừa vặn, cũng làm cho Vũ Thánh nếm thử thế gian này trăm vị. Có gì không thể. Sau bữa ăn, mới vừa buổi sáng không để ý tới Lạc Vũ kiểu vũ manh, vậy mà dính đi lên, nũng nịu bán manh, tỷ phu, giúp người ta một chuyện được không? Nói đi. Ta muốn theo tỷ tỷ đánh một hồi cầu lông, vận động một chút tiêu cơm một chút, ngươi giúp chúng ta lên lầu đem cầu cố lấy xuống vừa vặn rất tốt, ngay tại chữ vật trong phòng. Thiếu nữ nháy mắt ra. Lạc Vũ nhẹ nhàng gật đầu, quay người sát na, thiếu nữ trong mắt to, hiện lên một tia cười trên nỗi đau của người khác. Người sau khi đi, Tiểu Hương Tuyết đi tới, manh manh, dạng này có phải là có chút tàn nhẫn quá, kia mèo đối người xa lạ không là bình thường hung. Hừ, ai bảo gia hỏa này nhìn lén hết bản tiểu thư, Mỹ Na tốt nhất đem hắn tròng mắt đều cho móc ra. Chương 9, năm đó tiểu phượng. Lạc Vũ tìm được trên lầu chữ vật thất, đẩy cửa vào. Cầu lông cố đặt ở rất rõ ràng địa phương, Lạc Vũ tiến lên đưa tay. Mèo ô. Lại tại lúc này, một tiếng so phổ thông mèo nhà lăng lệ rất nhiều tiếng kêu vang lên. Tiếp lấy. Một đạo thon dài mạnh mẽ thân ảnh, từ đống đồ lộn xộn bên trong chui ra, bổ nhào hướng Lạc Vũ. Lạc Vũ chưa từng kinh hoàng, quay người khoát tay, trước mặt liền có một đạo không khí bình chướng hình thành. Con kia mèo to đâm vào không khí trên tường, tựa như đụng phải một mặt cửa thủy tinh, rất buồn cười rơi xuống. Lạc Vũ tập trung nhìn vào, con mèo này lại so phổ thông mèo lớn hơn nhiều, da lông kim hoàng, đuôi như rắn câu, mà lại da lông bên trên mang theo hổ văn cùng báo điểm. Chợt nhìn, tựa như một con báo nhỏ, giá tính 10 phần. Nhưng Lạc Vũ cũng không phải là chưa thấy qua việc đời nhà quê, một chút liền nhận ra, đây là một con hi hữu à sủa kéo mèo. À sủa kéo mèo có thể xưng mèo bên trong rộn rõi sơ, hàng năm toàn cầu sản lượng không đến 100 chỉ, giá bán chí ít đều muốn mấy chục vạn. Phổ thông mèo nâu căn bản mua không nổi, cũng nuôi không nổi. Mèo ô. À sủa kéo mèo bị Lạc Vũ chiêu số làm cho rất chật vật, bò người lên, lung lay đầu, lại nghĩ nhào tới. Nam xuống. Lạc Vũ há lại cho một con sủng vật ở trước mặt mình dương oai. Nhất thanh thanh hát, liền để cái này à xua kéo như chuột thấy mèo, cả người xương cốt đều sủi lơ. Ngay xưa, Vũ Thánh quát một tiếng, yêu vương đều muốn run rẩy, huống chi một con còn không có thành tinh mèo con. À xua kéo mèo gục ở chỗ này, ủy khuất nhìn qua Lạc Vũ đi lấy cầu lông cỗ. Lạc Vũ lấy ra cầu cỗ, lúc này mới phát hiện, phía dưới cất giấu một chậu đồ ăn cho mèo. Khá lắm tiểu nha đầu, thế mà chơi loại này cho vặt. Nhàm chán. Cho. Đi vào dưới lầu trong viện, Lạc Vũ sắc mặt như thường đưa bóng cô đưa cho tiểu nhi tử. Hai tỷ muội nhìn chằm chằm hắn, con mắt đều không nháy mắt một chút, tựa hồ đang tìm kiếm trên người hắn vết chảo. Nhưng không thu hoạch được gì. Http. Đừng nói vết chảo, liên y phục đều không có phá một đường vết rách. Lạc Vũ điềm nhiên như không có việc gì đi ra, trong sân tìm cái ghế tòa hạ, phơi nắng đọc sách. Gia hỏa này thế mà không có việc gì. Tiểu Vũ manh hai tay chống nạnh, phồng lên má phấn. Già không cao hứng dáng vẻ. Nàng vội vàng vọt tới trên lầu, một lát sau, trong ngực ôm một con kéo ruôi thân thể, cơ hồ có nàng dáng dấp mèo to xuống lầu đến. Mỹ Na vì sao đang phát run? Tiểu Hương Tuyết đụng lên đến, nghi hoặc không thôi. Không biết, ta lên lầu thời điểm, Mỹ Na nằm dạp trên mặt đất không động chút nào một chút, giống như là bị dọa phát sợ. Tiểu Vũ manh phi thường phiền muộn. Tên kia, có hung ác như thế sao? Tiểu Hương Tuyết bên cạnh mắt lườm hạ người nào đó. À xùa kéo mèo cũng không là bình thường chủng loại, mèo này hung, nam tử trưởng thành đều chống đỡ không được. Manh manh, chính ngươi chơi đi, ta muốn đi công ty. Bất quá Tiểu Hương Tuyết cũng không tâm tư suy nghĩ nhiều, đuổi muội muội một câu, liền đi nhà để xe. Nàng Hương Biển tập đoàn gần nhất kinh doanh tình trạng không tốt, thân là CEO, nàng so với ai khác đều gấp, chính là cùng Lạc Vũ kết hôn hai ngày này trì hoãn hạ, đều tràn ngập cảm giác tội lỗi. Tỷ tỷ sau khi đi, Tiểu Vũ manh đem mèo to buông xuống, nghiêng đầu nhìn lén Lạc Vũ bóng lưng, tựa hồ còn đang xoắn xuýt mỹ na khác thường. Lúc này, một con trong rừng chim bay qua kiểu ra trạch viện, nhào lăng cánh, rơi xuống Lạc Vũ chỗ ngồi trên lan can. Tiểu Vũ manh xinh đẹp con mắt, lập tức trừng lao đại. Con kia chim nhỏ màu sắc tươi lệ, phi thường xinh đẹp, có một loại dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung sinh khí cùng hòa bát. Bộ dáng kia, lập tức liền đem thiếu nữ tâm cho hòa tan, thích ghê gớm, vài phút muốn chiếm làm của riêng. Mấu chốt chim nhỏ vậy mà liền rơi vào tên kia bên người, gần trong gang tấc, đưa tay liền có thể chạm đến. Nhanh bắt lấy nó a. Tiểu Vũ manh kèm chút nghẹn ngào gọi, nàng đối tiểu động vật hoàn toàn không có sức miễn dịch, hiện tại phi thường khát vọng người nào đó thay nàng bắt được kia tiểu khả ái, nhưng lại sợ la lên, dọa chạy chim nhỏ. Đang lúc Tiểu Vũ manh vắt hết óc, suy nghĩ muốn thế nào nhắc nhở người nào đó thời điểm, Mỹ Na lại thành kẻ quấy rối. Mỹ Na tựa như trên thảo nguyên báo săn, lặng yên phủ phục tiến lên, chậm rãi tới gần. Hoàng bét. Tiểu Vũ manh dọa sợ. Nàng lúc này mới ý thức được, Mỹ Na là cái kia tiểu khả ái thiên địch. Mỹ Na, đừng. Nàng muốn chạy quá khứ để lại mèo to, nhưng đã chậm, Mỹ Na rút ngắn khoảng cách sau, đột nhiên phát khởi bắn vọt. Tựa hồ một giây sau, giết chóc cùng đấm máu một màn, liền muốn trình diễn. Tiểu Vũ manh thật hối hận đem Mỹ Na ôm xuống tới. Nhưng mà, Mỹ Na lại nhào thành cái không. Con kia tiểu khả ái phản ứng dị thường nhanh nhẹn, tại Mỹ Na tới gần trong nháy mắt, nhào lăng cánh bay lên, tránh thoát một trận thai vạ bất ngờ. Tiểu Vũ manh thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc cũng không ngừng tiêu khổ, trong lòng tự nhủ song song, lần này chim nhỏ khẳng định bay mất. Nhưng cũng không có. Tại nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú, xinh đẹp diễm lệ chim nhỏ, lại rơi xuống, mà lại vừa lúc rơi vào vừa rồi vị trí bên trên. Tiểu Vũ manh mừng thầm, nhưng đang chết mèo to nhìn thấy còn có cơ hội, lại đi tới. Đồng dạng một màn lần nữa phát sinh. Sau đó liên tiếp phát sinh. Tiểu Vũ manh nhìn ngây người. Mỹ Na liên tiếp thất thủ, nhưng trọng yếu nhất chính là, xinh đẹp chim nhỏ bị Mỹ Na đã quấy rầy mấy lần, y nguyên kiên nhẫn trở xuống vị trí cũ. Phảng phất nơi đó có cái gì tại thật sâu hấp dẫn lấy nó. Tiểu Vũ manh nuốt nuốt mắt to, kỳ quái, nơi đó ngoại trừ một cái đọc sách ra hỏa, cái gì cũng không có mà. Không đối. Cái kia đọc sách ra hỏa, giống như, vẫn luôn không động tới, lực chú ý từ đầu đến cuối ở trong sách, một chim một mèo tranh trục, tựa hồ hoàn toàn thờ ơ. Mỹ Na cũng là chỉ quật cường mèo, bị một con chim nhỏ đùa giỡn, tựa hồ đòn khiêng lên, lại nghĩ ra động. Đừng làm rộn. Lúc này, rốt cục có người lên tiếng. Lạc Vũ cũng không ngẩng đầu, biểu đạt bất mãn của mình. Thoáng chốc, Mỹ Na an phận, ghé vào một bên trên đồng cỏ, cứ việc nhìn chằm chằm xinh đẹp chim nhỏ thèm nhỏ dãi, cũng không dám làm lần nữa. Tiểu Mưa nảy mầm phát hiện mình đầu góc đều muốn nhanh đường ngắn, quả thực không thể tin được con mắt nhìn thấy hết thảy. Một người, một mèo, một chim. Tiến vào tĩnh mịch bầu không khí bên trong, lẫn nhau không tương phạm, mà trực giác nói cho Kiều Vũ manh, duy trì loại này kỳ dị cân bằng mấu chốt, là cái kia để nàng hận đến nghiến răng, thích ăn trọng khẩu vị ra hỏa. Hoàn toàn chính xác, cái này tiểu tùng tức không đơn giản, con mắt của nó sáng ngời có thần, giống như là biết nói chuyện. Mà nó giơ lên kiêu ngạo cái đầu nhỏ, bay qua thiên gia vạn hộ chưa từng một chú ý, lại tại nơi này rơi xuống, không bỏ rời đi, chỉ vì một người là Vũ. Nó đã có một điểm linh tính. Ở lại tại Lạc Vũ bên người, đều bởi vì Lạc Vũ trên thân tiên khí, để nó ngây thơ bên trong, phảng phất tìm được một viên bồ đề ngộ đạo cây cư trú. Mà Lạc Vũ chịu để nó dừng ở bên người mình, là bởi vì cái này tiểu tùng tức căn cốt kỳ dị, đơn thuần ngây thơ, để Lạc Vũ nghĩ đến năm đó làm bạn hắn Tiểu Phượng. Tiểu Phượng là một con tiên phượng cùng phàm chim sinh hạ nhóc đáng thương, không bị tiên giới tiên cầm phổ chỗ tán thành, tại phàm trần bên trong mổ uống lộ. Một năm kia, Vũ Thánh bị bầy địch chỗ vây quét, cửu tử nhất sinh. Sau giấu tại Hỗn Độn Sơn bên trong ngộ đạo khổ tu, lại bị Tiểu Phượng ngoài ý muốn gặp được. Khi đó Lạc Vũ phi thường suy yếu, một khi hành tung bại lộ, tranh luận trốn đại địch truy sát. Đại địch có thần quỷ khó lường chi năng, có thể thấu qua chim thú sâu bỏ mắt truy tung hắn, Lạc Vũ vốn định chạm diệt Tiểu Phượng lấy tự vệ, nhưng kiếm khí trong tay cô đọng sau, lại làm cho Tiểu Phượng cặp kia vô tội đơn thuần mắt to trô đả động. Về sau hắn đem Tiểu Phượng lưu tại bên người, xuân đi đông đến, nhoáng một cái 300 cái xuân thu. Tiểu Phượng cả ngày làm bạn, không rời không bỏ. Lạc Vũ cuối cùng tu thành kim thân, Tiểu Phượng cũng dục hoàn niết, phù diêu cửu thiên. Mặt trời lên cao, Lạc Vũ nhẹ nhàng gõ gõ tiểu tùng tức diễm lệ cánh, cần phải đi. Tiểu tùng tức nhẹ nhàng bay lên, nhìn quanh ngoái nhìn, lưu luyến không rời, tựa hồ là muốn hỏi, ngày mai có thể lại đến. Lạc Vũ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nó nhảy cẫng hoan hô, đón mặt trời rực rỡ đi xa.
Ngươi cũng đứng lên đi.
Lạc Vũ giống đang nói chuyện với ai. Sau đó ở tại một bên Tiểu Vũ Manh, liền thấy được nàng mèo to từ thảm cỏ bên trên đứng lên, đi suối phun bên cạnh uống nước, tựa hồ khát hỏng.
Lạc Vũ đứng dậy, ôm sách vợ chuẩn bị trở về phòng, từ đầu đến cuối, tựa hồ cũng không có đem thiếu nữ coi ra gì.
Tỷ phu, mau nói cho ta biết, ngươi có phải hay không có thể cùng tiểu động vật nói chuyện, dạy một chút ta được không?
Thiếu nữ lại vui như điên, mắt to cong cong như nguyệt nhà, hương phấn đuổi theo.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé chương 10, đi lão bà công ty đi một chút.
Tiểu manh thiếu nữ đuổi theo, nắm chặt quần áo, Lạc Vũ lạnh nhạt không nói.
Tiểu Vũ manh bĩu bĩu cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lẩm bẩm, tỷ phu, người ta biết sai mà, ngươi đừng không để ý tới ta.
Sai ở đâu?
Ta không nên đem meo lương giấu cầu cố hạ, bố bấy dập trêu cợt ngươi tiểu kiểu cắn bờ môi nhỏ, quân bách hề hề.
Kia làm như thế nào?
Người ta nhận đánh nhận phạt chính là mà tiểu kiểu lúc này phi thường oan, cùng buổi sáng cái kia ngạo kiểu ghi hận nhị tiểu thư, tưởng như hai người.
Tốt, đầu đưa qua đến lãnh phạt.
Lạc Vũ hướng nàng đưa tay.
Tiểu kiểu hoảng hốt, đối mặt Lạc Vũ đưa qua đến hai ngón tay, mắt to híp lại khe hở, muốn tránh lại không dám tránh, hơi sợ dáng vẻ, xinh xắn quái đản bộ dáng, không nên quá đáng yêu.
Đông.
Lạc Vũ thưởng nàng một cái hạt rẻ, có chút ít đau nhức, nhưng thiếu nữ miễn cưỡng còn có thể chịu đựng, lần sau giải trí nhớ.
Úc.
Tiểu Vũ manh ngoan ngoãn gật đầu, sau đó không kịp chờ đợi cầu khẩn, tỷ phu, vậy ngươi dạy ta cùng tiểu động vật giao lưu được chứ?
Nàng tựa như vừa rồi con kia tiểu tung tước, thuần chân, thẳng thắn, hỉ nộ sầu bi tất cả đều giấu không được, mà lại tính tình hoạt bát lanh lợi, rất dễ dàng liền bị chuyện mới mẻ vật hấp dẫn.
Ngươi học không được.
Lạc Vũ nói thẳng.
Là ta không đủ thông minh a. Kiểu Vũ manh rất bị đả kích, rất dáng vẻ khổ não.
Nhưng ta có thể để bọn chúng nghe theo ngươi đơn giản một chút chỉ lệnh.
Lạc Vũ sờ lên đầu của nàng.
Thật sao?
Tiểu Vũ manh mừng rỡ, chỉ vào trên mặt đất con kia mèo to, Mỹ Na là chỉ à sủa kéo mèo, nó rất thông minh, nhưng ta huấn luyện rất lâu, cũng chỉ có thể cùng ta đơn giản kích vỗ tay, nắm chắc tay, một chút cũng không có chó con nghe lời.
Lạc Vũ yên lặng, mèo cùng chó sao có thể đánh đồng, kỳ thật mèo cũng không phải là đần. Mà là có đôi khi xem hiểu ngươi ý tứ, lại không muốn phản ứng ngươi.
Chó liền tương đối giỏi về lấy lòng chủ nhân.
Ngươi muốn cho nó làm những gì?
Lạc Vũ hỏi.
Nô.
Tỷ như, cho ta điêu bít tất, nghe ta chỉ thị vượt qua chướng ngại vật, lên cây giúp ta hái quả ăn. Thiếu nữ mặt mày hớn hở nói một tràng.
Lạc Vũ liếc xéo, ngươi những này kỳ quái ý nghĩ, liền chó đều rất khó làm được không?
Không được sao? Kiểu Vũ manh vô cùng đáng thương xẹp lên miệng nhỏ đến. Như cái cha mẹ không cho mua đồ ăn vặt tiểu nữ hài.
Có thể.
A.
Tỷ phu vạn tuế.
Lạc Vũ bỏ ra trong phiến khắc, giúp nàng huấn luyện một phen con kia ả sủa kéo mèo. Sau đó, nha đầu này lại mừng khấp khởi xông về trong nhà, ôm ra một con xinh đẹp thú đông mèo.
Nguyên lai nàng nuôi hai con, một con bề ngoài rất hùng, một con rất ngọt ngào ôn nhu.
Thú đông mèo vận động năng lực, không có ả sủa kéo mèo mạnh như vậy, vượt qua chướng ngại vật thể lực theo không kịp.
Lạc Vũ nói.
Không cần. Không cần, dai dai không cần giống Mỹ Na bày khóc, nó thường ngày là phụ trách cho ta bán manh nũng nịu là được rồi.
Tiểu Vũ manh phi thường có ý tưởng.
Lạc Vũ.
Chờ cái này thú đông huấn luyện ra, tiểu nhi tử lại chỉ vào trời xanh mây trắng, vừa rồi con kia hoa lệ nhỏ tước.
Con kia không được.
Lạc Vũ lần này không có lại nuông chiều nàng.
Con kia tiểu tùng tức đã có nhất định linh tính, tương lai sinh ra linh trí, trở thành linh điểu chưa chắc không thể, ngươi để một con tương lai linh điểu cho người bán manh lan lộn. Nhiều tổn thương tự tôn.
Úc.
Tiểu Vũ manh le lưới một cái.
Cơm chưa sau.
Tiểu Vũ manh cùng Mỹ Na cùng dai dai, chơi quên cả trời đất, thỉnh thoảng chạy tới Lạc Vũ cái này tỷ phu trước mặt sái bảo.
Tiểu Thiên Bắc cùng Lâm Tuệ Hinh nhìn ở trong mắt, cảm thấy kỳ quái, nhà mình vị này nhị tiểu thư, buổi sáng còn cùng Lạc Vũ huyên náo tối bụi, hiện tại hai người làm sao giống rất muốn tốt dáng vẻ.
Khu khu.
Con rể tốt à, bình thường nếu như nhàn rỗi, có thể đến Hương Tuyết công ty đi một chút. Có thể chiếu cố Tuyết mà địa phương, nhiều giúp nàng một tay.
Tiểu Thiên Bắc tới cười tủm tỉm đề nghị.
Đúng đúng đúng, Hương Tuyết nha đầu kia rất thật mạnh, chuyện của công ty vụ, xưa nay không để trong nhà thăm ra, các ngươi hiện tại là vợ chồng, nghĩ đến nàng không có lý do cự tuyệt ngươi thay nàng chia sẻ một ít công việc.
Lâm Tuệ Hinh cười nhẹ nhàng phụ họa trợ phu, bọn hắn ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy, Lạc Vũ 20 vừa ra mặt, giống như vậy cả ngày nhàn trong nhà, cũng không phải chuyện gì.
Ngược lại nếu để cho Lạc Vũ đi cho nữ nhi công ty ra thêm chút sức, không chỉ có thể cải thiện vợ chồng trẻ quan hệ,
tăng tiến tình cảm, cũng để cho bọn hắn trưởng bối nhìn xem Lạc Vũ đến tuột cùng có bao nhiêu bản sự. Địa chỉ cho ta. Lạc Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Lấy lao ngoan tiên đạo, cái này tiện nghi lao bà, Lạc Vũ hiện tại cầm cũng là hao tổn tâm trí. Thân là nam nhân, dù là Lạc Vũ không sùng hạnh, cũng quả quyết sẽ không lại cho phép nam nhân khác nhúng chàm Kiều Hương Tuyết. Mà từ hôm qua Trần Hy biểu hiện đến xem, cô nàng này thiên sinh lệ chất, mạo như thiên tiên, còn rất chiêu phong dẫn điệp, Lạc Vũ nhất định phải nhìn một chút. Mặc kệ kết cục như thế nào, chỉ cần Kiều Hương Tuyết có thể an phận thủ thường, Lạc Vũ cuối cùng sẽ không bạc đãi nàng. Hương Biển tập đoàn công ty tổng bộ, như thường ngày bận rộn. Bất quá mấy ngày nay, đoàn người mặt ủ mày cho, công việc nhiệt tình không phải rất cao. Nguyên nhân là công ty nghiệp vụ đã liên tục hai mùa độ hao tổn, lời đồn nổi lên bốn phía, rất nhiều nhân viên lo lắng bị giảm biên chế, mà có bản lĩnh nhân tài, bí mật đã tại khác mưu đừng ra. Văn phòng tổng giám đốc bên trong, Tiểu Hương Tuyết bận bịu túi bụi, cho tới trưa, liền cơm trưa đều không có quan tâm ăn. Cố gắng của nàng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Dùng một câu chuyện xưa giảng, lòng người tản, đội ngũ cũng liền không tốt mang theo. Công tác cho tới trưa, Tiểu Hương Tuyết để bút xuống, vuốt vuốt huyệt thái dương, chuẩn bị để trợ lý cho mình ngược lại ly cà phê. Thùng thùng. Có người gõ cửa. Mời đến. Tiểu Hương Tuyết tay rời đi điện thoại ấn phím, sửa sang lại dung nhan. Sau đó người tiến vào là phòng thị trường tổng thanh tra Hách Kiếm. Tiểu Hương Tuyết thanh lệ thoát tục gương mặt bên trên, độ khó lộ ra mỉm cười. Hách tổng thanh tra, có chuyện gì sao? Cái này Hách Kiếm, thân cao 1m85, dung mạo không tính đẹp trai, nhưng tương đối nén lòng mà nhìn, địa vị rất thần bí, theo phòng thị trường người nói. Lúc trước đến nhận lời mời lúc, vậy mà mặc vào một thân láo thổ quân áo khoác. Mà lại Hách Kiếm liền cao trung văn bằng đều không có, theo lý thuyết, dạng này người, không có tư cách gia nhập Hương Biển tập đoàn loại này xí nghiệp lớn. Nhưng Hách Kiếm lúc ấy tại chủ mặt quan trước biểu hiện, tương đương xuất sắc, quả thực là trên thông thiên văn, dưới danh địa lý, học vấn uyên bác, đem hắn phỏng vấn quan hù sửng sốt một chút, rất có giả heo ăn thịt hổ buồn cười sát thái. Được phá cách thu nhận sau, về sau Hách Kiếm tại phòng thị trường biểu hiện cũng hoàn toàn chính xác có chút nguy tiên, nhập chức 3 tháng, người liền cầm xuống phòng thị trường một nửa đơn đặt hàng công trạng, chưa tới nửa năm, nguyên cấp trên ghen ghét hắn năng lực, thủy hỏa bất dung, mà khiến Kiều Hương Tuyết ngạc nhiên chính là, lúc ấy phòng thị trường tất cả mọi người, vậy mà thuần một sắc đảo hướng Hách Kiếm, cuối cùng khiến nguyên cấp trên hổ thẹn từ trước, thối vị nhượng trước. Tại Kiều Hương Tuyết trong mắt, người này, đích thật là nàng sáng lập Hương Biển tập đoàn đến nay, thu hoạch ngoài ý muốn một viên manh tướng, không được hoàn mỹ, chính là người này là người tương đối sốc nổi. Ngạo lớn, yêu hái hoa ngắt cỏ, công ty phòng thị trường cùng bộ phận ti a mỹ nữ, cơ hồ đều cùng hắn có quan hệ mập mờ. Chương 11, sượt qua người. Tổng giám đốc, đây là chúng ta phòng thị trường tiếp theo quý thiết kế, ngươi nhìn xem. Hách Kiếm đem một phần văn kiện, tiện tay thả Kiều Hương Tuyết trước mặt, sau đó theo thói quen cái mông hướng tổng giám đốc trên bàn một dựng, trên mặt mang mặt dày mày dạn chiêu bài thức cười xấu xa. Loại này không biết lớn nhỏ không có giáo dục cử động, người bình thường Kiều Hương Tuyết có thể nhịn không được. Nhưng đối với Hách Kiếm, nàng nói qua nhiều lần, vô dụng, đã bỏ đi trị liệu, cho nên không nhìn thẳng, nhàn nhạt cười khẽ, ngươi làm việc, ta yên tâm, đi, đi làm việc trước đi. Lời này không chỉ là vì lung lạc lòng người, cũng là thực sự cầu thị, Hách Kiếm gia nhập công ty sau, chưa từng làm bồi qua một cọc để nàng thất vọng mua bán, ngược lại là liên tiếp chiêu thần kỳ, để nàng kinh hỉ không ngừng. Bây giờ cái này nhập chức chưa tới nửa năm ra hỏa, danh tiếng cùng hy vọng, đều nhanh che lại nàng cái này tổng tài. Thậm chí bí mật đoàn người nghị luận, nếu như không phải Hách Kiếm chống đỡ, Hương Biển tập đoàn sớm đóng cửa. Nhưng mà Hách Kiếm cũng không có như phổ thông nhân viên như thế, không đúng rời đi, mà là thổi lưu manh chạm canh gác, cười đùa tí tưởng thừa nước đục thả câu, xem trước một cái đi, có kinh hỉ à? Kinh hỉ. Tiểu Hương Tuyết ngầm sinh chờ mong, trước mắt công ty kinh doanh tình trạng không tốt, xác thực cần kỳ chiêu đến cứu vãn, nàng chờ mong giá hỏa này lại một lần nữa cho mình sáng tạo kỳ tích. Nhưng lật ra văn kiện. Tiểu Hương Tuyết gương mặt xinh đẹp bên trên, lập tức dâng lên tức giận, ngươi đùa bỡn ta. Văn kiện bên trong tất cả đều là giấy trắng, mà lại, bên trong vậy mà kẹp lấy một phong bề ngoài lao thổ thư, chính diện còn vẽ lên một tiễn xuyên tim. Tiểu Hương Tuyết cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, há không biết đây là cái quái gì. Thư tình. Hôn đàn này, cũng dám cho bột viết thư tình, hơn nữa còn nên ngang lấy công việc chi danh, tự mình đưa đến tới trước mặt. Quá làm càn. Ta xác thực có cái cực kỳ tốt sách lược. Có thể đem công ty chúng ta lôi ra vũng bùn, bất quá ngươi muốn trước đáp ứng đêm nay đi với ta Lam Nguyệt Loan phòng ăn ăn cơm, đến lúc đó ta ngay mặt giảng cho ngươi nghe, tới tới tới, trước nhìn một chút ta vì ngươi sáng tác mỹ diệu thi tử, bao ngươi hài lòng. Hách Tiêu Kiếm Hảo không có cảm thấy xấu hổ cùng chật vật, ngược lại hai tay hướng trên bàn khẽ trống, ánh mắt rất có xâm lược tính nhìn chằm chằm Tiểu Hương Tuyết tuyệt mỹ khuôn mặt, cùng kia nóng bỏng ngạo nhân dáng người. Không nhìn. Tiểu Hương Tuyết xấu hổ, nàng mặc dù ỷ vào người này, nhưng cũng có nguyên tắc. Nhìn một chút thôi, nhìn một chút cũng sẽ không mang thai. Hách kiếm quấn quýt chặt lấy, phối hợp kia tiện tiện cười xấu xa, nữ hải, thật đúng là bị ép liền phạm vào. Không nhìn chính là không nhìn, ngươi đi ra ngoài cho ta. Tiểu Hương Tuyết khí nắm lên kia phong thư tỉnh, mấy lần xé thành mảnh nhỏ, giận dữ ném vào trong thùng rác. Lần này xem như triệt để chết Hách kiếm tâm. Tốt ta, kia buổi tối đi Lam Nguyệt Loan phòng ăn chuyện ăn cơm Hách kiếm rất bất đắc dĩ, bị thương rất nặng, cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Không đi a. Tiểu Hương Tuyết báo nổi. Lam Nguyệt Loan là địa phương nào, nàng sao lại chưa từng nghe qua. Vốn là đại danh đỉnh đỉnh tình nhân phòng ăn a. Hách kiếm rời đi văn phòng tổng giám đốc, một thanh tú xinh đẹp nữ hải, người mặc OL chức trang đi tới, nhìn thấy hắn, lập tức cười hì hì trêu ghẹo, Hách ca ca, ngươi đến cùng đã làm gì nhân thần cộng phẫn sự tình a, quản lý cắt gây tức giận như vậy. Cô bé này chính là Kiều Hương Tuyết trợ lý Văn Kiều, nàng tại Hách thân kiếm trước, mặt như hoa đảo, trong con ngươi chứa đầy sáng long lánh. Ánh mắt ấy, trong công ty khắp nơi có thể thấy được, Hách kiếm ở đây thụ muội tử yêu thích trình độ, cùng trong tiểu thuyết rồng ẩn hoa đều nhân vật chính quả thực giống nhau như lúc, tất cả mọi người ngọt ngào gọi hắn Hách ca ca, hài âm hảo ca ca. Kiều Kiều, nói cho ngươi một cái bí mật. Đối với mỹ nữ, Hách kiếm từ trước đến nay rất bác gái, gặp đương nhiên muốn liếc mắt đưa tình một phen. Cái gì? Cả có người trong lòng. Ai vậy? Muội tử khẩn trương chờ mong. Chính là ngươi. A. Muội tử một nháy mắt kích động hạnh phúc muốn chết. Chính là các ngươi cao lãnh tổng giám đốc, ha ha. Hừ. Hách ca ca xấu lắm, liền sẽ trêu cả người, không để ý tới ngươi muội tử rất xấu hổ giận dữ, nhưng trong mắt to, khó nén nồng đậm thất vọng, thở phì phò vọt vào văn phòng tổng giám đốc. Hách kiếm thì thổi cái nhẹ nhõm lưu manh chạm canh gác, quét qua vừa rồi gặp khó vẻ lo lắng, đồng thời nhìn chằm chằm khe cửa ở giữa cái kia đạo tuyệt lệ man ảnh, hắc hắc cười xấu xa, tiểu tuyết tuyết, đừng vùng ấy, ngươi trốn không thoát. Ngươi mệnh trung chú định là ca nữ nhân, 10 tuổi năm đó ca liền đã đem ngươi nhận đầu. Cùng Trần Hy đồng dạng, địa vị thần bí Hách kiếm, cùng Tiểu gia cũng là nguồn gốc rất sâu. Chỉ bất quá chuyện này, Tiểu Hương Tuyết mình còn không biết. Tổng giám đốc, ngài hẹn trước Tống bác sĩ đến. Văn Tiểu tiến đến, cung kính nhắc nhở. Biết. Tiểu Hương Tuyết sắc mặt đã khôi phục thanh lãnh, hai đầu lông mày có một tia vẻ mệt mỏi. Nàng gần nhất nhiễm lên đau nửa đầu, bởi vì công việc bận quá, không có thời gian đi bệnh viện. Đành phải hẹn trước vốn là Thần Vũ bệnh viện thần kinh nội khoa danh y Tống thần bác sĩ đến cung cấp tới cửa đến khám bệnh tại nhà. Lúc này Hách kiếm đã đi tới công ty lối ra, chuẩn bị đi. Toàn bộ công ty, liền hắn trên một người ban không theo chấm công, suy nghĩ gì thời điểm đến liền lúc nào đến, khi nào thì đi liền khi nào thì đi. Cửa thang máy mở ra, đi tới một cái lạnh lùng nam tử, Hách kiếm nhìn chăm chú sâu nhìn thoáng qua, hắn luôn luôn tự xưng là đẹp trai bị người chặn, nhưng tiểu tử này, cũng dám so với hắn nhan giá trị cao nhiều như vậy. Không thể nhịn a. Tính toán. Nơi này là tương lai lão bà đại nhân công ty, cố ý gây chuyện sẽ để cho lão bà đại nhân sinh khí, mà lại, đường đường đại ma vương, vì chỉ là một chuyện nhỏ liền bại lộ thân thủ, quá thật mất mặt. Hách kiếm cố ý thổi tiểu khúc, cà lơ phất phơ tới sượt qua người, trong lòng tự nhủ, ngươi nhan giá trị lại cao có cái dám dùng, lao tử mặc sắc ngươi. Lại không biết, Lạc Vũ kia tựa như tinh thần thâm thúy con ngươi, từ đầu đến cuối đều không có từng nhìn qua hắn một chút, trực tiếp liền muốn tiến văn phòng. Tiên sinh, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài sao? Sân khấu phục vụ khách hàng gặp hắn lại muốn trực tiếp đi vào, vội vàng chào hỏi. Ta tìm người. Xin hỏi ngài tìm ai? Tiểu Hương Tuyết. Phục vụ khách hàng muội tử khẽ giật mình, thế mà gọi thẳng tổng giám đốc tục danh, muội tử vội vàng ngăn lại. Thật có lỗi tiên sinh, tổng giám đốc không thể bị tùy tiện quấy rầy. Xin hỏi ngài có hẹn trước không? Nghe được Lạc Vũ muốn tìm Tiểu Hương Tuyết, Hách kiếm có chút ngoài ý muốn, mà lại vừa rồi sượt qua người trong nháy mắt. Chẳng biết tại sao, người này, vậy mà để hắn cái này đường đường hắc ám giới đại ma vương, đều có một loại kỳ quái cảm giác nguy hiểm. Nhưng lúc này hắn thang máy đã tới, Hách kiếm nhún vai, liền tiến vào, hẳn là ảo giác đi. Lại nói công ty phòng tiếp khách bên trong, Tiểu Hương Tuyết đã chuẩn bị để Tống thần bác sĩ tới cho mình xem bệnh, trợ lý Văn Kiều bờ Bluetooth trong thai nghe tiếp vào sân khấu phục vụ khách hàng điện thoại, vội vàng hướng nàng báo cáo, Tổng Giám đốc, có cái không rõ lai lịch ra hỏa, công bố muốn gặp ngươi. Sân khấu nói hắn cứ gọi Lạc Vũ. Lạc Vũ. Tiểu Hương Tuyết trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng, có chút không biết làm sao, nàng thật không nghĩ tới, cái kia chán ghét ra hỏa, vậy mà lại gan to bằng trời, chưa nàng đồng ý, chạy đến công ty đến. Lần này nguy rồi, vạn nhất hai người chuyện kết hôn xuyên phá, để nàng làm sao gặp người. Đến nay cùng Lạc Vũ chuyện kết hôn, Tiểu Hương Tuyết còn không có dám cùng công ty bất luận kẻ nào nhắc lên, bởi vì nàng cảm thấy người nào đó không còn gì khác, thực sự không lấy ra được. Tiểu Hương Tuyết linh cơ khẽ động, muốn để sân khấu ngăn lại, đóng cửa không gặp, khi tất yếu, thông chi bảo an đi lên xua đuổi. Nhưng nghĩ lại, không được à, hôn đản này thô lô muốn chết, hôm trước Trần Hy ca ca đều để hắn cho đánh, tuy nói là Trần Hy ca ca thâm tàng bất lộ, khinh thường tại chấp nhặt với hắn, nhưng phổ thông bảo an, thật đúng là không nhất định thu thập được cái này dã man nhân. Có. Tiểu Hương Tuyết thu hồi kinh sợ, đoan chính thân thể, bất động thanh sắc phân phó nói, để hắn đến phòng khách chờ, không cho phép chạy loạn. Tổng giám đốc, Tống bác sĩ đã tại phòng khách chờ, vậy ngài muốn trước tiếp kiến ai đây? Văn Kiều nhỏ nhắn xinh xắn âm thanh hỏi một câu. Nói nhảm, đương nhiên là Tống bác sĩ A, đầu ta nhanh đau chết. Chương 12, tâm thuật bất chính, đáng chết. Tiên sinh, mời ở đây ngồi tạm một hồi, chờ Tổng giám đốc có thời gian, liền sẽ an bài tiếp kiến ngươi. Sân khấu một phục vụ khách hàng muội tử, đem Lạc Vũ mang vào phòng khách, mà lúc này, Tống Thần đang ngồi ở trên ghế salon, cả kheo chân bắt chéo, sửa chữa móng tay. Bốn mắt nhìn nhau, Tống Thần sững sờ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vậy còn ngươi? Lạc Vũ có chút nhíu mày. Đây còn phải nói, bổn chủ nhiệm đương nhiên là đến cho người xem bệnh. Tống Thần đứng lên, lôi kéo áo khoác trắng cổ áo, được không thần khí? Tống bác sĩ, Tổng giám đốc đã chuẩn bị xong, mời đi theo ta đi. Sân khấu muội tử ngọt ngào mỉm cười. Tốt. Tống Thần đi theo ra cửa, đi ngang qua Lạc Vũ bên người lúc, vẫn không quên khiêu khích nhìn lướt qua. Ngày đó tại trên xe lửa, Lạc Vũ để hắn thật mất mặt, lúc ấy Tống Thần liền âm thầm thề, đừng để hắn gặp lại Lạc Vũ, nếu không sẽ để Lạc Vũ dễ chịu. Tiểu thư, vừa tên kia người nào a? Sau khi ra cửa, Tống Thần không có hảo ý hướng về phía trước đài muội tử tìm hiểu. Không rõ ràng, người này không rõ lai lịch, lộ mãng xông tới, khăng khăng muốn gặp chúng ta Tổng giám đốc. Có lẽ là đi cầu trước đi, đầu năm nay, thế mà còn có mặt bá, cũng là say. Phục vụ khách hàng muội tử có chút nhả rãnh, mặt bá y tứ, chính là mặt dày mày dạ, yêu cầu xí nghiệp cao tầng cho hắn cung cấp phỏng vấn cơ hội. Loại người này, thường thường phần lớn là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, tự cho mình siêu phàm, một lòng nghĩ một bước lên trời trở thành công ty cốt cán, nào có dễ dàng như vậy à, cũng không phải người người cũng giống như Hách Kiếm ca ca như thế, thiên phú dị bẩm. Muội tử nghĩ như vậy. Đã mang Tống Thần đi tới phòng tiếp khách, đứng tại cổng nho nhã lễ độ, Tống bác sĩ, mời vào trong. Tạ ơn. Tống Thần ngẩng đầu đỡ ngực, sải bước đi tiến phòng tiếp khách, rốt cục có thể nhìn thấy tình nhân trong ngộng, Tống Thần trong lòng rất kích động. Bất quá sân khấu vừa rồi muội tử vừa rồi để tỉnh hắn, Lạc Vũ hôm nay có thể là đi cầu trước, như vậy, liền dễ làm. Chờ một lúc chỉ cần hắn tại Kiều Hương Tuyết trước mặt ác nôn vài câu, tiểu tử này chuẩn bị sập cửa vào mặt. Kiều tiểu thư, để cho ngươi chờ lâu. Tống Thần sau khi đi vào, nhìn thấy trong phòng khách có hai người, một cái là Kiều Hương Tuyết, một cái khác là Kiều Hương Tuyết trợ lý Văn Kiều. Đều là mỹ nữ, bất quá Văn Kiều tại Tống Thần trong mắt, chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng đô thị mỹ nhân, Kiều Hương Tuyết lại khác biệt, vị này tuyệt sắc tổng giám đốc, quả nhiên danh bất hư truyền, da thịt như tuyết, tư thái thướt tha nổi bật, khí chất thanh lệ thoát tục, tựa như một cái sống sờ sờ lánh diễm tinh linh nữ vương, đẹp đến mức để cho người ta ngạt thở. Tống bác sĩ không cần phải khách khí. Tiểu Hương Tuyết thanh mắt thoáng nhìn, nhàn nhạt chào hỏi. Tống bác sĩ, chúng ta tổng giám đốc gần nhất đau nửa đầu, phục một chút an thần thuốc cùng chấn định tề, cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp, ngươi nhanh cho nàng cẩn thận chẩn trị một chút. Văn Tiểu tiến lên đây, nói đơn giản hạ Tiểu Hương Tuyết bệnh tình. Đầu não là người bộ tư lệnh, chỉ huy toàn thân hệ thần kinh, đau nửa đầu gấp rút bởi vì, có thể rất đơn giản, cũng có thể rất phức tạp, có đôi khi, an thần thuốc cùng chấn định tề chưa hẳn có tác dụng, đến cụ thể chia nhỏ triệu chứng. Tìm ra ổ bệnh. Tống Thần vội vàng từ Kiều Hương Tuyết trên thân thu hồi ánh mắt tham lam, tao nhã nho nhã, kiên nhẫn mà sinh động miêu tả lấy kiến thức chuyên nghiệp, phối hợp kia thân áo khoác trắng, rất có tại thế danh y phong phạm. Ngươi là chuyên gia, ta tin tưởng phán đoán của ngươi, lập tức cho ta mở trần trị phương án đi. Kiều Hương Tuyết cũng không hề để ý nhiều như vậy, nàng hiện tại chỉ muốn nhanh lên giải quyết cái này đáng chết đau nửa đầu, sau đó toàn thân tâm trở lại công việc trên cương vị. Không nổi. Trước hết để cho tại hạ vì Kiều tiểu thư kiểm tra một chút thân thể. Tống Thần mắt thấy cơ hội tới, liền mở ra đến khám bệnh tại nhà giường, đeo lên bao tay trắng, lấy ra ống nghe bệnh. Nơi này không có CT thiết bị, như thế nào kiểm tra? Kiều Hương Tuyết mặt lộ vẻ chần chờ, cứ việc đều nói bác sĩ trong mắt không có giới tính, nhưng nàng một cái nữ hài tử, nghe được một cái nam nhân muốn cho mình kiểm tra thân thể, vẫn là không khỏi kháng cự. Mà lại không biết vì cái gì, kiểm tra thân thể từ Tống bác sĩ miệng bên trong nói ra. Cảm giác là lạ. Kiểm tra bệnh tình, không nhất định phải dựa vào mũi nhọn thiết bị, trên thực tế, nhất lưu bác sĩ, chỉ bằng vào kinh nghiệm cùng kiến thức chuyên nghiệp, cũng có thể cơ bản phán đoán bệnh nhân tình huống. Kiều tiểu thư, xin tin tưởng tại hạ chuyên nghiệp tính. Tống Thần vụng trộm lưu ý lấy Kiều Hương Tuyết phản ứng, hoặc là, Kiều tiểu thư có thể tự mình đến bệnh viện chúng ta một chuyến. Tốt ta, vậy làm phiền Tống thầy thuốc. Kiều Hương Tuyết buồn rầu, nàng hiện tại là một chút thời gian đều chen không ra, đành phải nghe theo. Phiền phức Kiều tiểu thư trước nằm xuống. Tống Thần âm thầm hưng phấn, là hắn biết, giống Kiều Hương Tuyết làm việc như vậy cuồng, thà rằng tốn nhiều tiền, cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở đi tới đi lui bệnh viện trên đường. Nhưng lần này, hắn không quan tâm có thể thu đến nhiều ít phòng khám bệnh phí, cơ hội khó được, âu yếm mới là trọng điểm. Nếu như không phải sợ lòi đuôi, hắn liên thủ bộ đều không nghĩ mang. Úc! Tiểu Hương Tuyết cảm thấy có chút thẹn thùng, không đi qua bệnh viện canh cổng xem bệnh, bác sĩ để cho người ta nằm xuống cũng là chuyện thường ngày, nàng cởi xuống giày cao gót, một cặp đùi đẹp hướng trên ghế salon nhẹ nhàng một thuận, trước làm cái ôm đầu gối không người tư thế, sau đó mới chậm rãi buông lỏng, bằng phẳng xuống tới. Bởi vì Kiều Hương Tuyết động tác ưu nhã mà không mất đi thận trọng, Tống Thần trong chờ mong dưới váy lộ hàng, cũng không có phát sinh. Tống Thần trong lòng có chút dính nhau, cái này lạnh cô nàng còn rất bảo thủ a. Tống Thần cầm ống nghe bệnh đi tới, nhìn xem nằm thẳng hạ lánh mỹ nhân trước ngực to lớn, hầu kết nhuyễn động hạ. Cực phẩm view vật a. Cái kia. Tiêu tiểu thư, ngươi mặc quần áo quá dày, bất lợi cho ta dùng ống nghe bệnh nhận ra tâm của ngươi xuất, nếu có thể, xin đem áo khoác thoát. Tống Thần cố nén hạ bàn tay theo ăn mặn xúc động, từng bước một áp dụng lấy kế hoạch của hắn. Cái này càng khó xử Kiều Hương Tuyết, nàng bình thường trong công ty, chưa từng sẽ tùy tiện cởi áo khoác, có đôi khi, nữ hài tử phát dục quá tốt, cũng là một loại buồn rầu. Nhưng vì vậy mà cự tuyệt một cái bác sĩ liền xem bệnh, lại lộ ra nàng quá ngạo kiều. Đúng a, người ta là bác sĩ, làm gì để ý nhiều như vậy đâu. Nghĩ như vậy, Kiều Hương Tuyết thẹn thùng đem áo khoác cởi ra, bỏ qua một bên, lần nữa nằm xuống. Văn Kiều ở bên nhìn xem thân hình của nàng, không ngừng hâm mộ, trong lòng tự nhủ, khó trách Hách ca ca bên người vòng mập tiếng gầy, lại chỉ đối tổng giám đốc một cái nhân tình có chú ý. Kiều tiểu thư, mời thả lòng điểm, không cần khẩn trương. Tống Thần mắt thấy gian kế đạt được, trong lòng trong bụng nở hoa. Đối, thầy thuốc cùng người bệnh ở giữa, vốn là nên tín nhiệm lẫn nhau, tâm vô bằng vụ, bài trừ tạp nghiệm, bất quá, đại mỹ nhân, chờ một lúc ta cầm ống nghe bệnh tay, vạn nhất không cẩn thận đụng phải không thể đụng vào địa phương. Cũng là vô tâm à, ha ha. Đang lúc hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, hắn, đột nhiên không động được. Thân thể liền giống bị băng thạch cao, hoàn toàn cứng ngắc. Tống bác sĩ, ngươi thế nào? Tiểu Hương Tuyết kỳ quái hỏi. Lại tại lúc này, nàng đôi mắt đẹp đống nhiên trở to. Bởi vì nàng nhìn thấy, tại cửa ra vào, vậy mà xuất hiện một đạo nàng không vui nhất ý nhìn thấy bóng người. Ngươi là ai? Văn Tiểu cũng phát hiện Lạc Vũ, lập tức tiến lên chất vấn, muốn ngăn cản Lạc Vũ tiến đến. Lạc Vũ lại giống một trận gió, vòng qua nàng, đi vào trước sofa, nhìn xuống nằm tại kia Kiều Hương Tuyết. Ngươi nhìn cái gì vậy? Kiều Hương Tuyết bị hắn kia thâm thúy con ngươi chằm chằm đỏ mặt, toàn thân không được tự nhiên. Lạc Vũ giống như là không thể nghi ngờ mệnh lệnh nàng. Ngươi, đi ra ngoài cho ta. Kiều Hương Tuyết tức giận hỏa tốc bỏ lên, giận chỉ cổng. Lạc Vũ bất vi sở động, quét mắt Tống Thần, khiến cái sau cảm thấy khắp cả người phát lạnh, lan. Người này tâm thuật bất chính, vậy mà nghĩ chiếm lao bà tiện nghi. Nên giết. Nhưng không phải ở đây. Tống Thần dùng mình một cái, thân thể khôi phục hành động, lui ra phía sau một bước, hét lớn, Kiều tiểu thư, người này là gì đối ta hô to gọi nhỏ. Đúng a, ngươi làm gì giống ta mời đến bác sĩ. Kiều Hương Tuyết đồng dạng tức giận chất vấn Lạc Vũ. Lạc Vũ không để ý tới nàng, khẽ vươn tay, đem Tống Thần xách lên, sải bước đi ra ngoài. A. Một lát sau, bên ngoài truyền đến có người lăn thang lầu tiếng kêu thảm thiết. Lạc Vũ trở về, âm thanh lạnh lùng nói. Về sau đừng để cái loại người này xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ta ngã bệnh, mời bác sĩ đến cho ta xem bệnh, làm sao lại chọc giận ngươi, ngươi coi mình là ai vậy, liền biết hung, liền biết dã man, ta Kiều Hương Tuyết đời trước đến cùng tạo cái gì nghiệt, làm sao lại bày ra như ngươi loại này hôn đàn a. Kiều Hương Tuyết nổi điên, trong đôi mắt đẹp chứa đầy nước mắt, có bi phẫn, còn có ủy khuất. Hai ngày này dãy rùa không có kết quả, nàng cũng nghĩ qua, đời này nhận mệnh, chờ ngày nào hết giận, hảo hảo cùng gia hỏa này sinh hoạt. Chậm rãi bồi dưỡng tình cảm. Gia hỏa này không có bối cảnh, không có tiền, nàng nhận. Gia hỏa này không có bản sự, nàng nhận. Gia hỏa này không có tiền đồ, nàng cũng nhận. Nhưng bây giờ nàng đột nhiên phát hiện, gia hỏa này liền tối thiểu nhất lương tâm đều không có, mình vì công ty ngày đêm vất vả, hắn chẳng quan tâm, ngã bệnh, hắn không có một câu cơ bản nhất quan tâm, ngược lại không cho bác sĩ cho nàng xem bệnh, thô bạo để người ta đánh chạy. Trên đời tại sao có thể có như thế nam nhân vô tình vô nghĩa a? Tại sao có thể có như thế ý chí sắt đá lao công à? Chương 13, bàn tay tới. Văn Kiều vẫn là lần đầu trông thấy Tổng Giám Đốc khóc thương tâm như vậy, lập tức dọa đến không biết làm sao. Lạc Vũ nhàn nhạt thoáng nhìn Kiều Hương Tuyết, lười nhác cùng với nàng cãi lộn, quay người mà đi. Hỗn đản. Kiều Hương Tuyết nắm lên một cái gối, hung hăng đánh tới hướng cổng. Tổng Giám Đốc, vừa người kia là ai á? Người sau khi đi, Văn Kiều mới thận trọng hỏi. Hắn là trong mệnh ta sát tinh, đại ác nhân, không có cốt khí, không có lương tâm vương bắt đản. Kiều Hương Tuyết vừa lau nước mắt bên cạnh mắng. Nàng quyết định, trở về liền cùng Lạc Vũ ly hôn. Ly hôn. Nhất định phải cách. Dựa vào cái gì để nàng vì gia tộc hy sinh, dựa vào cái gì? Văn Kiều nuốt nước miếng một cái, Tổng Giám Đốc, nhìn ngươi khí, đem đời này sẽ lời thô tục, đều nôn lấy hết đi. Bất quá Văn Kiều cũng không đốc, nàng đã nhìn ra, Tổng Giám Đốc cùng người kia quan hệ, không hề tầm thường. A, Tống bác sĩ điện thoại rơi xuống. Lúc này Văn Kiều phát hiện trên mặt đất có một bộ điện thoại, xoay người nhặt lên. Nàng đang muốn gọi người tiền đến, cầm đi trả lại cho Tống bác sĩ, điện thoại lại văng lên. Một cái tên là Đào Mật Luyến áp phát sáng lên. Văn Kiều vô ý thức ấn mở xem xét, thoáng chốc mặt đỏ dần, đưa cho Kiều Hương Tuyết, Tổng Giám Đốc, ta nghĩ ngươi hẳn là nhìn xem cái này. Kiều Hương Tuyết mắt đỏ, lấy tới xem xét, lập tức cũng là mặt đỏ tới mang thai. Thân ái, đêm nay gặp ở chỗ cũ, người ta chuẩn bị một bộ nhập khẩu đạo cụ, còn học được rất nhiều trò mới. Tịch mịch nhỏ điên thỏ. Thân ái, ngươi tại sao không trở về thư đâu? Có phải là không tin được người ta, tốt à? Người ta trước hết cho ngươi đến một điểm kích thích, không cho phép cho người khác nhìn nha. Tịch mịch nhỏ điên thỏ. Đằng sau xoát 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 phát một đống lớn tư mật chiếu. Cái này Đào Mật Luyến áp, Kiều Hương Tuyết có chỗ nghe thấy, thuộc về loại kia cùng thành nam nữ phong túng xã giao bình đài. Mà cái này nít nêm gọi Tịch mịch nhỏ điên thỏ tin tức gửi đi người, hẳn là Tống bác sĩ ngay tại thông đồng lạc muội. Mấu chốt là những cái kia tư mật chiếu, cùng trên tấm ảnh nữ hài bên người tản mát một vài thứ, quả thực ô con mắt. Nghĩ không ra Tống bác sĩ lại là loại người này, thật là buồn nôn. Văn Kiều một mặt chán ghét dáng vẻ, nàng mặc dù hoa si, nhưng tuyệt sẽ không đối loại này cặn bã nam cảm thấy hứng thú. Mà sự thật cũng chứng minh, Lạc Vũ cưỡng chế di rời Tống Thần, vô cùng chính xác, thậm chí có bảo vệ mình lao bà ý vị. Tiểu Hương Tuyết gương mặt nóng, nhỏ giọng thầm thì, vậy hắn vừa rồi làm gì không nói rõ đâu. Lúc ăn cơm tối, Tiểu Hương Tuyết không quan tâm. Hương Tuyết, đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Lâm Tuệ Hinh rất đau nữ nhi. Biết nữ nhi gần nhất công việc mệt mỏi, cho nàng gấp thức ăn. Không có, không có. Kiều Hương Tuyết hồi thần lại, vụng trộm liếc mắt mắt người nào đó. Kỳ thật, nàng là đang xoắn suýt muốn hay không cùng Lạc Vũ ngả bài. Nàng đã nghĩ đến một cái phi thường hung ác chủ ý, có thể kết thúc đoạn này hoang đường hôn nhân. Gia Gia Di Trúc không phải nói, muốn nàng cùng Lạc Vũ sinh hạ hải tử, mới khiến cho kế thừa gia sản A. Đi, vậy nếu như trong hai người, cái nào đó không có khả năng sinh đẻ đâu. Dưới mắt đương nhiên hai người đều rất khỏe mạnh, nhưng nếu, trong bọn họ một cái, đi làm tuyệt dục giải phẫu, kia Gia Gia Di Trúc, khách quan bên trên liền không có thực hiện khả năng. Như thế Kiều Gia có thể hướng pháp viện xin trọng tài, đến lúc đó pháp viện phán quyết Di Trúc vô hiệu cơ hội không nhỏ. Là, Kiều Hương Tuyết biết, cái này rất tàn nhẫn, vô luận đối với người nào đều rất tàn nhẫn, rất tự tư. Thân là một cái bình thường nữ hải, để nàng từ bỏ làm mẹ tư cách, phi thường thống khổ. Kia để Lạc Vũ tuyệt dục như thế nào? Ý nghĩ này càng tự tư, vô tình, Tiểu Hương Tuyết chính mình cũng xấu hổ, nhưng nếu Lạc Vũ tiếp nhận, nàng có thể cho Lạc Vũ rất nhiều vật chất bên trên đền bù, tuyệt dục lại không có nghĩa là không thể lại cái kia cái gì, gia hỏa này mẫu thân không phải phá sản sao, có lẽ hắn rất yêu tiền đâu, có lẽ hắn không thích tiểu hài đâu. Đương nhiên, Tiểu Hương Tuyết cũng không yêu cầu xa vời Lạc Vũ đáp ứng, nàng càng nhiều hơn chính là cân nhắc mình đến tiếp nhận cái này trả giá nặng nề, nếu như là mình hy sinh. Chuyện này thậm chí đều không cần trải qua Lạc Vũ tán đồng, liền có thể phía sau màn thao túng. Lúc đầu xế chiều hôm nay phát sinh sự kiện kia, đem nàng khí mất hết can đảm, đã ngoan hạ quyết tâm, nhưng ai có thể tưởng đến đằng sau lại phong hồi lộ chuyện, sự thực là nàng oan uổng cái nào đó ra hỏa, làm nàng hiện tại rất do dự. Thị phu, đến, cái này ăn ngon. Suy nghĩ bên trong, Tiểu Hương Tuyết ngạc nhiên trông thấy. Muội muội vậy mà chủ động đem một khối nàng thích ăn nhất chiếu đốt ngân tuyết cá kẹp đến Lạc Vũ trong chén. Tiểu Hương Tuyết sửng sốt một chút, âm thầm đoán thầm, trong lòng tự nhủ manh manh ngươi là tại khối kia thịt cá bên trong hạ độc đi, nghĩ một ngụm hạ độc chết ra hỏa này. Nhưng nàng không nghĩ tới, Lạc Vũ thần sắc như thường ăn khối kia tuyết cá, chẳng có chuyện gì. Thị phu, ăn ngon không? Song tiểu ni tử còn hỏi Lạc Vũ có ăn ngon hay không? Không tệ. Lạc Vũ nhàn nhạt gật đầu, sắc thực mỹ vị. Hi hi. Tiểu Nhi tử ngọt ngào vui cười, mắt to cong cong, Tiểu Hương Tuyết lúc này mới phát hiện, cô nàng lại là rất nghiêm túc đang lấy lòng người nào đó. Manh manh. Tiểu Hương Tuyết hướng muội muội đưa mắt liếc ra ý qua một cái. N. Tiểu Vũ manh hướng nàng làm ngốc manh trạng. Hai người các ngươi, Tiểu Hương Tuyết không tiện đem lời nói đến quá ngay thẳng, nhưng muội muội hẳn phải biết mình muốn nói cái gì. Ta cùng tỷ phu đã cùng được rồi. Tiểu Vũ manh hưng phấn tuyên bố. Tiểu Hương Tuyết kém chút bị một miếng cơm đồ ăn nghẹn chết. Người một nhà, liền nên hòa hòa khí khí, manh manh hiểu chuyện, đến, dùng nữa. Lâm Tuệ Hinh mặt mũi hiền lành mà cười cười, kẹp một khối tuyết cá thả tiểu nữ nhi trong chén, đầy mắt yêu chiều cùng cao hứng. Đại nữ nhi còn không hiểu, nhưng manh manh cùng với nàng tỷ phu quan hệ cải thiện, vợ chồng bọn họ nhìn ở trong mắt, buổi sáng Lạc Vũ mới ở trong viện bồi nha đầu chơi một hồi, sau đó manh manh liền đối nàng tỷ phu thân mật sùng bái, về sau Lạc Vũ đi công ty, tiểu nha đầu cả ngày đều đang hỏi, tỷ phu lúc nào trở về. Người ta vốn là rất ngoan mà. Tiểu Vũ manh thanh tú động lòng người tại mũi ngọc tinh xảo bên trên lau một chút, sau đó say sưa ngon lành ăn nàng trong chén thịt cá, phi thường hưởng thụ dáng vẻ. Tiểu Hương Tuyết khí trực ma nha, khá lắm xú nha đầu, thế mà làm phản, yêu thương ngươi. Ta ăn no rồi. Lạc Vũ dẫn đầu buông đũa xuống, nhưng không có nóng lòng rời chỗ ngồi, mà là lẳng lặng nhìn Tiểu Hương Tuyết. Nhìn cái gì vậy, đừng tưởng rằng ngươi làm như vậy, ta liền sẽ tha thứ ngươi. Tiểu Hương Tuyết quyết định, dù là không lập tức áp dụng kế hoạch kia, cũng sẽ không cho Lạc Vũ sắc mặt tốt nhìn. Về phần Lạc Vũ ban ngày hảo ý, nàng cũng sẽ không cảm kích. Ta đang chờ ngươi đem cơm ăn xong. Lạc Vũ bình tĩnh nói. Cái gì? Chờ ta đem cơm ăn xong, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ lại, ngươi muốn kiện trà? Nam nhân này lòng dạ quá nhỏ đi. Tiểu Hương Tuyết hờn dỗi mấy lần đem trong chén cơm mới xong, tức giận giơ lên trắng non cái cằm, cao ngạo nói, tới đi, cứ việc phóng ngựa tới, ta không sợ ngươi. Tiểu Thiên Bắc nhíu mày, Lâm Tuệ Hinh mặt lộ vẻ lo lắng, vợ chồng hai đều âm thầm suy đoán vợ chồng trẻ có thể là buổi chiều trong công ty náo loạn khó chịu, cái này xem xét là muốn cãi nhau tình thế à. Bàn tay tới. Lạc Vũ không nhìn cô nàng này trong mắt khiêu khích, cười nhạt một tiếng. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Hương Tuyết một mặt cảnh giác, đương nhiên không chịu làm theo. Lạc Vũ đứng lên, đi qua. Lần này Tiểu Thiên Bắc cùng Lâm Tuệ Hinh khẩn trương, hắn muốn làm gì, ngay trước mặt trưởng bối đánh lao bà, quá mức đi. Tiểu Thiên Bắc lập tức đứng lên, hắn lại thế nào chiều theo Lạc Vũ, cũng có điểm mấu chốt, việc này không thể chịu đựng. Lạc Vũ đi đến Tiểu Hương Tuyết bên cạnh, khẽ cong thân, đem Tiểu Hương Tuyết trắng nón nà nhu để tay nhỏ nắm đi lên, hướng trên cổ tay trắng nhẹ nhàng một nắm. Vung ra a. Tiểu Hương Tuyết đỏ mặt vùng vẫy hạ, không có thể kiếm thoát. Mà Tiểu Thiên Bắc hai vợ chồng ngạc nhiên phát hiện, Lạc Vũ không giống như là muốn thương tổn bảo bối của bọn hắn nữ nhi, cũng là tại cảm thụ nữ nhi mạch đập. Chương 14, ném rác rưởi. Con rể tốt, Vũ Nhi, ngươi còn biết xem bệnh a? Hai vợ chồng chăm miệng một lời kinh hô. Ngươi, ngươi, ngươi. Ai muốn ngươi xen vào việc của người khác, buông ra a. Tiểu Hương Tuyết cũng đột nhiên ý thức được Lạc Vũ tại cho nàng bắt mạch, lập tức e lệ không được. Nàng ngã bệnh, ba ngày Lạc Vũ đối nàng chẳng quan tâm, để nàng phi thường bị khuất, hiện tại Lạc Vũ lại đột nhiên cho nàng xem mạch, cái này tôi không kịp đề phòng quan tâm, lại làm cho nàng rất không được tự nhiên. Sẽ không. Lạc Vũ trả lời nhạc phụ nhạc mẫu vấn đề. Lao lưỡng khẩu sững sờ. Sẽ không xem bệnh, ngươi trang cái gì gấu a? Tiểu Hương Tuyết phát phì cười. Lạc Vũ không để ý, ánh mắt từ lao bà cổ tay trắng đi lên rời, sau đó, ánh mắt dừng lại tại lao bà ngực. Tiểu Hương Tuyết hung dữ chừng hắn, một cái khác tay nhỏ, vội vàng che ngực. Lấy ra. Lạc Vũ mệnh lệnh. Không. Lấy ra. Tuyết không. Tiểu Hương Tuyết cắn răng, ngươi cái đại sát lang, đến cùng muốn làm gì? Muốn làm gì a? Lạc Vũ nhấc tay kia, cưỡng ép đẩy ra nàng tay trái, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, chụp vào ngực nàng. Vũ Nhi, dừng tay. Từ lao lưỡng khẩu góc độ nhìn lại, Lạc Vũ giống như là muốn cởi bỏ nữ nhi trên quần áo cúc áo, lao lưỡng khẩu vội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại. Lạc Vũ bất vi sở động, y nguyên tay vươn vào lão bà trong cổ áo, bắt lấy dấu ở bên trong một cây dây đỏ, đem kéo đứt, tách rời ra. Thứ này lấy ở đâu? Lạc Vũ lắc lư dây đỏ, nhìn kỹ. Trên dây đỏ buộc lấy một khối nhỏ như huyết tinh mỹ ngọc. Người tên Lưu Manh này, nhanh còn cho ta a. Tiểu Hương Tuyết mấy lần chỉnh lý tốt quần áo, phẫn uất thét lên, đưa tay muốn đi bắt Lạc Vũ trên tay mặt dây chuyền, lại làm cho Lạc Vũ ấn trở về. Thật xinh đẹp khuyên thai ngọc, đây cũng là huyết ngọc đi. Lâm Tuệ Hinh ngạc nhiên. Tựa hồ là huyết ngọc bên trong cực phẩm huyết phách. Tiểu Thiên Bắc ánh mắt sắc bén, chặt lưỡi kinh nghi. Kia là Lộc ca ca đưa bảo bối của ta, gia hỏa này có ý tứ gì mà? Thế mà cướp ta đồ vật. Việc đã đến nước này, Tiểu Hương Tuyết đành phải giao phó ngọc phách lai lịch, đồng thời cắn răng nghiến lợi nhìn hàm hàm Lạc Vũ. Hiệu Minh. Tiểu Thiên Bắc khẽ giật mình, ngươi chừng nào thì cùng hắn chạm qua mặt. Liên lên thắng A, ta ta mang nhân viên đi Bắc Sơn du lịch, trùng hợp ở trên núi gặp ngay tại cho hộ khách chọn lựa phong thủy bảo địa Lộc Kaka, hắn liền đưa ta bảo bối này. Tiểu Hương Tuyết như là trả lời, Lộc Kaka nói, bảo bối này có thể dưỡng nhan, ta mang ở trên người, gần nhất màu da sắc thực tốt không lời nói. Lâm Tuệ Hinh gật đầu, khó trách nữ nhi gần nhất công việc mệt mỏi như vậy, còn da thịt thoánh nhuận, trong trắng lộ hồng, giống như trẻ con bóng loáng. Nữ nhi đem tia ngọc phách thổi phồng đến mức thần kỳ như vậy, liền nàng đều có điểm tâm động. Thì ra là thế. Tiểu Thiên Bắc mặt lộ vẻ thoải mái, xem ra, Hiệu Minh đã xuất sư thành tài, có cơ hội. Vi phụ tìm hắn đi uống trà đánh cờ. Tiểu Thiên Bắc lúc đầu muốn nói, mời Hiệu Minh tới nhà ngồi một chút, nhưng cân nhắc đến Lạc Vũ ngày đó đối Trần Hy phản ứng, lại đổi giọng. Lạc Vũ biết, Tiểu gia có rất nhiều bí mật giấu giếm mình, nhìn lão nhạc phụ điểm đến là rừng, hắn cũng lười hỏi nhiều. Giang giác. Không có một chút điểm phong bị, viên tiêu ngọc phách tại Lạc Vũ trong tay, ứng thanh mà nát. Hắn lánh mâu nghiêng mắt nhìn lấy Tiểu Hương Tuyết, về sau ngươi sẽ không lại nhức đầu. Hỗn đản. Ngươi làm gì à, tại sao muốn hủy hoại người khác đưa ta đồ vật, ngươi có quyền gì làm như vậy? Tiểu Hương Tuyết không biết, cũng không hiểu Lạc Vũ cử động, quả thực muốn nổi điên, lã chã chứ khóc, kia tràn ngập hơi nước ánh mắt, hận không thể đem Lạc Vũ vạn tiễn xuyên tâm. Lão lưỡng khẩu ngạc nhiên, cũng là không hiểu Lạc Vũ hành vi. Hắn là đấu kỵ lao bà trên người có nam nhân khác tặng lễ vật sao? Cứ việc có chút không quá cao hứng, nhưng Tiểu Thiên Bắc vỗ mạnh vào mồm, thật cũng không nói cái gì. Tốt tốt, Hương Tuyết ngươi chớ khóc, Vũ Nhi chỉ là nhất thời gấp gáp, đừng để trong lòng. Lâm Tuệ Hinh thở dài, ngược lại an ủi nữ nhi. Nàng oán trách Lạc Vũ không phóng khoáng. Tiểu gia là danh môn vọng tộc, lao gia từ lúc còn sống, rộng kết tứ hải, cùng rất nhiều thần bí khó lường đại nhân vật lui tới mật thiết, mà những đại nhân vật kia trước kia lại thường xuyên mang một chút tiểu hài đến trong nhà làm khách. Những đứa bé kia từng cái đều không đơn giản, tuyệt đỉnh ưu tú, có thể xưng nhân trung long phượng, chính là dạng này một đám người, bồi bạn 2 tỷ muội trưởng thành. Cho nên, hai cái nữ nhi, nhất là Hương Tuyết, có một đống lớn nghĩa huynh, nghĩa tỷ. Cái này vốn là không gì đáng trách, huống hồ Hương Tuyết thở nhỏ tính tình lãnh đạo, mọi thứ đều rất có phân tức, nhưng bây giờ xem ra, cái này lại thành vợ chồng trẻ tình cảm ngăn cách, về sau nhưng như thế nào là tốt đâu. Tiểu Thiên Bắc biết lao bà tại than thở cái gì, vấn đề này, hắn cũng đau đầu, lúc đầu coi là nữ nhi lao công, sẽ tại những người kia nhân tài kiệt xuất bên trong tranh đấu ra, không nghĩ tới, lao đầu từ trước khi chết thay đổi quẻ, tìm cái không có danh tiếng gì Lạc Vũ đến đỉnh bao, đây quả thực là trôn xuống một viên bom hẹn giờ. Lạc Vũ tay cầm vỡ vụn ngọc phách, quay người lên lầu. Cái này khiến Tiểu Hương Tuyết rất là nổi giận, cái kia hôn đảng quả thực không phải người A, liền bảo bối thi cốt, cũng không chịu trả lại cho nàng. Thì phu. Tiểu Vũ manh lén lén lút lút theo lên lầu. Bắc Sơn, một tòa gò núi ở giữa, một nam tử ngay tại cầm trong tay la bàn, như mạc kim giáo úy tìm khí nhìn huyệt, tìm kiếm lấy cái gì giấu ở dưới mặt đất bảo vật. Phúc. Đột nhiên, hắn đông nhiên che ngực, phun một ngụm máu tại nham thạch bên trên, sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Ai làm càn như vậy, dám can đảm hủy ta bí bảo. Tiểu ra trên lầu. Lạc Vũ chân trước vừa trở về phòng. Tiểu nha đầu liền rón rén âm thầm đi vào. Thì phu, ngươi tại ném cái gì? Tiểu Vũ manh nhìn thấy Lạc Vũ đứng tại bên cửa sổ, vẩy một chút sáng lấp lánh bột phấn. Ta tại ném rác rưởi. Lạc Vũ nhàn nhạt cười khẽ. Tiểu Hương Tuyết cô nàng kia chỉ biết vật này có thể dưỡng nhan, lại không biết đây chính là nàng gần đây đau nửa đầu căn nguyên. Cổ ngữ nói, nam có dương cương dáng vẻ, nữ có âm nhu vẻ đẹp. Mà hai cái này, đều không thể rời đi một cái khí nhân chi nguyên khí. Nói cách khác. Đối với người bình thường mà nói, dương cương nguyên khí càng thịnh, người này nam tính mị lực càng đủ, bao quát lại không giới hạn trong dung mạo, khí chất, giơ tay nhấc chân hình thái. Đồng lý, âm nhu nguyên khí càng thịnh, thì người này nữ tính mị lực càng tốt, bao quát lại không giới hạn trong dung nhan, màu da, thân thể. Cái này mai huyết phách công hiệu, ngay tại ở, nó có thể thu lấy chung quanh nữ tính âm nhu nguyên khí, cung cấp nuôi dưỡng người đeo. Tại tiên gia trong mắt, này thuật vì phàm tục ở giữa, lấy ra chi đạo ra lông bắt trước. Từ xưa đến nay, lấy ra chi đạo làm trái thiên hòa, dù cho là tiên gia, đều như giống trên băng mỏng, cần tiếp nhận cái giá tương ứng, chỉ là phàm nhân thuật sĩ, lại làm sao có thể khứ trừ trong đó tệ hại. Cái này mai huyết phách cũng không ngoại lệ, nó vì Tiểu Hương Tuyết thu lấy âm nhu nguyên khí đồng thời, cũng trong lúc vô hình gánh chịu những người bị hại kia hoàn khí. Quả thật, cái này mai huyết phách đã làm được tương đương xuất sắc, lợi nhiều tệ ít, cho nên Tiểu Hương Tuyết tạm thời đang ngồi hưởng chỗ tốt cực lớn đồng thời, trả ra đại giới. Vẹn vẹn không tính nghiêm trọng đau nửa đầu. Có lẽ, cái kia đưa nàng bảo bối người, có nắm chắc hơn, đến tương lai trên người nàng oán khí tích lũy tới trình độ nhất định, thông qua tài giá, tìm kẻ chết thay các loại thủ đoạn, đem báo ứng miễn trừ, khiến Kiều Hương Tuyết Thủy chung là người được lợi. Nhưng cái này y nguyên không trở ngại nó tại Lạc Vũ trong mắt, chỉ là kiện rác rưởi.
Chương 15, cảnh giới tu hành. Cuối tuần, lão bà còn đang tăng ca, lão lưỡng khẩu đi tham gia cái gì từ thiện hoạt động, liền cô em vợ Kiều Vũ manh bồi Lạc Vũ ăn cơm trưa.
Tỷ phu, người ta lại nghĩ tới một bộ động tác, ngươi nhanh lên ăn cơm, đợi chút nữa giúp ta huấn luyện Mỹ Na cùng Dai Dai.
Mới ăn vài miếng, tiểu nhi tử liền tâm tư bay đến hai con yêu sủng bên trên.
Ta không có rảnh rỗi như vậy.
Lạc Vũ nhàn nhạt thoáng nhìn, tiểu nha đầu này, đem mình xem như nàng tuần thú sư A.
Ta biết tỷ phu bận điệu, nhưng người ta đã tại vòng bằng hữu bên trong khen hạ cửa biển, tỷ phu chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn xem ngươi hồn nhiên ngây thơ, người gặp người thích cô em vợ tại những cái kia cay nghiệt bạch phú mỹ trước mặt mất mặt A.
Kiều Vũ manh hai tay chống cằm, làm đáng thương trạng.
Nàng muốn nói, tỷ phu ngươi cả ngày đại môn không ra nhị môn không bước, còn dám nói không nhàn.
Nhưng lời này chỉ có thể giấu ở trong lòng, ai bảo nàng muốn cầu cạnh Lạc Vũ.
Đêm qua, nàng đập một đoạn video, đem Mỹ Na cùng Dai Dai huấn luyện thành quả, phát đến vòng bằng hưu bên trong.
Hai con mèo vốn là nhan giá trị không tầm thường, phẩm tướng cực dai, lần này tự nhiên là để đám kia đối lông xù sinh vật không có sức miễn dịch bạch phú Mỹ nhóm tâm hoa nộ phóng, nhao nhao không ngừng hâm mộ, hướng nàng lĩnh giáo kinh nghiệm.
Nàng dù sao rất yêu mặt mũi, không có trung thực giao phó kia là Lạc Vũ công lao, thậm chí không có phanh lại, thổi rất nhiều gia châu. Tại đồng đảng nhóm trước mặt nói nàng mèo không chỉ có nghe lời, sẽ còn biểu diễn tạc kỹ, khiêu vũ.
Kia là ngươi sự tình.
Lạc Vũ phản ứng lãnh đạm, mười mấy tuổi tiểu cô nương cái gì tâm tính, Lạc Vũ sao lại không biết.
Hiện tại Lạc Vũ vừa tỉnh thần, cần mau chóng khôi phục một thân siêu phàm nhập thánh pháp lực, hoàn thành chưa hoàn thành cựu chuyển kim tiên đại nghiệp, nào có thời gian bồi một tiểu nha đầu hồ nháo.
Tốt tỷ phu, ngươi giúp đỡ người ta, có được hay không, có được hay không vậy?
Thiếu nữ có tam bảo, bán manh, nũng nịu, nước mắt muốn rơi.
Cô nàng toàn xuất ra.
Cái này Phật nhảy tường hầm không sai.
Lạc Vũ uống vào canh, bất vi sở động.
Tiểu Vũ manh mắt to lóe lên, nghĩ ra cái chủ ý, chu môi nói, tỷ phu nếu như chịu giúp ta, ta liền đưa ngươi một kiện bảo bối.
Ngươi cũng có bảo bối.
Lạc Vũ kinh ngạc.
N, ngươi chờ.
Tiểu Vũ manh giống con hoạt bát tiểu hamster, vội vàng chạy lên lâu.
Chỉ chốc lát xuống tới, nàng nắm chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn, trong tay giống cất giấu cái gì, đi vào Lạc Vũ trước mặt, hiến bảo giống như đột nhiên mở ra tay nhỏ, tỷ phu, hạt châu này có xinh đẹp hay không?
Trong lòng bàn tay nàng bên trong, có khỏa màu xanh viên châu, ước chừng tiểu hài chơi cái chủng loại kia viên bi lớn nhỏ.
Thứ này lấy ở đâu?
Lạc Vũ tiện tay vê lên, mặt lộ vẻ kinh ngạc.
Lần trước ta đi đồ cổ đường phố đại nha, lão bản nói là đồ cổ, rất quý báu, tỷ phu cũng cảm thấy đây là bảo bối đúng không?
Thiếu nữ như tên trộm nhìn lén Lạc Vũ phản ứng, rất khẩn trương dáng vẻ.
Lạc Vũ biết tiểu nha đầu đang nói láo, đó căn bản không phải đồ cổ, cũng không phải cái gì châu báu, nếu như cầm đi giám định, khả năng 10 khối tiền đều không đáng.
Nhưng Lạc Vũ lại rất vui vẻ nhận lấy nó.
Tốt, đồ vật ta nhận lấy, đợi chút nữa giúp ngươi huấn mèo.
A, thiếu nữ kinh hỉ vạn phần, giật nảy mình, mắt to gian rảo bánh xe chuyển, một bức chiếm đại tiện nghi bộ dáng.
Không sai, hạt châu này không có chút nào đáng tiền, lần trước nàng cầm đi đồ cổ đường phố tìm người giám bảo, còn để người trong nghề làm được đâu.
Bất quá đồ vật dù không đáng tiền, có thể đối nàng có rất lớn ý nghĩa.
Mãi mãi qua đời năm đó, đem một chút rất cổ xưa di vật để lại cho hai cái tiểu tôn nữ, trong đó, lưu cho nàng là một cái tiểu cũ trang điểm hộ, bên trong chứa không ít cổ quái kỳ lạ đồ chơi, lưu cho tỷ tỷ thì là một mặt cổ đồng kính.
Vì kỷ niệm mãi mãi, trang điểm hộp nàng một mực hảo hảo cất giữ lấy, tỷ tỷ gương đồng, thì ngại quá già rụng răng, đặt ở trong khố phòng.
Ngay tại lúc nàng ngồi xuống tiếp tục ăn cơm, đắc ý nghĩ đến cái nào đó ham món lợi nhỏ tiện nghi ra hỏa đợi chút nữa muốn cho nàng huấn mèo thời điểm, nàng nhìn thấy Lạc Vũ nắm chặt hạt châu kia, tay hở ra, vậy mà tại bước lên khói xanh.
Tỷ phu, tay của ngươi lửa cháy rồi.
Tiểu Vũ manh kêu sợ hãi.
Không có việc gì.
Lạc Vũ cười, đứng lên, đi đến bên cửa sổ, đem một nắm bột màu trắng, vẩy vào vườn hoa thổ nhưỡng bên trong.
Khi trở về, tiểu mưa nảy mầm hiện trong tay hắn thanh châu không thấy, liền kinh hỏi, tỷ phu, ta đưa ngươi bảo bối đâu?
Ngươi vừa rồi cũng trông thấy, chính nó cháy rồi, đốt thanh cho.
Lạc Vũ tâm tình thật tốt, nhịn không được chế nhạo nha đầu một phen.
Nha!
Kia tỷ phu tay ngươi có hay không làm bị thương, nhanh để cho ta nhìn xem.
Thiếu nữ một mặt lo lắng chạy tới, nắm lên tay của hắn, cẩn thận nhìn lại nhìn, không có việc gì à?
Không những không có việc gì, liền một điểm đốt bị thương vết tích đều không có.
Tương phản, tỷ phu tay, tựa như bạch ngọc, so nữ nhân tay còn tốt nhìn, nhưng lại không phải giống như nàng loại kia bóng loáng trắng nõn. nàng được chứng kiến rất nhiều nam hài tử, bởi vì trường kỳ luyện tập dương cầm, tay cũng cực kỳ đẹp đẽ, nhưng đều không cách nào cùng tỷ phu bằng được. Nhìn đủ chưa? Lạc Vũ tại nàng cái hót bên trên, nhẹ nhàng gõ gõ. Tỷ phu tay thật là dễ nhìn, hì hì. Tiểu Vũ manh vội vàng buông ra, mũm mĩm hồng hồng trên gương mặt, nhiễm lên một vòng thiếu nữ ngượng ngùng mặt hường hào, rất là động lòng người. Lạc Vũ cười một tiếng. Kỳ thật Lạc Vũ cũng không phải là có chủ tâm lừa gạt nàng, mà là có một số việc, giải thích phiền phức. Viên kia hạt châu, nhưng thật ra là một viên phong thuộc tính nhỏ linh châu. Thứ này tại tiên giới không đáng giá nhắc tới, tại phàm tục ở giữa, lại là hiếm có bảo bối, ẩn chứa một chút linh lực. Lạc Vũ đưa nó duy nhất một lần hấp thu, đối cứng tỉnh thần thân thể, chỗ tốt không nhỏ, hiện tại toàn thân pháp lực dồi dào, cảm giác đã có thể tại trước mắt cảnh giới tu hành trên có sở tác vì. Manh manh, ta về phòng trước bổ cái ngủ trưa, tỉnh ngủ liền xuống tới giúp ngươi huấn mẹo. Cơm nước xong xuôi, Lạc Vũ duỗi lưng một cái, liền lên lâu. Úc! Tiểu Vũ manh phiền muộn, nhỏ giọng lẩm bẩm, thật là một cái lớn đồ lười. Lạc Vũ trở lại trong phòng, trên giường, ngồi xếp bằng xuống. Tại tiên gia trong mắt, tu hành hết thể phân ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất vì phàm tục kỳ, có trúc cơ, tu pháp, huyền linh, kim đan, nguyên anh, độ kiếp sáu cái cảnh giới. Lạc Vũ bây giờ vừa tỉnh thần, đạo hạnh lại về tới dưỡng khí bắt đầu, cho nên trước mắt chỉ cần cân nhắc phàm tục kỳ vấn đề. Đáng nhắc tới chính là, Lạc Vũ trước tám thế tu hành tạo hóa, cũng không phải là trôi theo dòng nước, hắn là tự nhiên luân hồi chuyển thế, cho nên không tồn tại trong tiểu thuyết loại kia bị đại địch vây công vẫn lạc quẫn cảnh. Hắn trước mắt sở dĩ suy yếu, là bởi vì Lạc Vũ đã đem trước tám thế tạo hóa, tản đến giữa thiên địa. Đây là có ý là chi, nếu không, hắn không cách nào vào luân hồi. Mà một thế này, theo hắn tu hành phát triển, trước tám thế tạo hóa, lại biết chun chút cầm về. Sau một hồi, Lạc Vũ khẽ nhả một ngụm trọc khí, hai con ngươi như sao sáng tỏ, thâm thúy. Thành. Mấy ngày nay phun ra nuốt vào nhật nguyện tinh hoa, lại bằng vào một viên nhỏ phong linh châu, Lạc Vũ một thế này, bước ra bước đầu tiên, tu vi đã nhập trúc cơ trung kỳ. Chỉ gặp hắn đưa tay, khẽ quát một tiếng, khí đến. Thoáng chốc, một đạo phiêu miểu chi khí, trống rỗng mà hiện, chui vào Lạc Vũ thể nội. Đây là một đạo hàng thật giá thật tiên khí. Hắn lại đưa tay, lại hét, kiếm đến. Thoáng chốc, một thanh dao sắc tử văn đoạn kiếm nhỏ, trống rỗng mà hiện, rơi xuống Lạc Vũ trong tay. Tử văn kiếm có chút chiến minh, như rồng gầm, giống như là bởi vì một lần nữa về tới chủ nhân trong tay mà nhảy cẫng hoan hô. Phàm là tiên gia, đều có mình bảo khố. Đường đường vũ thánh bảo khố, càng là khinh thường tam giới. Chỉ bất quá, tu hành đạo quả là tạo hóa, thần binh lợi khí, chư thiên đạo bảo, cũng là tạo hóa. Luân hồi chuyển thế trước, Lạc Vũ nếu không dùng độc môn bí pháp, tạm thời tới chặt đứt liên hệ, đồng dạng không cách nào chuyển thế. Nhưng kỳ thật cũng không phải hoàn toàn chặt đứt, càng giống là một loại tạo hóa che trời tuyết tàng. Cho nên, cái kia đạo tiên khí là Lạc Vũ ngày xưa tạo hóa, trôi này tử văn kiếm cũng là, bây giờ Lạc Vũ sở tác sở vi, bất quá là cầm lại mình đổ vật. Tại Vũ Thánh trong bảo khố, thần binh tiên bảo vô số kể, mà trôi này tử văn kiếm, tựa hồ là yếu nhất một kiện, theo lý thuyết đều không vào được Vũ Thánh pháp nhãn. Tại phàm tục ở giữa hơi có chút đạo hạnh thiên sư trong mắt, đều sẽ bị ghét bỏ. Nhưng Lạc Vũ lại đối với nó tình hữu độc chung, không những đưa nó cùng một đống thần binh tiên bảo đặt song song cất giữ, còn đang luân hồi chuyển thế đại nghiệp bên trong, an bài vì kiện thứ nhất triệu hồi đến bên người pháp bảo, đủ để thấy nó tại Lạc Vũ trong lòng địa vị. Nó chỉ là phàm bảo, lại cùng năm đó tiểu phượng đồng dạng, có không giống bình thường linh tính, Lạc Vũ tin tưởng, đợi một thời gian, nó cũng có thể giống tiểu phượng đồng dạng. Phù diêu mây xanh trên 9 tầng trời. Thị phu, tỉnh ngủ không có, có khách nhân đến. Lạc Vũ đang muốn xuống giường, ngoài cửa tiểu ni tử đã đợi không kịp đến thúc giục. Chương 16, Thử văn kiếm phát huy. Ai tới? Lạc Vũ từ trong nhà ra. Gia gia của ta khi còn sống một vị môn khách, mang theo con của hắn tới bái phòng. Tiểu Vũ manh gãi gãi đầu nói. Đi xuống xem một chút. Lạc Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù Kiều Thiên Bắc lão hồ ly này không chịu lộ ra, nhưng Lạc Vũ kỳ thật đã biết. Tiểu lao gia tử khi còn sống, bắt trước cổ nhân Tề Hoàng Công, chiêu hiền đại sĩ, kết giao không ít môn khách. Tiểu lao gia tử khi còn sống còn trọng nghĩa khinh tài, đối không ít người có ân, mà những người kia, lại nhiều là năng nhân dị sĩ. Liên lấy tự xưng là lính đánh thuê chi vương Trần Hy tới nói, sau lưng của hắn vị kia lao đầu tử, năm đó bị cửu gia truy sát cùng đường mặt lộ, là tiểu lao gia tử tìm cái an toàn ẩn nấp địa phương, cung cấp tu dưỡng 3 năm. Ừ. Tiểu Vũ manh mừng khấp khởi đi theo đi xuống cầu thang, trong lòng cảm thấy tỷ phu thật là một cái nam tử hán, tới cửa đương người ở rể, đều có thể đương ra nhất gia chi chủ bá khí, hiện tại phụ mẫu cùng tỷ tỷ đều không ở nhà, để nàng một tiểu nha đầu ứng phó loại kia nhân vật có lai lịch lớn, thật đúng là tâm ứng phó không được đâu, có tỷ phu tại, nàng có loại không hiểu cảm giác an toàn. Dưới lầu phòng khách, Lạc Vũ mang theo tiểu ni tử xuống lầu lúc đến, một người trung niên nam nhân cùng một thanh niên, cũng vừa từ bên ngoài tiến đến. Trung niên nam nhân mặt chữ quốc, hai tóc mai cùng khía cạnh bên trên lông tóc nồng đậm, tam giác lớn mắt, thu kệch cao lớn, rất giống trong phim ảnh họ vợ gìn. Thanh niên kia thì anh tuấn bất phàm, tướng mạo đường đường, giữ lại tóc trẻ ngôi giữa, hai mảnh ngói một bên, có một chùm màu trắng bạc tóc, hơn nữa nhìn đi lên không giống như là nhiễm. Thanh niên này con mắt cũng rất đặc biệt, mắt hạnh ố vàng, con ngươi giống như nguyệt nha, mang theo nhàn nhạt tử sắc. Cho người cảm giác, có điểm giống sói, lại có chút giống một loại nào đó sinh vật ăn đêm đôi mắt tròn. Vừa rồi hai cha con, tựa hồ về phía sau viện từ đường tế tự kiểu lao ra tử, một chút cũng không có đem mình làm ngoại nhân. Manh manh, người này là ai? Dạ Mang phát hiện kiểu ra có cái khuôn mặt xa lạ, không khỏi đi tới đặt câu hỏi tiểu ni tử. Cha hắn tử hai hiển nhiên còn không biết lao ra tử bí mật đem tiểu hương tuyết gả cho Lạc Vũ chuyện này. Hắn là tỷ phu của ta, hắn gọi Lạc Vũ. Tiểu Vũ manh đứa môi, như nói thật đạo. Ra ra gả tỷ tỷ cho Lạc Vũ thời điểm, hoàn toàn chính xác làm được rất giữ bí mật, đoán chừng là sợ dẫn tới các lộ môn khách dây dưa. Chẳng qua hiện nay ván đã đóng thuyền, tỷ tỷ cùng Lạc Vũ đều linh chứng, không cần lừa gạt nữa. Cái gì? Tỷ phu. Quả nhiên, thanh niên tuấn nam Dạ Mang nghe vậy rất khiếp sợ, chợt nhìn về phía Lạc Vũ ánh mắt, chứa đầy địch ý, lao gia tử có thể nào đem đại tiểu thư gả cho như thế vô danh tiểu bối. Mang mà, không được cắn rỡ. Tên kia giống họ vợ gìn trung niên nam nhân, dạy dỗ nhi tử một câu. Sau đó hướng Lạc Vũ ôm quyền cười nói, cô ra chớ trách, khuyển tử không che đậy miệng, tại hạ hướng ngươi bồi tội. Gừng càng già càng cay, Dạ Huy tại Lạc Vũ trên thân, cảm nhận được một loại thần bí phiêu miểu ý vị, cho nên tại không biết sâu cạn trước đó, không dám phất lờ. Đương kim thế đạo, đã là nhân loại thế đạo, yêu tộc sự suy thoái, hoặc ẩn vào sơn lâm, hoặc giấu tại thế ngoại, giống cha hắn tử dạng này tại dưới ban ngày ban mặt hành tẩu, phải cẩn thận hơn làm việc. Lạc Vũ thần sắc lãnh đạm. Ánh mắt đảo qua cái này trung niên nam nhân. Nguyên lai là chỉ đại lang yêu, chợt lại lườm chiếc kia ra cuồng ngôn thanh niên một chút, tiểu tử này là sói cùng trồn hậu đại, xương cốt rất có điểm ngạc nhiên, khó trách như vậy ngạo. Mà lại Lạc Vũ đã nhìn ra hai cha con lai lịch, hẳn là phàm tục ở giữa, yêu tộc tam đại gia tộc Dạ gia hậu đại. Bất quá nhìn huyết thống, hẳn là chỉ là Dạ gia ngoại tộc. Phụ tử đồng thời giật cả mình, không biết vì cái gì, tiểu gia vị này tân hôn cô ra con mắt. Thấy cha con bọn họ lưng có một chút hơi lạnh. Ngồi đi. Lạc Vũ lười nhắc điểm phá phụ tử thân phận, tiên gia cùng yêu tộc, không hề giống trong tiểu thuyết giảng như thế thủy hỏa bất dung, vừa thấy mặt liền muốn ngươi chết ta sống, bình thường là nước giếng không phạm nước sông. Trên thực tế tiểu yêu, cũng không dám gây đạo hạnh cao tiên giả, cho nên yêu loại tại tiên giả trước mặt, hơn phân nửa là đem tư thái thả rất thấp, tất cung tất kính. Nếu như dưới mắt Lạc Vũ tản mát ra trên thân tiên khí, đều không cần quang minh thân phận. Hai cha con đoán chừng liền muốn túi đầu cùng bái. Nhưng Lạc Vũ không có tốt như vậy mặt mũi, càng không muốn Vũ Thánh hành tung tại tam giới bên trong lưu truyền ra đến, cho nên chỉ cần hai cha con này không lô mãng, hắn đều chẳng muốn để ý tới. Người tới, dâng trà. Tiểu Vũ manh ở bên khẩn trương nửa ngày, coi là tỷ phu lại muốn giống ngày đó đối đãi Trần Hy, cùng Dạ Mang phát sinh xung đột, cũng may tỷ phu cũng không cùng cái kia không biết nói chuyện ra hỏa chấp nhận, cái này khiến nàng âm thầm may mắn. Phu tử nhập tọa. Người hầu dâng trà. Tỷ phu cùng cô em vợ, cùng nhau chiêu đãi khách nhân. Nhưng nói là chiêu đãi, bầu không khí lại gần như ngưng kết. Tiểu Vũ manh bình thường hoạt bát hiếu động, nhưng lại không cùng người xa lạ ở chung, cho nên hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Lạc Vũ thì khinh thường tại cùng hai cha con giao lưu, cái này thái độ rõ ràng là, uống xong trà, liền lấy ở đâu về đi đâu đi. Dạ Mang sau khi ngồi xuống, vẫn như cũ canh cánh trong lòng, tay hắn hơi nắm tay, khớp xương kéo kẹt rung động. Giống như là ở trong tối hận Kiều Hương Tuyết đã gả làm vợ người chuyện này. Thị phu, lúc nào giúp ta huấn mẹo? Kiều Vũ manh ngồi yên một hồi, buồn bực ngắn ngẩm, dứt khoát mặc kệ khách nhân, cùng tỷ phu làm nhảm lên gạm. Chờ khách người sau khi đi. Lạc Vũ cười nhạt nói, lời này để Dạ Huy xấu hổ, để Dạ Mang tức giận. Tiểu tử này có ý tứ gì, chẳng lẽ chê bọn họ phụ tử phiền phức? Phải biết, Kiều lao ra từ lúc còn sống, đối với hắn phụ tử thế nhưng là tương đương khách khí. Manh manh. Phụ thân ngươi lúc nào trở về? Dạ Mang có chút không kiên nhẫn được nữa. Tại Dạ Mang trong mắt, dù là lao gia tử qua đời, cái nhà này y nguyên họ Kiều, lẽ ra phải do Kiều gia làm chủ, còn chưa tới phiên một cái tới cửa ăn bám tiểu bạch kiểm con rể khoa tay múa chân. Ta nào biết được? Kiều Vũ manh giang tay ra, nàng trong nhà, luôn luôn một mực chơi, không quản sự. Đã Kiều gia cùng phu nhân, còn có đại tiểu thư đồng đều không ở nhà, vậy chúng ta phụ tử liền cáo tử, ngày khác trở lại bái phỏng. Dạ Huy đứng dậy, cô gia không hiểu đạo đãi khách, cha con bọn họ lưu tại cái này cũng không có ý nghĩa. Dừng lại. Lạc Vũ gần như đồng thời đứng dậy. Cô gia, có chuyện gì sao? Dạ Huy quay người, một mặt kỳ quái. Lạc Vũ không nhìn hắn, đi đến con của hắn trước mặt, lạnh lùng đưa tay, lấy ra. Cái gì? Dạ Mang sắc mặt lạnh lẽo, hắn đã nhận tiểu tử này nửa ngày, nếu như tiểu tử này còn dám khiêu khích, hắn sẽ không khách khí nữa. Ta để ngươi lấy ra. Lạc Vũ ngữ khí càng hờ hững. Cô gia, ngươi cái này có chút quá mức, chẳng lẽ ngươi hoài nghi, nhà ta mang mà trộm thứ gì? Lão tử Dạ Huy cũng tức giận, Dạ Huy quan sát nửa ngày, cũng không có phát hiện Lạc Vũ trên người có đạo hạnh gì, cho nên đã nuối lòng tâm. Lạc Vũ lại không nhiều lời, bắt lấy Dạ Mang vào áo. Buông ra. Dạ Mang sầm mặt lại, gặp Lạc Vũ không cho phép, lại nghiêm nghị quát, ta để ngươi buông ra. Đồng thời hai cánh tay hắn chấn động, muốn dùng một chiêu gạt mây đẩy tay, đem Lạc Vũ đánh bay ra ngoài. Lạc Vũ lại nhanh hơn hắn, nắm chặt vào áo, dùng sức xé ra, lập tức, một cái hộp gỗ nhỏ rơi xuống ra. Lạc Vũ tay trái tiếp được hộp gỗ, tay phải đổ ngang hất lên, tương Dạ Mang đánh lảo đảo lui lại. Người muốn chết. Dạ Mang ăn phải cái lô vốn, lần này tức giận điên lên rồi, thể nội yêu lực phun trào, muốn bạo tẩu tư thế. Minh ngoan bất linh. Lạc Vũ trong mắt lành ý càng tăng lên mấy phần, đi lên đưa tay lại là bổ ngang, trong lòng bàn tay, ẩn ẩn có tia lôi dẫn lấp lóe. Mang cẩn thận. Dạ Huy thấy thế hoảng hốt, một con lông tơ nồng đậm đại thủ bắt đi lên. Tiểu Nhi tử nhìn bằng mắt thường không đến. Nhưng ở Lạc Vũ trong mắt, kia là một con cực đại vớt sói. Lạc Vũ sau đạp hai bước, chân đạp thất tinh cương bộ mà lên, cũng chỉ đón vạch một cái, nếu như nhãn lực đầy đủ, có thể nhìn thấy có một thanh tiểu kiếm, tại đầu ngón tay hắn hóa thành kiếm cầu vồng hiện lên. Chính là Tử Văn kiếm. Thử. Dạ Huy con ngươi phóng đại, vội vàng thu tay lại, nhưng trên mu bàn tay vẫn là một trận nhói nhói. Lạc Vũ còn muốn xuất thủ, lại nghe được một điểm động tĩnh, cửa trước bên ngoài liếc mắt, sau đó lánh mâu đảo qua phụ tử. Không còn xuất kích. Thì phu, đựng trong hộp lấy cái gì a? Tiểu Vũ manh chạy tới hỏi. Vừa rồi nàng nhìn thấy tỷ phu cùng Dạ gia hai cha con đánh nhau, thấy nàng hoa mắt, cũng không hiểu được cái gì, bất quá nàng biết, tỷ phu giống như đoạt người ta đồ vật. Lạc Vũ tiện tay nhẹ nhàng đem hộp gỗ mở ra, bên trong thình lình nằm một con tiểu tùng tước. Nha! Là nhỏ tước. Tiểu Vũ manh che miệng nhỏ kinh hô, sau đó giận dữ ác trường Dạ gia phụ tử, các ngươi thế mà bắt cóc nhà ta nhỏ tước. Bắt cóc cái chữ này từ, cô nàng dùng giống như lúc, bởi vì nàng đã đem tiểu tùng tức trở thành bằng hữu, hai ngày này tiểu tùng tức thiên thiên bay tới, mặc dù chỉ ở tại Lạc Vũ bên người, lờ đi nàng, nhưng cũng không ảnh hưởng thiếu nữ phương tâm ám hứa. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Thiên Bắc mang theo phu nhân, vội vàng chạy vào, một mặt kinh sợ. Lão lưỡng khẩu vừa tới nhà, tại bên ngoài, liền nghe được động tĩnh. Lạc Vũ không có phản ứng, cầm một gỗ, ngồi xuống lại. Tiểu Thiên Bắc mí mắt rực một cái. Sau đó nhìn thấy Dạ Mang ngồi dưới đất, quần áo không chỉnh tề, sắc mặt chật vật, liền vội vàng đi lên lo lắng, Dạ Mang thế chứ, quần áo ngươi thế nào? Hừ. Dạ Mang mặt âm trầm sắc không nói lời nào, hướng Lạc Vũ bên kia cả giận hừ một tiếng. Tiểu Thiên Bắc bất đắc dĩ, sau đó lại nhìn thấy Dạ Mang phụ thân tay phải vác tại sau lưng, đầu ngón tay không ngừng hướng trên mặt đất nhỏ máu, ngạc nhiên kinh hỏi, Dạ Huy huynh, tay của ngươi làm sao thụ thương? Dạ Huy cười khổ, sâu nhìn ngồi ở kia thờ ơ ai Lạc Vũ một chút. Không để ý thụ thương tay phải, hướng Tiểu Thiên Bắc ôm quyền nói, chúc mừng tiểu gia, chúc mừng tiểu gia. Vui từ đâu đến? Tiểu Thiên Bắc có chút rối loạn. Chúc mừng tiểu gia chiêu đến một vị rể hiền, Lạc công tử năng lực, tại hạ bội phục. Dạ Huy ý vị sâu xa cười một tiếng, không đợi Tiểu Thiên Bắc chậm qua thần, liền quay người mà đi, mang mà, chúng ta đi thôi, về sau nơi này không phải chúng ta nên đến địa phương. Thế nhưng là phụ thân, kia tiểu linh tức là chúng ta. Dạ Mang không cam tâm. Tiểu Tùng tức là cha hắn tử trên đường tới, tại Kiều gia trạch viện phụ cận ngoài ý muốn bắt được bà bối, bây giờ lại để kia tiểu tử cho đoạn. Đừng muốn nhắc lại. Dạ Huy hết sức bảo trì bình thản, cưỡng ép lôi kéo nhi tử rời đi. Dạ Huy huynh dừng bước, xin nghe ta giải thích. Tiểu Thiên Bắc lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo. Lâm Tuệ Hinh nhìn một chút Lạc Vũ, rất là hao tổn tâm trí dáng vẻ, đang muốn nói chút gì, chợt thấy đứng ở cửa một đạo lệ ảnh. Chẳng biết lúc nào, Tiểu Hương Tuyết cũng đến nhà. Một thân tổng giám đốc chế phục, đứng ở cửa phòng khách, cắn răng nghiến lợi nhìn qua trong phòng người nào đó. Hương Tuyết, ngươi trở về. Lâm Tuệ Hinh tiến lên chào hỏi. Cái này đều người nào a? Tiểu Hương Tuyết hừ một tiếng, trên mặt mang khó coi nhất sắc mặt, giận đùng đùng từ Lạc Vũ trước mặt đi qua. Chương 17, yêu chó như mạng cha vợ. Tiểu Hương Tuyết xác thực quá nổi nóng. Nàng hy sinh cuối tuần, ở công ty tân tân khổ khổ tăng ca, người nào đó đâu. Suốt ngày liền sẽ gây chuyện thị phi, liền sẽ đem trong nhà huyên náo gà chó không yên. Lâm Tuệ Hinh bất đắc dĩ mắt nhìn Lạc Vũ, đuổi theo, Hương Tuyết ngươi mệt muốn chết rồi đi, mẹ cho ngươi cua ngươi yêu nhất uống trà nhài, tốt, đừng nóng giận. Tiểu Thiên Bắc đi mà trở lại, sắc mặt đổi phế, hiển nhiên là không thể đuổi kịp Dạ gia phụ tử. Đi vào phòng khách, nhìn qua Lạc Vũ chợt chợt lưỡi, Tiểu Thiên Bắc trung quy vẫn là rất không còn cách nào khác ngồi tới. Hắn quyết định, cùng Lạc Vũ kể một ít lời nói thật, nếu không còn nháo như vậy nữa đằng xuống dưới, lao ra từ khi còn sống trăm phương ngàn kế đánh xuống giao thiệp Giang Sơn, sớm muộn muốn để Lạc Vũ cho bại quang. Con rể tốt ta, không nói gạt ngươi, lão gia tử khi còn sống hảo giao bạn, có rất nhiều tam giáo cửu lưu đại nhân vật, đều cùng chúng ta Kiều gia nguồn gốc rất sâu. Không đợi cha vợ nói xong, Lạc Vũ liền thản nhiên nói, việc này ta đã biết, Vũ manh nói cho ta biết. Tiểu Thiên Bắc nhìn tiểu nữ nhi mắt, thận trọng nói, đã ngươi biết, cái kia cũng nên minh bạch, đây đều là Kiều gia chúng ta môn khách, là vô hình quý giá tài phú, đối ngươi cùng Hương Tuyết tương lai, cũng cực kỳ trọng yếu. Tội gì muốn bài xích bọn hắn đâu. Mọi thứ dĩ hòa vi quý, hôm nay loại sự tình này, hy vọng về sau đừng lại phát sinh. Như thế thích đánh nhau, đi đầu đường đương tiểu lưu manh à, đến nhà chúng ta xính cái gì hung à. Tiểu Hương Tuyết ở bên kia gặm quả táo, đại phát bực tức, sợ Lạc Vũ nghe không được dáng vẻ. Hương Tuyết, ngươi liền thiếu đi nói hai câu đi, ai Lâm Tuệ Hinh thuyết phục. Tiểu Thiên Bắc xem xét Lạc Vũ phản ứng thường thường, cũng không biết hắn có nghe được hay không, trong lòng đổ đắc hoảng. Hắn phát hiện, dù là mình quyết tâm phải nhẫn nhục phụ trọng, đối tiểu tử này nhẫn mại hạ độ, cũng tại một chút xíu bị làm hao mòn. Lạc Vũ không nói lời nào, không có nghĩa là tâm hắn hư, chỉ là lười nhác tốn nhiều môi lưới mà thôi. Mà lại Lạc Vũ biết, cha vợ vị kia Dạ Huy huynh trước khi đi lời nói, cũng không phải là nói mát, cũng không phải nói nhảm. Con kia đại lang yêu, hẳn là đem mình hiểu lầm thành đạo minh người. Từ xưa đến nay, yêu tộc cùng đạo minh khoảng cách rất sâu, rất khó tại chung một mái nhà cộng sự. Dĩ vãng tiểu lão gia tử coi như kết giao lối đi nhỏ minh người, Dạ Huy phụ tử cũng sẽ không để ý, nhưng lần này khác biệt, mình vừa cùng Kiều Hương Tuyết kết hôn, hiện tại trên danh nghĩa là Kiều gia người ở rể, dạng này tự nhiên sẽ để Dạ Huy phụ tử ngộ nhận là, Kiều gia đã đảo hướng đạo minh bên kia, cho nên mới sẽ nói ra về sau nơi này không phải chúng ta nên đến địa phương câu nói như thế kia. Lạc Vũ không muốn giải thích, Tiểu Vũ manh lại vì hắn kêu an. Tiểu Nhi tử xem xét cha mẹ cùng tỷ tỷ đều tại oán trách tỷ phu. Liền phẫn nứt chỉ vào Lạc Vũ trên tay cái kia hộp gỗ, rõ ràng là kia hai cha con mưu đồ làm loạn, bắt cóc nhà chúng ta nhỏ tước. Tiểu Thiên Bắc xem xét Lạc Vũ trong tay chim chóc, âm thầm lắc đầu. Cái này lông vũ diễm lệ tiểu tức nhi, gần nhất thường xuyên xuất hiện tại Lạc Vũ bên người, cho nên Tiểu Thiên Bắc cùng Lâm Tuệ Hinh đều coi là, đây là Lạc Vũ nuôi tiểu sủng vật. Vẹn vẹn bởi vì một con tiểu sủng vật, liền đắc tội một đôi có lai lịch lớn môn khách phụ tử, cái này không đáng a. Mà lại, Vũ manh thiếu nữ tâm tính, trầm mê ở tiểu động vật thì cũng thôi đi, Lạc Vũ một cái đã kết hôn nam nhân, thế mà cũng tốt cái này miệng, quả thực là mê muội mất cả ý chí. Tiểu Vũ manh cũng không biết phụ mẫu phi thường phản cảm tỷ phu theo nàng nuôi sủng chuyện này, đau lòng đem tay chỉ nhẹ nhàng sờ sờ tiểu tùng tước, tỷ phu, nhỏ tước chết sao. Lúc này tiểu tùng tước nằm tại trong hộp, không nhúc nhích. Nó không chết, chỉ là bị mê choáng, có ta ở đây, không có việc gì. Lạc Vũ cười khẽ. Vậy ta an tâm, lại nói. Cha con bọn họ tại sao phải bắt chúng ta nhỏ tức a? Tiểu Vũ manh rất nghi hoặc. Bọn hắn muốn ăn rơi nó. Lạc Vũ nói rõ sự thật. Cái này nhỏ tức linh khí bức người, nếu để cho Dạ Huy phụ tử nuốt vào, có thể tăng trưởng tu vi. Thế mà liền đáng yêu như vậy vật nhỏ đều muốn ăn, quá ghê tởm. Tiểu Vũ manh chán nản dùng đôi bàn tay trắng như phấn dùng sức nện ghế sofa. Lão lưỡng khẩu nhìn hai người kẻ sướng người họa, nghiêm túc như vậy, không khỏi lắc đầu thở dài. Tiểu gia trạch viện phụ cận một nhà phòng khám bệnh, Dạ Huy băng bó vết thương ra, sau đó liền thấy, nhi tử đã thay đổi một thân hoàn chỉnh quần áo, xuất hiện tại trước mặt. Sắc mặt hắn trầm xuống, mang mà, ngươi lại đi đoạt đồ của người khác. Dạ mang không quan trọng nhún nhún vai, cũng không thể để cho ta một cái anh tuấn tiêu sái đại xuất ca, xuyên một thân lam lũ phế phẩm tại trên đường cái đi lại đi, người khác sẽ đem ta đương ăn mày, yên tâm đi, người kia bị ta từ phía sau lưng trực tiếp đánh ngất xỉu, không thấy được ta hình dáng. Đều do tiểu tử thối kia. Nói đến đây, Dạ mang ánh mắt hung ác, cha, ta không rõ, mới, chúng ta vì sao không giải khai yêu đan phong ấn, làm thật cùng tiểu tử thối kia làm một cuộc, để hắn cảm nhận được chỉ là phàm nhân đến cỡ nào nhỏ bé mềm yếu. Dạ Huy mặt đen lên, kẻ này hẳn là đạo minh người, chúng ta không nên cùng hắn kết thù, trên tay hắn có món pháp bảo, rất là lợi hại, mà lại, chúng ta không rõ ràng hắn có bao nhiêu đạo hạnh. lại là đạo minh. Những tên khốn kiếp kia, cả ngày cùng chúng ta không qua được, đợi ngày sau ta tu thành yêu vương, nhất định phải bưng đạo minh hang ổ. Dạ Mang phi thường phẫn nộ, hít sâu một hơi, lại hỏi, cha, vậy chúng ta bây giờ muốn dẹp đường hồi phủ sao? Không, tiểu gia đã thay đổi triều đại, chúng ta chuyến này muốn cùng tiểu gia rút ngắn quan hệ, mục đích không có đạt tới, há có thể bỏ dở nửa chừng. Dạ Huy hít một ngụm khói, ánh mắt thâm thúy. Thế nhưng là có cái kia đạo minh tiểu tử tại kiểu gia, chúng ta như thế nào tiếp cận kiểu gia? Không quan trọng, hôm nào ta đem tiểu gia hẹn ra, cái khác thương nghị, tiện thể cũng tìm kiếm tiểu gia ý, biết rõ ràng tiểu gia bây giờ cùng đạo minh đi được có bao nhiêu gần. Phụ thân là dự định lợi dụng hậu thiên, thương vòng các đại lao thi đấu cho sẽ thời cơ sao? Chính là, tại kiểu gia, ngoại trừ kiểu vũ manh nuôi mèo, Lạc Vũ vị này cha vợ, cũng là mười phần chó khống. Tiểu Thiên Bắc nuôi mười mấy đầu chó ngoan, trong đó không thiếu thuần chủng chó ngao Tây Tạng, phạ dạ, vương chó săn, tiệp khắc lang khuyển chờ hiếm thấy thế giới danh khuyển, còn chuyên môn tại hậu viện xây một gian đại cầu phòng. Bởi vì tài sản bị pháp viện đông kết, gần nhất kiều gia trên dưới trong tay túng quẫn, thân là hiển thê lương mẫu Lâm Tuệ Hình, kiên trì không chịu để ẩm thực tiêu chuẩn hạ, nói người là sát, cơm là thép, người một nhà nhất định phải mỗi bữa đều ăn được, mới có tinh thần làm việc. Vì thế Lâm Tuệ Hình liền thẩm mỹ viện, xa xỉ phẩm cửa hàng đều rất ít đi. Thân là nhất gia chi chủ, Tiểu Thiên Bắc cũng bị yêu cầu giảm bất thường ngày xuất hành phô trường, ngày xưa kiểu gia cỡ nào phong quang, đi đến đâu đều là mấy chục thậm chí mấy trăm người trước sau chen chúc, bây giờ lại cơ bản chỉ có thể nhìn thấy lái xe Tiểu Trương cùng đi. Tiểu Thiên Bắc coi được giãn được, đối với phu nhân an bài một mực đáp ứng, duy nhất không chịu nhượng bộ, chính là không đồng ý để hậu viện đám kia ái khuyển đổi ăn thức ăn cho chó. Thật là cửa son lộ thì tôi ngoài đường đầy sát chết, không chút nào khoa trương giảng. Lạc Vũ vị này cha vợ đám kia cẩu cẩu mỗi ngày tiền ăn, chí ít đều muốn hơn ngàn nguyên. Tại tài sản không có đông kết trước kia, thậm chí cao tới mấy ngàn hơn vạn, cái gì châu Úc bò bít tết, kim thương ngư, phổ thông bạch lĩnh một năm không kịp ăn mấy lần hiếm hàng, vậy mà để lão gia hỏa lấy ra cho ăn. Dùng Tiêu Thiên Bắc lời nói của mình, hắn thà rằng uống ít mấy bình lạ phít, ít quất mấy hộp xì gà Cuba, cũng không thể để chó bị đói. Nuôi nhiều như vậy danh quyển, Tiêu Thiên Bắc thường ngày một trong, tự nhiên là dắt chó. Cùng khoe khoang hắn những này hái quyển. Lạc Vũ mới lên môn làm hơn một tuần lễ người ở rể, Tiêu Thiên Bắc nắm chó từ hắn ngay dưới mắt đi ngang qua tràng diện, liền phát sinh qua không hạ 10 lần. Ngày nay buổi sáng, càng là dứt khoát mời Lạc Vũ đến tham quan hắn cống rãnh. Vũ Nhi, đã ngươi thích nuôi sủng, kia chắc hẳn đối chó cũng có nhất định hiểu rõ đi, tới tới tới, ngó ngó nhạc phụ mấy năm này thành quả. Chương 18, muốn tỷ phu bồi. Lạc Vũ buồn cười, hắn vị nhạc phụ này nhìn những cái kia chó ánh mắt lửa nóng tựa như đang nhìn thân nhi tử. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cha vợ nuôi những này danh quyển, đích thật là ngàn dặm mới tìm được một chó ngoan, huyết thống, phẩm tướng không thể bắt bẻ. Liền lấy con kia chó ngao Tây Tạng tới nói, cường tráng như sư, toàn thân da lông hỏa hồng xinh đẹp, chợt nhìn, quả thực cùng tiên giới lửa ngao khó phân thật giả. Đều biết mấy năm trước chó ngao Tây Tạng xào rất nóng, Lạc Vũ nhìn ra, lão gia hỏa tại đầu này chó ngao Tây Tạng trên thân đầu tư, không có mấy ngàn vạn, cũng có mấy trăm vạn đi. Vũ Nhi cũng cảm thấy đầu này lửa ngao rất uy vũ đúng không? Ta nói cho ngươi, nó thế nhưng là từ trước tới nay tốt nhất một đầu chó ngao, năm đó ta vì đạt được nó. Tiêu Thiên Bắc nhìn Lạc Vũ ánh mắt rơi xuống chó ngao Tây Tạng bên trên, coi là Lạc Vũ bị con chó này cho chấn nhiếp, lúc này khó nén ngạo nghễ, thao thao bất tuyệt hít hà. Đại khai ý tứ, chính là hắn lúc ấy bỏ ra cái giá rất lớn, mới mua được đầu này chó ngao, lúc ấy đã không phải là tiền có thể bãi bình, còn đang trên phương diện làm ăn làm rất nhiều nhượng bộ, đối phương mới nhịn đau cắt thịt. Lạc Vũ nào có tâm tình nhìn hắn khoe khoang, bất quá cha vợ đã muốn mình lợi bình, kia Lạc Vũ cũng không để ý cho hắn ngang tàng nước lạnh. Đối với đầu này chó ngao, ta dùng bốn chữ liền có thể khái quát. Cái nào bốn chữ? Tiêu Thiên Bắc mặt lộ vẻ hưng phấn, trong đầu lập tức hiện lên uy phong bát diện, khí thế khinh người, uy mãnh vô song chờ ca ngợi hắn ái khuyển bốn chữ thành ngữ. Ngoài mạnh trong yếu. Đây là Lạc Vũ đánh giá. Trận mắt hốt mồm. Đây là Kiều Thiên Bắc phản ứng. Đối với yêu chó như mạng tiểu gia, Lạc Vũ như thế khinh miệt phủ định, đương nhiên là trong lòng rất khó chịu. Dù là hiện tại muốn bưng lấy Lạc Vũ, hắn cũng là không phục, Vũ Nhi cớ gì nói ra lời ấy. Mọi người đều biết, chó ngao Tây Tạng tại loài chó bên trong là có tiếng hung mãnh. Trên thị trường, thậm chí có một ngao chiến ba hổ, diệt đàn sói thần thoại. Tại Kiều Thiên Bắc trong mắt, hắn đầu này lửa ngao, dù là không có giang hồ truyền ngôn khoa trương như vậy, cũng tuyệt đối có thể so với sư hổ. Nhìn kỹ. Lạc Vũ liền biết lao ra hỏa không tin, tiện tay vỗ tay phát ra tiếng. Giờ phút này Tiểu Tùng tức liền dừng ở hậu viện một cây đại thụ đầu cành bên trên, nghe được Lạc Vũ triệu hoán, nhào lăng bay xuống tới. Ngày đó nó bị Dạ gia phụ tử bắt, bị mê choáng sau, khóa tại trong hộp gỗ, là Lạc Vũ kịp thời nhìn thấu, cứu được nó một mạng. Về sau Lạc Vũ vận dụng pháp lực, vì nó điều dưỡng thân thể, mấy ngày nay, mặc kệ ban ngày trong đêm, Tiểu Tùng Tức đều tại Kiều gia trạch viện chung quanh bồi hồi. Tiểu Hồng, đi bồi con chó kia chơi đùa. Lạc Vũ chỉ xuống cha vợ chó ngao Tây Tạng, sau đó, liền thấy Tiểu Hồng không chút do dự, không sợ hãi chút nào bay về phía lớn chó ngao Tây Tạng. Tiểu Hồng là Kiều Vũ manh cho Tiểu Tùng Tức lấy được danh tự. Tiểu Thiên Bắc khẽ giật mình, cái gì, con kia chim nhỏ, vậy mà có thể nghe tiểu tử này chỉ huy. Mà lại, loài chim không phải trời sinh e ngại manh thú sao? Chỉ là một con không đến hai lượng nhỏ tước, lấy ở đâu dũng khí đi treo chọc một con hung manh chó ngao Tây Tạng. Sự thật chứng minh Tiểu Hồng không những muốn treo chọc chó ngao Tây Tạng, còn muốn treo đùa nó. Tiểu Hồng trước tiên ở chó ngao Tây Tạng có thể chạm đến trên bãi cỏ rơi xuống. Chó ngao Tây Tạng mặc dù thiên thiên thịt cá, nhưng nhìn thấy có một con có vẻ như mỹ vị tiểu bất điểm gần trong gang tấc, bản năng liền nhào tới. Thế nhưng là Tiểu Hồng liền nhanh nhẹn mèo to đều bắt không được, lại há có thể để một con chó ăn, cố ý chờ chó nhào lên, mới bay lên, nhẹ nhõm tránh thoát, sau đó lại thảnh thơi rơi xuống, vừa vặn rơi vào chó ngao Tây Tạng trên đầu. Tiểu Thiên Bắc khuôn mặt co quắp hạ, cái này cũng có thể a. Vâng. Chó ngao Tây Tạng cảm nhận được trên đầu có cái tiểu bất điểm đứng đấy, nổi giận, nhe răng trợn mắt, bộ dáng phi thường hung ác, trực tiếp bạo khiêu. Đáng tiếc nó bị chó dây thừng buộc lấy, nhảy rất cao, bị chó dây thừng hung hăng đãng xuống dưới, kém chút để chó dây thừng ghìm chết dáng vẻ. Tiểu Trời nhìn xa trông rộng trạng vô cùng đau lòng, hướng Lạc Vũ kháng nghị, lửa ngao bị chó dây thừng buộc lấy, căn bản không thi triển được. Vậy ngươi đi giúp nó giải khai. Lạc Vũ không quan trọng. Tiểu Thiên Bắc giờ phút này như cái chơi đùa thua rất không cam tâm con nít chưa mọc lông, nổi giận đùng đùng quá khứ, cho ái khuyển mở trói. Lần này chó ngao Tây Tạng tự do. Vâng. Nó trả thù lòng tham mạnh, phản ứng đầu tiên, chính là đi tìm Tiểu Hồng tính sổ sách. Tiểu Hồng không nhanh không chậm bay lên, lại rơi xuống, bay lên, lại rơi xuống. Nó giống như nắm giữ đại cẩu vận động quy luật, vô luận đại cẩu làm sao tiến công, đều có thể nhẹ nhõm tránh đi, sau đó không ngừng rơi xuống đầu chó bên trên. Mấy hiệp xuống tới, chó ngao Tây Tạng mệt mỏi ghé vào thảm cỏ bên trên, lẹ lưỡi thở hồng hộc, Tiểu Hồng lại rơi xuống nó đầu chó bên trên, thậm chí tại nó hỏa hồng ra lông thượng tán bước, nó đều không có phản ứng. Tiểu Thiên Bắc sạm mặt lại, cái này chó, quá cho hắn mất thể diện. Bởi vì cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, cái này giá trên trời chó biểu hiện, để hắn phi thường thất lạc. Chó ngao Tây Tạng là bị quá độ thổi phồng ra sản phẩm, cái gọi là một ngao chiến ba hổ, đơn thuần lời nói vô căn cứ. Chính là so với sói, đều không có ưu thế tuyệt đối, thậm chí tại loài chó bên trong, cũng không phải lợi hại nhất địch bùn. Lạc Vũ nhàn nhạt đánh giá. Đó là bởi vì ngươi nói cái chủng loại kia chó ngao Tây Tạng, cũng không phải là thuần chủng. Tiểu Thiên Bắc như bị đạp cái đuôi, thay chó ngao Tây Tạng tranh luận. Cái này kêu là lừa mình dối người. Không có bất kỳ cái gì khoa học vẫn như cũ cho thấy, cái gọi là thuần chủng cũng không phải thuần chủng. Tại vận động, lực cắn, sức chịu đựng phương diện, sẽ có thiên đại khác biệt. Tám lạng nửa cân mà thôi, đây chẳng qua là chó ngao Tây Tạng thổi tìm cuối cùng một khối tấm màn tre. Lạc Vũ không có thi lên đại học, nhưng cửu thế lịch duyệt, để hắn hải nạp bách xuyên, kiến thức uyên bác, đối với phổ thông giã thu mà nói, sức chiến đấu chỉ cùng thể trạng, tốc độ, phá hư tính có quan hệ, ngươi trông cậy vào một đầu mấy chục kg chó đi cùng một đầu mấy trăm kg sư tử, lão hổ tranh hùng, bản thân liền là ý nghĩ hao huyền. Tiểu Thiên Bắc cũng là minh lý người, nghe được con rể lần này nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu phân tích, được không đổi phế, chiếu ngươi nói như vậy, chó ngao Tây Tạng thật là không còn gì khác. Lạc Vũ buồn cười, ngươi nghe không hiểu ta ý tứ sao, quan điểm của ta là, chó ngao Tây Tạng tại loài chó bên trong, thuộc về bài danh phía trên cỡ lớn hung manh chó không có ma bệnh, nhưng cầm sư tử, lão hổ, sói những ngày này nhưng liệp sát giả đến phụ trợ nó, chính là miễn cưỡng gắn ghép. Tiểu Thiên Bắc kinh ngạc nhìn xem Lạc Vũ. Hắn thật không nghĩ tới, chính mình cái này cả ngày không có việc gì con rể. Vậy mà có thể làm mặt nghĩa chính ngôn từ cùng mình giảng lần này đạo lý. Mà lại Lạc Vũ hẳn phải biết hắn cha vợ yêu chó như mạng, như thế y nguyên thẳng thắn nói thẳng, một phương diện nói rõ Lạc Vũ khinh thường tại hợp ý, lấy lòng cha vợ, một phương diện còn nói rõ, tiểu tử này, thật sự là phát ra từ thực chất bên trong tâm cao khí ngạo a. Tâm cao khí ngạo. Lạc Vũ biết cha vợ giờ phút này suy nghĩ trong lòng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Nếu như là ở thiên giới, không có người sẽ cho rằng Vũ thánh tâm cao khí ngạo, bao quát Ngọc Đế đều sẽ cảm giác đến bản này chính là tạo hóa che trời Vũ Thánh nên có thái độ. Nước chảy bèo trôi, kia Vũ Thánh cũng không phải là cái kia Ngọc Đế vẫn nghĩ mời đến trong điện Kim Loan lập thần vị, Phật gia vẫn nghĩ kéo đi truyền thừa y bát, yêu giới cả ngày hy vọng hắn vi tôn chư thiên đệ nhất Tiêu Giao Du Tiên Vũ Thánh. Nghe được Lạc Vũ đằng sau đúng trọng tâm cách nhìn, Tiểu Thiên Bắc sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, mặc dù ngươi nói có lý, nhưng ta y nguyên đối cái này chó ngao Tây Tạng tình hữu độc trùng, ta quyết định đêm nay dẫn nó đi tham gia đại lao vòng thi đấu cho sẽ, vì ta tranh thủ một phen vinh quang. Lạc Vũ nghiêng mắt bệ nghễ, các người đám người kia tập hợp một chỗ, cũng chỉ so chó bề ngoài. Tiểu Thiên Bắc xấu hổ, đó cũng không phải, chó vận động năng lực, huấn luyện trình độ, mới là trọng đầu hí. Lạc Vũ tiện tay một chỉ cống ránh, vậy ta đề nghị ngươi mang đầu kia đức mục sẽ tốt hơn. Tiểu Thiên Bắc khó xử, cái này chỉ sợ không tốt ta, đến lúc đó đều là chút người có thân phận, mang đều là hy hữu danh quyển, ta đầu này đức mục mặc dù thuần khiết cực phẩm, nhưng chủng loại bên trên, có chút ép không được chẳng diện. Tùy theo ngươi đi. Lạc Vũ biết cha vợ thích sĩ diện, không nghĩ lại lãng phí nước bọn. Đang muốn rời đi, một cái lén lén lút lút nha đầu, từ sau cây toát ra cái đầu nhỏ đến, ngậm lấy ngón tay lẩm bẩm, cha, đêm nay mang ta cùng đi chơi được không? Tiểu Thiên Bắc nghiêm sắc mặt, hồ nháo. Đây là các trưởng đối về vui, ngươi một tiểu nha đầu, đi mủ trộn lẫn cái gì? Tiểu Vũ manh lẽ lưới, cắt, chơi liền chơi, còn phân cái gì trưởng đối văn bối, không phải liền là tập thể lớn dắt cho a, ngươi không mang theo ta đi, ta tiền liền riêng, không mượn cho ngươi bỏ ra nha. Khu khu. Vũ manh ngươi nói cái gì đó, cha sao có thể nhớ thương ngươi mấy tiểu tử kia mà. Đi, đi, dẫn ngươi đi mở mang tầm mắt liền. Nghe được tiền riêng Tiểu Thiên Bắc, mặt mo phi thường khó xử, ngượng ngùng ngượng cười. Trực tiếp liền cho nữ nhi phục nhuyễn. Không sai, bây giờ Kiều gia thường ngày tiêu xài, lớn nhất nơi phát ra, chính là cô gái nhỏ này tiền liền riêng. Ngày xưa, vì lấy lao gia tự an tâm, Kiều Thiên Bắc tài sản cá nhân, cũng toàn bộ đăng ký tại Kiều gia tài phú danh nghĩa, phu nhân Lâm Tuệ Hình cũng là. Xảy ra chuyện sau, muốn nói Kiều gia trong tay ai còn có tiền, liền mấy lạng vị thiên kim tiểu thư. Lao gia tử khi còn sống 10 phần sủng ái hai cái tôn nữ, hàng năm cho tiền tiêu vặt, tiền mừng tuổi. Khiến người tắt lưới, lại thêm kiểu ra những khách nhân cho các loại sinh nhật, ngày lễ tiền biếu, 2 tỷ mỗi tiền riêng, là một cái bình thường bách tính không cách nào tưởng tượng thiên văn sổ tự. Đại tiểu thư Kiều Hương Tuyết tiền riêng, thành tựu một cái bây giờ Hương Biển tập đoàn, bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế, Kiều Hương Tuyết hiện tại cũng không có gì tiền nhàn rỗi, mà nhị tiểu thư Kiều Vũ Manh, ngay ngắn lập gia đình bên trong duy nhất tiểu tài chủ. Hi hi. Vậy ta muốn tỷ phu theo giúp ta cùng đi nha. Tiểu Vũ manh mắt thấy áp chế đạt được, thế mà chạy tới, ôm lấy Lạc Vũ cánh tay muốn kéo Lạc Vũ cùng một chỗ xuống nước. Chương 19, nửa yêu gặp gỡ thủ lăng chó. Cái gọi là thi đấu chó sẽ, kỳ thật chính là thần hải thị thương nghiệp vòng một đám đại lao tự ngu tự nhạc tiêu khiển. Đã trễ thế như vậy, các ngươi còn muốn đi ra ngoài. Sau bữa cơm chiều, Tiểu Hương Tuyết ở trên ghế salon xem báo, mắt thấy phụ thân mang theo hai cái theo đuôi muốn đi ra ngoài, liền lắm miệng hỏi một câu. Chúng ta muốn cùng ba ba đi tú cầu cầu, tỷ, muốn cùng một chỗ sao? Tiểu Vũ manh nu thuận mời nàng. Khu khu. Không phải tú chó, là tụ hội, các trưởng bối tụ hội. Tiểu Thiên Bắc mặt mo xấu hổ, vội vàng ngốn nắn. Không làm việc đàng hoàng. Tiểu Hương Tuyết liếc mắt mắt Lạc Vũ, chán ghét hừ nhẹ, không tiếp tục để ý ba người, tiếp tục xem nàng báo chí. Dưới cái nhìn của nàng, Vũ manh niên kỷ còn nhỏ, ham chơi điểm không có gì, phụ thân phấn đấu cả đời, bây giờ bảo dưỡng tuổi thọ. Tìm chút tiêu khiển cũng không thể cỡ trách nhiều. Nhưng người nào đó đâu? Hắn đến tột cùng là tiểu hải tử, vẫn là già làm bất động sống. Cả ngày không nghĩ xông ra một phen sự nghiệp, để cho mình cái này thê tử lau mắt mà nhìn, liền biết lười biếng, vui lùa, xem ra chính là người ăn bám ra hỏa. Một già hai nhỏ sau khi ra cửa, Lâm Tuệ Hinh bưng hoa quả tới, khuyên nhủ, Hương Tuyết, ngươi không muốn cả ngày tại lao công ngươi trước mặt tấm lấy mặt lạnh, nữ nhân già, hay là phải ôn nhu quan tâm. Như thế trượng phu mới có thể thương ngươi, sủng ngươi. Tiểu Hương Tuyết lập tức bất mãn nói, ta có tay có chân, tại sao phải hắn sủng? Ngược lại là người nào đó, ngoại trừ ngồi ăn rồi chờ chết, ta không biết hắn còn có cái gì dùng. Lâm Tuệ Hinh bất đắc dĩ, vung xuống mâm đựng trái cây, ân cần nói, ngươi công ty kinh doanh tình trạng có chỗ cải thiện sao? So với Lạc Vũ làm, công ty tiến đến tình huống, càng làm cho Tiểu Hương Tuyết bực bội, nàng sầu mi khổ kiểm thở dài, vẫn là như cũ. Nó thực hiện làm việc tích so hồi trước càng không bằng nhân ý, nguyên nhân là lần trước cự tuyệt phòng thị trường tổng thanh tra hách kiếm hẹn hò sau, tên kia vậy mà cho nàng sĩ diện, mấy đơn trọng yếu nghiệp vụ bị gác lại. Nhìn cái này tình thế, hách kiếm rất có nghĩ buộc nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ ý tứ, nhưng nàng Kiều Hương Tuyết cái gì tâm tính, sẽ lấy chính mình sắc đẹp đi tiếp thu chỗ làm việc quy tắc ngầm, hơn nữa còn là bị thuộc hạ quy tắc ngầm. Lại nói, nàng mặc dù sao không quen nhìn Lạc Vũ, nhưng hai người dù sao đã kết hôn rồi. Y theo tính cách của nàng, tại không có chính thức cùng Lạc Vũ ly hôn trước đó, bất kỳ nam nhân nào, nàng cũng sẽ không cân nhắc.
Ai, nếu là Kiều gia tài sản không có bị Lâm Thời đông kết liền tốt, lấy Kiều gia thực lực, muốn đỡ cầm một cái thị giá trị không đến 1 tỷ công ty nhỏ, dễ như trở bàn tay.
Lâm Tuệ Hinh đương nhiên biết rõ mình nữ nhi là cái gì tính tình, nàng cái này đại nữ nhi, lãnh đạo thật mạnh, tại Lao gia tử qua đời trước, trong nhà thậm chí cũng không biết Hương Biển tập đoàn tồn tại.
Mẹ ngươi yên tâm đi, ta sẽ vượt qua nan quan, ta đã tại Lạc Vũ tên kia trên thân gặp nhân sinh thung lũng, không tin sẽ so đây càng hỏng bét.
Tiểu Hương Tuyết đâm một khối quả táo, hung hăng cắn một cái, không biết là đang giận Lạc Vũ, vẫn là đang giận tự mình xui xẻo.
Hậu viện. Vũ Nhi, manh manh, muốn đi tham gia thi đấu chó sẽ, ít nhất phải có một đầu mình chó, hai người các ngươi tùy ý chọn đi.
Tiểu Thiên Bắc chỉ vào hắn cống rãnh, rất ngạo nghễ để hai người từ đó chọn lựa thi đấu chó.
Dùng không lấy.
Tiểu Vũ manh lại hướng phụ thân làm cái mặt quỷ, sau đó đông 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 chạy ra hậu viện đại môn, chỉ chốc lát sau xông về đến, trong tay đã nắm đầu con chó vàng.
Manh manh, cái này chó ngươi từ chỗ nào trộm được?
Tiểu Thiên Bắc kỳ quái, lại nhìn cái này chó phẩm tướng, rõ ràng là cực kỳ phổ thông một đầu lớn chó đất.
Ta mới sẽ không trộm chó, cha, ngươi thật sự là già nên hồ đồ rồi, đây rõ ràng là nhà chúng ta đại hoàng mà.
Tiểu Vũ manh nằm chó dây thừng, thở phì phò chống lạnh, rất bất mãn trộm chó thuyết pháp này, nàng ghét nhất trộm mèo, trộm cầu tặc.
Nhà ta chó.
Tiểu Thiên Bắc nghi ngờ hơn, làm sao đều nghĩ không ra trong nhà có nuôi qua dạng này một con chó, lại nói, chó đất như thế dung tục loài chó. Hắn Kiều gia căn bản sẽ không cân nhắc.
Một giây sau, Tiểu Thiên Bắc ngây ngẩn cả người, không phải là phía sau viện, trông coi rừng quả đầu kia đại cầu.
Kiều gia trạch viện đằng sau, có phiến rất lớn nông trường, có rừng quả cùng cá đường. Mấy chục năm qua, đều là một cái tên là Đen Thúc Lao già hoảng hẹm đang tại bảo vệ. Mấy năm trước, Lao đầu không biết từ chỗ nào dắt đầu con chó vàng trở về, giúp hắn trông coi những cái kia cây ăn quả.
Tiểu Vũ manh điểm điểm đầu, chính là ta nhà đại hoàng.
Nói. Tiểu Nhi tử nghiêng lệch ra đầu, thanh tú động lòng người cùng con chó vàng chào hỏi, đến, đại hoàng, cùng ba ba chào hỏi.
Sau đó đầu kia con chó vàng thật đúng là nâng lên tay chó, hướng Tiểu Thiên Bắc lung lay.
Cái này chó vẫn còn rất nghe lời, chính là chủng loại cùng huyết thống Tiểu Thiên Bắc dở khóc dở cười, hắn muốn nói, dạng này chó, căn bản không vào được đêm nay thi đấu chó sẽ cánh cửa.
Mặt lại không thể coi như cơm ăn.
Lạc Vũ cười nhạt nói.
Tiểu Thiên Bắc nghẹn lời. Trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ nói loại lời này, tiểu tử ngươi không phải cũng là chỉ có nó biểu, bản sự thường thường a.
Trên đường, Tiểu Vũ manh nhìn về phía Lạc Vũ mặt, chột dạ nói thầm, tỷ phu, đại hoàng đêm nay thật có thể cướp đi kim vòng cổ sao.
Dựa theo tiểu ni tử ý nghĩ, đã đi, liền không thể tay không mà về, thế nào cũng muốn tranh một chuyến lao ba bọn hắn vì hư vinh cùng mặt mũi mà chuyên môn chế tạo kim vòng cổ.
Không sai, cái này cho là Lạc Vũ cho nàng chọn.
Yên tâm đi.
Thân Hải thị đại lão vòng tổ chức thi đấu cho sẽ, sân bãi cũng không cố định, thay phiên đại lý.
Năm nay rút đến Tống gia làm chủ, thế là đánh trúng buổi trưa bắt đầu, Tống gia trang viên liền bắt đầu bố trí.
Đến ban đêm, Tống gia trang vườn răng đèn kết hoa, khiến cho giống ăn Tết đồng dạng, dù sao đến đều là giám nhất có thân phận nhân vật, cho nên rất long trọng.
Kiều gia ở chính là sản nghiệp tổ tiên lão trạch, bên ngoài giản bên trong xa xỉ, Tống gia thì tương phản, một mảng lớn trang viên, trung tây kết hợp, ở vào giữa sơn núi. Dưới chân núi nhìn xem liền rất phong độ.
Tiểu gia, hoan nghênh hoan nghênh.
Huyễn ảnh dừng ở cửa chính, quản gia mang theo một đám người hầu tới nghênh đón.
Tiểu Thiên Bắc dẫn đầu xuống xe, lái xe Tiểu Trương vì hắn nắm đầu kia hỏa hồng chó ngao Tây Tạng.
Lạc Vũ cùng Tiểu Vũ manh lục tục đi xuống, Tiểu Nhị tiểu thư Ngũ quản gia tự nhiên nhận ra, bất quá cái này bề ngoài lạnh lùng nam tử, Ngũ quản gia liền xa lạ, vì phòng ngừa lãnh đạm khách nhân, Ngũ quản gia tiến lên cung kính hỏi thăm.
Tiểu gia, vị tiên sinh này là?
Kỳ thật Ngũ quản gia trong lòng đã đoán được một hai.
Lạc Vũ dạng này con rể, khả năng khắp thiên hạ hào môn đều sẽ cảm giác đến không lấy ra được, nhưng mà không ai có thể phỏng đoán Tiểu gia tâm tư. Tiểu Thiên Bắc vậy mà không có chút nào khó xử, ôm Lạc Vũ bả vai, cất cao giọng nói:
"Đây là ta con rể, hắn gọi Lạc Vũ."
Lão hồ ly thanh âm rất lớn, sợ người khác nghe không được dáng vẻ.
Nguyên lai là cô gia mới, thất kính thất kính.
Ngũ quản gia vội vàng khách khí chào hỏi, trong lòng lại âm thầm cổ quái. Kiều gia chiêu tế sự tình, gần đây đã có tiếng gió để lộ, nhưng không ai biết Kiều gia người con rể này là lai lịch gì.
Hiện tại nghe Kiều gia khẩu khí, khiến người ta cảm thấy hắn đối người con rể này phi thường hài lòng, giống như người này siêu quần bạc tụy, ngạo thế thiên hạ tài tuấn dáng vẻ.
Tiểu Vũ manh vụng trộm le lưới một cái, trong lòng tự nhủ phụ thân cái này gọi thua người không thua trận, tối thiểu muốn trên khí thế, để cho người ta nghĩ lầm tỷ phu rất lợi hại. Trên thực tế, trước mắt trong nhà, có vẻ như chỉ có một mình nàng cảm thấy tỷ phu rất lợi hại. Tiến vào trang viên, khắp nơi có thể thấy được áo mũ chỉnh tề đại nhân vật cùng đầy đất chó. Đêm nay những đại lão này năng lượng, có thể trực tiếp ảnh hưởng thần hải thị phát triển kinh tế, tập hợp một chỗ chuyện trò vui vẻ ở giữa, khả năng dễ dàng vài ước sinh ý liền đàm phán thành công. Bất quá tối nay các đại lão tụ tại một khối, chủ đề cơ bản đều vây quanh chó triển khai. Tựa như tuổi trẻ phú thiếu mê xe thể thao đồng dạng, những sự tình này nghiệp có thành tựu đại lão, cũng có mình đặc biệt sinh hoạt phong cách, gôn xa giao, đồ cổ tranh chữ giám thưởng, thưởng thức trà luận rượu những này đương nhiên không cần phải nói, ganh đua so sánh tỉ mỉ chăn nuôi sủng vật, cũng là một mừng rỡ thú. Tiểu gia. Lúc này sau lưng truyền đến một đạo tiếng cười, ba người quay đầu, phát hiện là Dạ Huy, Dạ Mang phụ tử. Người lên tiếng là Dạ Huy, trong tay còn nắm một đầu trai trai ạ là cả. Tiểu Thiên bắt đầu đầy mồ hôi, khẩn trương nhìn một chút Lạc Vũ sắc mặt, vừa mới qua đi chào hỏi, Dạ Huy huynh cũng tới. Tiểu gia hiển nhiên trước đó biết đêm nay Dạ Huy phụ tử sẽ đến, nhất thời sơ sẩy, mới khiến cho tiểu nữ nhi đem Lạc Vũ cũng cho kéo tới, nếu như trước đó tỉnh táo ngẫm lại, đại khái sẽ không đồng ý. Ở đây đụng phải Lạc Vũ, hai cha con đồng dạng kinh ngạc, lão tử Dạ Huy còn tốt, nhi tử Dạ Mang thì là ánh mắt lập tức lạnh lẽo xuống dưới. Lạc Vũ thần sắc như thường, không để ý hai cha con này, thậm chí càng làm cho Lạc Vũ chú ý chính là hai cha con này dắt tới đầu kia ạ là cả. Nửa yêu gặp được thủ lăng chó, thú vị. Lạc Vũ trong lòng mới nghĩ như vậy, hiện trường liền xảy ra vấn đề. Dạ Huy phụ tử xuất hiện, để tiểu nhi tử trong tay nguyên bản an phận con chó vàng, toàn thân hoàng mao đều chợt dựng đứng lên, răng nanh lộ ra ngoài, phát ra ngột ngạt tiếng gầm, như là một con lớn chó đất, đột nhiên hóa thân thành hung thú. Dạ Huy phụ tử lúc này mới lưu ý đến tiểu gia tiểu nữ nhi trong tay, nắm một đầu cùng loại trường hợp này không hợp nhau lớn chó đất, thoạt đầu không chút để ý, thế nhưng là ánh mắt cùng đại hoàng giống như bao cắt đang lưu động ánh mắt đối đầu sau, trong lòng không khỏi run lên. Thủ lăng chó. Hai cha con trong lòng không khỏi kinh hô. Vung. Lại tại lúc này, một tiếng mang theo một chút non nớt, lại dị thường vang dội chó sủa, trở thành dẫn phát xung đột dây dẫn nổ. Tiếng kêu đến từ hai cha con dắt tới đầu kia trai trai ạ là cả. Hai cha con thấy thế trong lòng trầm xuống, xong. Đầu này ạ lạt cả là cha con bọn họ đêm nay an bài trọng đầu hí, lúc đầu nghị thi đấu chó sẽ lên đại suất danh tiếng sau, chuyển tay đưa cho kiểu ra làm lễ vật. Hiện tại cái này chưa tu ra yêu đan nửa yêu hoa con, nghe con mới đẻ không sợ cọp, vậy mà chủ động chọn lựa một đầu thần bí thủ lăng chó, xong. Vương ba. Thiếu nữ trong tay con chó vàng, cấp tốc làm ra đáp lại, phát ra tới thanh âm, vậy mà như sấm bên tai, mặt đất cũng hơi rung động. Gâu 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 gông. Trong tích tắc, hiện trường mất khống chế, các lộ đại lao trong tay hái quyển, nhận lấy kinh hãi, trên nhảy dưới tránh, rất nhiều người chó dây thừng tuột tay, trơ mắt nhìn xem hái quyển vung ra bàn chân chạy vô tung vô ảnh. Hiện trường hỗn loạn tương mừng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, hiệu lệnh bầy chó, không dám không theo. Dùng gà bay chó chạy để hình dung tràng diện này, không có gì thích hợp bằng. Đại Nưu, ngươi trở lại cho ta. Peter, đừng chạy, dừng lại. Mau giúp ta ngăn lại nhà ta William. Đối mặt ái khuyển tránh thoát điên trốn, ngày bình thường trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi các đại lao, từng cái hoàng hồn, có người mất mạng truy chó, có người tại nguyên chỗ khí thẳng dậm chân, lo lắng xuông. Nhà mình chó cùng nhà khác chó đụng vào nhau, tương hỗ chó sủa nhai răng, thậm chí đánh nhau, lúc đầu rất bình thường, bất quá các lộ đại lao nuôi đều là danh khuyển, ngày bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện, cho nên loại sự tình này rất ít phát sinh. Hoặc là chỉ là quy mô nhỏ phát sinh. Mà nếu như chỉ là quy mô nhỏ phát sinh, không ảnh hưởng toàn cục, bởi vì đại lý đại lão, làm phòng chó đánh nhau, hoặc là chó cắn đả thương người, đồng dạng đều sẽ mời rất thật tốt tay để duy trì trật tự hiện trường. Liên lấy tối nay tới nói, Tống gia an bài trên trăm hào hộ vệ áo đen, tại trang viên sân bãi chung quanh đứng gác. Nhưng bây giờ trạng huống này phát sinh quá đột ngột, mà lại dắt một phát động toàn thân, cơ hồ tất cả chó, đều như thoát cương ngựa hoang, các đại lao trong tay hái quyển. 89 phần 10 đã tránh thoát, chính là kịp thời nắm chặt chó dây thừng, có một bộ phận, lại bị chó kéo lấy trên mặt đất bao tố, tràng diện 10 phần buồn cười. Người tới, nhanh giúp các vị lao ra đem chó đuổi trở về. Một cái bụng lớn tiện tiện lao nam nhân, mới vừa rồi còn bưng chảy lớn rượu, qua lại trong đám người, gió xuân tắm mặt, bây giờ lại gấp tìm khắp nơi nhân thủ. Vị này chính là đêm nay đại lý Đông Gia, Tống Gia gia chủ, Tống Bắc Mạc. Tống Gia làm chính là bất động sản sinh ý. Tại thần hải thị bất động sản trên thị trường, ổn thỏa người đứng đầu, dù là phóng nhãn cả nước, cũng là trước năm đầu sỏ. Bởi vậy Tống Bắc Mạc cùng Kiều Thiên Bắc, còn có đêm nay chưa lộ diện Tần Thiên, bị ngoại giới phụng làm thần hải thị tam đại lao ra. Ai cũng biết, làm bất động sản sinh ý người, cho tới bây giờ đều đem nhân mạch quan hệ rất là xem trọng, Tống gia dù không có cách nào hướng tiểu lao gia tử như thế, quảng giao thiên hạ hào kiệt, nhưng tối thiểu tại thương nghiệp trong vòng, một mực khổ tâm kinh doanh mạng lưới quan hệ. Đêm nay vốn là hắn Tống gia thi thố tài năng, leo lên quyền quý, lung lạc lòng người cơ hội thật tốt, nhưng cái này còn không có mở màn, liền ra nhiễu loạn lớn. Trên trăm hào bảo tiêu tại Tống gia dẫn đầu hạ, loay hoay xoay quanh, khắp nơi bắt chó. Mà những cái kia bị mất ái khuyển đại lão, ngoại trừ lo lắng xuông, cũng là một bụng oán khí. Mới vừa rồi còn hào hảo, ai biết bởi vì hai con chó lẫn nhau đối, đã dẫn phát sao động cùng hỗn loạn. Mà xem như kẻ cầm đầu, tiểu ni tử trong tay đại hoàng, còn có dạ gia phụ tử đầu kia ạ lạt cả chó, không thể nghi ngờ thành mục tiêu công kích, các đại lão quăng tới bất mãn ánh mắt. Dạ Huy mồ hôi đầm địa, đây thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, nếu như giải thích không rõ, cha hắn tử nhiều năm kết giao quyền quý, đêm nay chỉ sợ cũng muốn sói mòn một nửa. Bất quá còn tốt, cha con bọn họ dắt tới chính là đầu choai choai chó, căn cứ vào người bình thường tâm lý, chó con gây chuyện, còn có thể thông cảm được, mà kiều gia nhị tiểu thư đầu kia lớn chó đất, liền tội không thể xá. Các đại lão hoàn toàn chính xác càng nổi nóng tiểu vũ manh trong tay đại hoàng. Thứ nhất đại hoàng rất rõ ràng, thế mà lấy chó đất thân phận, tới tham gia loại này giành khuyển giao lưu hội, bản thân liền không nhận các đại lão chào đón. Thứ hai vừa rồi đại hoàng tiếng kêu kia quần quận như sấm, đừng nói chó, liền người đều dọa đến không nhẹ, không tìm nó phiền phức tìm ai. Đối mặt một đám đại lão giận đùng đùng vây quanh muốn hưng sư vấn tội, tiểu vũ manh cũng là cơ linh, siêu liền trốn đến nàng tỷ phu sau lưng, lộ ra nửa viên xinh đẹp cái đầu nhỏ, vội vã cuốn cuồng bộ dáng. Nhưng một đám đại lão vây quanh sau, lại không cầm nàng một tiểu nha đầu chút giận, mà là nhao nhao hướng tiểu thiên bắc kháng nghị. Tiểu gia, ngươi không tử tế a, từ chỗ nào tìm đến chó hoang? Kia chó hoang có phải là đầu óc không dùng được, không có việc gì gọi bậy cái gì, hại nhà ta thiên tinh chạy mất. Tiểu gia, ngày xưa nếu như nơi nào có đắc tội, ngươi không ngại ở trước mặt nói, không đáng cầm một đầu xúc sinh hướng chúng ta thị uy. Nếu như ta nhà William có cái gì sơ suất, tiểu gia, không sợ ngài ghi hận, ta cảnh cáo trước đặt xuống ở chỗ này, tại hạ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đầu năm nay, người không bằng chó, bên ngoài bình thường bách tính nhà, bị mất con cái, đi tìm cảnh sát lập hồ sơ, đều muốn cầu ra ra cáo nãi nãi, còn chưa nhất định có thể thành, những này quyền quý đại nhân vật, mới tạm thời chạy mất một con chó, lại từng cái kích động trừng mắt giận mắt, tựa như chạy thân nhi tử kích động. Đối mặt nhiều như vậy đại lao nước bọn, Tiểu Thiên Bắc mặt đen như than. Thương trường như chiến trường, từ trước đến nay ngươi lừa ta gạt, nịnh nọt, ở trước mặt là một bộ, phía sau là một bộ, trở mặt so lật sách còn nhanh. Lao gia tử qua đời, hắn cùng hai cái nữ nhi, chậm chạp lấy không được lao gia tử quyền thừa kế di sản, cái này khiến hắn vị này tiểu gia giang hồ địa vị, đã bất ổn. Rất nhiều trong lòng người đầu, đoán chừng đã đang nhìn suy hắn vị này tiểu gia, thậm chí khả năng vắt óc tìm nhiều kế nghị đến như thế nào đem hắn từ thần biển tam đại lao gia quyền vị bên trên kéo xuống, thay vào đó. Nếu không, chỉ là mất đi một con chó, những người này không có dũng khí cùng hắn như thế chăm chỉ. Mà lại có mấy cái gia hỏa nói lời, thực sự khó nghe. Mặt ngoài đang mắng con chó vàng, kỳ thực chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Nhưng tình thế còn mạnh hơn người, lập tức tiểu ra tình trạng, hắn Kiều Thiên Bắc, lại không thể nổi trận lôi đình, hiển lộ rõ ràng quyền uy, thậm chí còn phải xem bọn gia hỏa này mấy phần sắc mặt. Hắn chỉ có thể nén giận, hướng những người này hít một hơi thật sâu đạo, chư vị yên tâm, nếu như chó không tìm về được, bản nhân một mực phụ trách đảm bảo đền bù. Thua người không thua trận, dù là bây giờ hắn vị này kiểu ra tình cảnh không tốt, cũng tuyệt không nguyện để cho người ta xem nhẹ. Nhưng hào ngôn vừa ra khỏi miệng, Tiểu Thiên Bắc liền hối hận. Bồi! Ngươi lấy cái gì bồi? Ngươi ở chỗ này, ai thiếu ngươi mấy cái kia hạt bụi? William trong lòng ta là bảo vật vô giá, cho dù ngươi táng ra bại sản, ta cũng sẽ không đáp ứng. Tiểu gia, tất cả mọi người tại một khoảng trời hạ làm ăn, ai không biết hai điểm này sự tình, cũng đừng có mạo xưng là trang hảo hán. Tại hạ nghe nói, bây giờ thế nhưng là liền ngân hàng, đều không phải rất tình nguyện tiền cho vay tiểu gia một nhà lao tiểu sinh hoạt. Rất nhiều người bắt lấy ái khuyển vô giá cái này vĩ quang chính lập trường, lên án Kiều Thiên Bắc vừa rồi thái độ, thậm chí còn mượn cơ hội mượn Kiều Thiên Bắc ngắn, cố ý xuyên phá Kiều gia dưới mắt không gạo nhập nổi quất cảnh. Các ngươi, Kiều Thiên Bắc từ trước đến nay co được giãn được, từ trước đến nay sẽ không để cho người đem hắn nhìn thấu, nhưng bây giờ, cũng là bị đám người kia khí phẫn nộ. Phụ thân, đó là cái cơ hội. Kiều Thiên Bắc ở bên kia bị một đám đại lão nước bọt bao phủ, mà đầu này, dạ mang thì liếm liếm môi, ngao ngoe muốn động. Chỉ cần ta thi triển yêu pháp, liền có thể khóa chặt những cái kia chó vị trí hiện tại, giúp Kiều gia vượt qua dưới mắt nan quan, để hắn thiếu cha con chúng ta một ơn huệ lớn bằng trời. Dạ Huy nghe vậy có chút ý động, chợt lại liếc mắt bên kia Lạc Vũ, lắc đầu thấp giọng nói, không thể. Có đạo minh người ở đây, ngươi ngông cuồng thi pháp, sẽ cho đạo minh lưu lại tay cầm. Dạ Mang cũng biết làm như vậy phong hiểm, hung dữ chừng mắt nhìn Lạc Vũ, cắn răng khẽ nói, tiểu tử này, thật trướng mắt. Dạ Huy dù không đồng ý nhi tử hiển lộ bản lĩnh, nhưng cũng không có khoanh tay đứng nhìn. Hắn chủ động tới, mặt hướng một đám đại lão, túi người chào nói, chư vị chớ có lại trách cứ tiểu gia, việc này tại hạ khó từ tội lỗi, cam nguyện gánh chịu tất cả trách nhiệm. Dạ Huy huynh không cần thay người nào đó ôm tội, ai đen ai bạch, mọi người rõ như ban ngày. Đúng thế, Dạ Huy huynh mang đến chỉ là một con vị thành niên ạ lạt cả thuần chủng, nào giống một ít người, dắt đầu bất nhập lưu lớn cho đất đến mất mặt xấu hổ không nói, còn gây chuyện thị phi. Những đại lão này cũng không có vì vậy mà nhượng bộ, trong mắt bọn hắn, Dạ Huy là kỳ nhân dị sĩ, không có trên lợi ích gút mắc, không đáng thượng cương thượng tuyến. Tiểu Thiên Bắc lại khác biệt, ngày xưa sinh ý trên trận, không ít để bọn hắn ăn thiệt thòi gặp khó, hiện tại có oán báo oán, có cửu báo cửu. Nhìn thấy phụ thân để một đám đại lão nói mặt đỏ bột tử thô, Tiểu Vũ Manh trong lòng rất thấy náy, là nàng khăng khăng muốn tới chỗ lẫn, đại hoàng cũng là nàng dắt tới trưởng, hiện tại cho họa, lại làm cho phụ thân vì nàng tiếp nhận ngụm nước của người khác, gặp đục nhã. Tỷ phu, ngươi không phải có thể để cho động vật nghe lời a, nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Tiểu Vũ Manh mình không có cách, thế là rất thẳng thắn lôi kéo Lạc Vũ quần áo, mắt to như nước trong veo cầu khẩn. Lạc Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn phương xa, đột nhiên thanh hát, trở về. Thanh âm của hắn không cao, thế nhưng lại truyền rất xa, mà lại có một loại như là nhìn xuống chúng sinh phiêu miểu, uy nghiêm. Trong khoảnh khắc, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Trang viên đồng cỏ phụ cận chỗ chúng hạ, trong rừng cây, lòng sông ở giữa, những cái kia bốn phía điên chạy tán danh quyển, như đàn sói hiện thân, lấy 100 mét bắn vọt tốc độ băng băng mà tới. Trang diện chi trang xem, khiến tất cả đại lão cùng tống ra trang vườn bên trong bảo tiêu, hạ nhân trợn mắt hốt mồm. Thiên tinh. Nhà ta thiên tinh trở về, ha ha. Đại Niu. William, ta ở đây, mau tới đây. Một đám đại lão ngạc nhiên về sau, bạo phát vui mừng, tựa như tìm về làm mất nhi tử, hô to gọi nhỏ, khoa tay múa chân, một điểm đại nhân vật phong độ đều không có. Lúc này, ai ái khuyển trước quay về bên người, nhất định là nhất làm náo động. Nhưng mà, để các đại lão mở rộng tầm mắt là, bọn hắn bỏ ra vô số tâm huyết cùng tài lực thuần dưỡng cầu cầu, tất cả đều hóa thân thành nuôi không quen hợp kỳ, không nhận bọn hắn những chủ nhân này, tất cả đều hướng một người tập hợp. Lạc Vũ. Mấy chục đầu danh quyển, vọt tới Lạc Vũ trước mặt, ngồi dưới đất, lẻ lưỡi, nhưng kình vây đôi. Trang diện này, làm cho nhiều giống Tiểu Thiên Bắc yêu như nhau chó như mạng đại lão kém chút thổ huyết, tan nát cõi lòng đầy đất. Chương 21, ngàn năm dã sơn sâm. Tiểu Vũ Manh vuốt vuốt mắt to, hưng phấn giật nảy mình, hoa. Thị phu thật tuyệt, tất cả cẩu cẩu toàn nghe ngươi. Một đám đại lão lòng đang dỉ máu, đúng vậy à, chó của ta đây là thế nào, mới ra ngoài lưu cái vòng, trở về liền không nhận chủ tử. Tiểu Thiên Bắc ngạc nhiên nửa ngày, tiến lên kinh ngạc nói, Vũ Nhi, ngươi làm sao làm được? Lạc Vũ không nói, liếc mắt mắt những cái kia chó, trở về. Sau đó, một đám danh khuyển từ trước mặt hắn tản ra, về tới riêng phần mình chủ nhân bên người. Theo lý thuyết, tìm về mất mà được lại ái khuyển, các đại lao hẳn là cao hứng mới là, nhưng bây giờ, ai cũng cao hứng không nổi, tương phản, rất cảm giác khó chịu. Mình tỉ mỉ bồi dưỡng thế giới danh khuyển, vậy mà để một người trẻ tuổi tùy ý sai sử, loại này chênh lệch, không thua gì lao bà cùng người chạy. Nhưng bọn hắn lại không có cách nào trách cứ Lạc Vũ, dù sao cũng là người ta Lạc Vũ giúp bọn hắn tìm trở về ái khuyển. Mà một chút tâm tư linh mẫn đại lão, tạm thời đè xuống ghen tuông, tiến lên khiêm tốn hướng Lạc Vũ linh giáo. Các hạ vì sao có thể sai khiến nhà ta thiên tinh, có phải là có cái gì độc môn bí quyết, có thể hay không chỉ giáo? Một vị làm khách sạn sinh ý, nuôi tuổi chó đại lão, tới cười ha hả thỉnh giáo. Đúng à, ta William xưa nay sẽ không mặc cho người nào, hôm nay tại sao lại bị ngươi mê hoặc nữa nha? Cái kia nuôi đức mục lão nam nhân, một mặt hồ nghi, hắn là thịnh thế tập đoàn chủ tịch Thu Trăm Sông, sinh ý trên trận cùng kiểu gia riêng có khoảng cách, cho nên vừa rồi cũng là mắng hung nhất, bây giờ lại để Lạc Vũ làm cho rất phiền muộn. Các hạ nếu có cái gì bí quyết, không ngại tiết lộ một chút, chúng ta nguyện ra giá cao. Có người thậm chí đánh lên mua xuống Lạc Vũ bí quyết suy nghĩ, dù sao vừa rồi chẳng diện, bọn hắn những này yêu chó đại phú hào, không chỉ có ăn giấm, mà lại ghen tị vạn phần. Kẻ có tiền vì sủng vật, có thể vung tiền như rác, nếu như Lạc Vũ có thể giúp bọn hắn đem cho hấn giống vừa rồi như thế nghe lời, bọn hắn không chút nào keo kiệt cho Lạc Vũ thanh toán không ít thù lao. Lạc Vũ tựa hồ có thể thừa cơ kiếm một món lớn. Nhưng Lạc Vũ nào có cái này thời gian rỗi, đừng nói từ chối nhã nhặn, không để ý tí nào sẽ. Một đám đại lao im lặng, tiểu gia vị này không biết tên con rể, hảo hảo cao lệnh a. Thân là cha vợ, Tiểu Thiên Bắc nhìn Lạc Vũ ánh mắt, đã sớm khác biệt. Buổi sáng Lạc Vũ nói hắn chó ngao Tây Tạng không được, cứ việc có lý, nhưng trong lòng, hắn không phục lắm. Nhưng bây giờ, Tiểu Gia thực tình cảm thấy, chính mình cái này hết ăn lại nằm con rể, để cho người ta nhìn không thấu a. Nhất làm cho Kiều Thiên Bắc giật mình không phải Lạc Vũ có thể hiệu lệnh bầy chó, mà là hắn đối mặt bọn này thần hải đại nhân vật lấy lòng, vậy mà thơ ơ. Dạ Mang ở phía sau toàn thân phát run, cha con bọn họ lựa chọn ẩn nhẫn, cái này đạo minh tiểu tử, lại không tuân quy củ, thi pháp đại xuất danh tiếng, quá ghê tởm. Dạ Huy cũng âm thầm kỳ quái, không chỉ yêu tộc, phàm nhân trước mặt vọng sử dụng pháp thuật, tại đạo minh lẽ ra cũng là cấm kỵ, kẻ này vì sao liền dám làm theo ý mình đâu. Cô gia mới thật bản lãnh. Lần này nhờ có ngươi. Tống Bắc Mạc mang theo một đoàn bảo tiêu, thở hồng hộc chạy tới, hữu khí vô lực hướng Lạc Vũ nói lời cảm tạ. Vừa rồi Tống Bắc Mạc dẫn người đuổi theo ra đồng cỏ, mắt nhìn thấy liền muốn bắt được mấy con chó kia lại đột nhiên quay đầu chạy trở về, sau đó mới biết được nguyên lai đêm nay có cao nhân ở đây, hại bọn hắn toi công bận rộn một trận. Lạc Vũ nhẹ nhàng gật đầu, từ chối cho ý kiến. Tống Bắc Mạc trên đường trở về, đã nghe nói tiểu gia vị này cô gia mới phi thường cao lãnh. Căn bản không đem các đại lão ân tình để vào mắt. Cho nên, hắn cũng không phải ngoài miệng nói tiếng tạ ơn mà thôi. Tống Bắc Mạc từ dưới trong tay người, lấy tới một cái dài mảnh gỗ lim hộp, cười nói, nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý. Tống Bắc Mạc tiện tay đem hộp mở ra, thoáng chốc, kỳ hương xông vào mũi. Bên trong là một cây rất lớn nhân sâm, sợi rễ hình dạng cực kỳ đẹp đẽ, giống như hình người. Thật xinh đẹp dã sơn sâm. Một vị đại lão kinh hô. Đây cũng là Trường Bạch Sơn ngàn năm dã sơn sâm đi. Vị kia mở tiểu điếm đại lão, tựa hồ đối với chân tu dược liệu rất có nghiên cứu. Chuyên gia đoán chừng, này dã sâm tại Trường Bạch Sơn bên trên, tối thiểu sinh trưởng 1.500 năm. Tống Bắc Mạc có chút ít ngạo nghễ cười nói. Hắn đưa lễ vật này cho Lạc Vũ, một mặt là biểu thị thành ý, một phương diện, cũng là hiển lộ rõ ràng Tống gia khí quyển. Cái này tham gia không tệ, ta nhận. Vừa rồi đối mặt các đại lão linh giáo thờ ơ Lạc Vũ, rốt cục có chút ý động, nhận Tống Bắc Mạc phần này hậu lễ. Không phải 1.500 năm, này tham gia sinh trưởng số tuổi là 1.800 năm. Dã sơn xâm phàm là tục ở giữa, số lượng không nhiều có thể tích ẩn nhật nguyện tinh hoa thực vật một trong, dài như thế sinh trưởng chu kỳ, đối phàm nhân đều là có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, rơi xuống Lạc Vũ trong tay, tuyệt đối là trước mắt tu hành một lớn nâng lên lực. Tại vui lấy được đồ tốt đồng thời, Lạc Vũ cũng cảm nhận được hai cặp tham lam thèm nhỏ dãi con mắt. Lạc Vũ ngẩng đầu, lãnh mâu quét đôi phụ tử kia một chút. Dạ Huy có chút nghiêm nghị, kẻ này linh thức, hảo hảo nhạy cảm. Nhìn thấy viên này ngàn năm dã sơn xâm về sau, nói thật, Dạ Huy trong lòng cũng là hối tiếc không thôi. Sớm biết Tống gia lớn như thế khí, mới hắn liền nên bí quá hóa liều, thi pháp vì chúng phú hào tìm về gái quyển, cầm xuống món bảo vật này. Lao tử còn hối hận, nhi tử Dạ Mang liền càng tức hơn.